Chương 49, nhân tộc lại thật muốn giết Huyền Đô. Chương 49, nhân tộc lại thật muốn giết Huyền Đô. Đám người nhao nhao nghị luận, thần sắc nghi hoặc, càng là rung động không thôi. Trong mắt bọn hắn, nhân tộc luôn luôn mềm yếu bất lực, như thế nào đông nhiên xuất hiện mãnh liệt như vậy tồn tại. Cùng lúc đó, có người thần sắc khẽ biến, ánh mắt nhìn chăm chú Tần Thần khuôn mặt, dường như đang suy tư, thấp giọng nói rằng, kỳ quái, ta thế nào cảm giác hắn có chút quen mắt. Nhưng bọn hắn càng nghĩ, cuối cùng không có đầu mối, cũng liền không trà cứu thêm nữa. Khác một bên, Huyền Đô mắt thấy tự thân sở hữu thủ đoạn lại bị tùy tiện tăng dã, trong lòng chấn kinh khó nén. Đối với hắn mà nói, cái này không chỉ là chiến bại đơn giản như vậy, càng xúc động đạo tâm của hắn, nảy sinh tâm ma. Tương lai thành đạo con đường, sợ đem tràn ngập trở ngại, vô cùng có khả năng trung thân không cách nào lại tiến một bước. Chuyện này đối với Huyền Đô mà nói, không thể nghi ngờ là đả kích chí mạng. Nguyên bản, hắn tin tưởng vững chắc cường giả vi tôn, cho rằng chỉ có siêu việt tam giới các đệ tử, trở thành chân chính tam giáo thủ đồ, khả năng thoát khỏi nhân tộc thân phận mang tới mỉa mai cùng chế giễu. Nhưng hôm nay, hắn lại bị một gã hóa thần cảnh tu sĩ hoàn toàn đánh bại, không hề có lực hoàn thủ. Kể từ đó, nói gì tam giáo thứ nhất, còn có mặt mũi nào tự xưng tam giáo thủ đồ. Chuyện phát triển đến tận đây, Huyền Đô sớm đã quên mất lúc đầu mục tiêu. Bây giờ, hắn chỉ biết tâm ma khó trừ, con đường phía trước mênh mông, cơ hồ không nhìn thấy hy vọng. A, Huyền Đô nội tâm gần như sụp đổ, sợi tóc lộn xộn, ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn lúc này, nơi nào còn có lúc trước cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh như thế, dường như rơi vào ma trướng, lúc nào cũng có thể điên cuồng đến cực điểm. Huyền Đô, cách đó không xa, Tần Thần mắt sáng như đuốc, vẻ mặt lạnh nhạt, lạnh giọng mở miệng nói, thắng bại đã định, ngươi không cần ra vẻ cuồng nhiệt, ta cái này đưa ngươi quy thiên. Vừa dứt tiếng, Tần Thần thu liễm quanh thân dị tượng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt vượt qua vài dặm. Thánh thể tản ra ánh sáng màu hoàng kim trên không trung xẹt qua, giống như một đạo lưu quang, tốc độ nhanh chóng làm cho người không kịp nhìn. Bất quá một lát, Tần Thần đã đứng ở Huyền Đô trước đó, ngữ khí lạnh như băng nói rằng, Huyền Đô, ngươi không phải luôn nói nhân tộc không chịu nổi một cái sao? Nói nhân tộc bất quá là sâu kiến. Bây giờ, liền để ta cái này ngày mai nhân tộc thay ngươi giải thoát. Ngươi chết, liền không còn là nhân tộc. Mà nhân tộc cũng không cần như ngươi loại này quên tổ quên tông ra hỏa. Nói xong, Tần Thần giơ ngón tay lên, trực chỉ Huyền Đô mi tâm, chuẩn bị một kích phá linh hải, xóa đi nguyên thần. Mắt thấy một màn này, các phương cường giả phải sợ hãi kinh ngạc không thôi. Cái gì? Cái này nhân tộc thực có can đảm độc thủ? Vậy mà thật muốn giết Huyền Đô? Đây chính là thánh nhân thân truyền đệ tử. Như bị hắn chém giết, thánh nhân sao lại buông tha hắn? Cử động lần này đồng đẳng với phạm thượng. Chọc giận thánh nhân, hậu quả khó mà lường được. Các ngươi đừng ngạc nhiên, ta nhìn hắn chỉ là hù dọa một chút mà thôi, chưa hẳn thực có can đảm ra tay. Đám người nín hơi nhìn chăm chú, thần sắc khẩn trương, không biết Tần Thần đến cùng là muốn chấn nhiếp Huyền Đô, vẫn là thật muốn đem nó đánh giết. Như thật động thủ, chắc chắn chấn động hồng hoang đại địa, cũng thế tất dẫn tới thánh nhân tức giận. Lúc này, Kim Ngao đảo bên trên, đại ca, Tiêu nhân tộc lại thật muốn giết Huyền Đô. Bích Tiêu mặt mũi tràn đầy lo nghĩ, tam giáo một thể, nếu là hắn thật giết Huyền Đô, phải chăng cũng coi như cùng chúng ta là địch? Việc này Triệu Công Minh nghe nói, không có lập tức trả lời, trầm tư thật lâu mới chậm rãi nói rằng, việc này có lẽ thuộc về nhân tộc nội bộ tranh đấu, cùng tam giáo quan hệ không lớn. Lão sư sớm có bàn giao, không cho phép chúng ta nhúng tay nhân tộc sự tình, cho nên chúng ta vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến a. Hắn ngừng lại, lại bổ sung một câu, về phần hắn đến cùng có dám hay không động thủ, ta cũng không xác định. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung. Ha ha ha, cái này Huyền Đô thật sự là buồn cười đến cực điểm. Thái Ức chân nhân cất tiếng cười to, đối bên cạnh sư huynh đệ nói rằng, cái gì tam giáo đại sư huynh, cái gì thánh nhân thủ đồ, thật sự là mất hết huyền môn mặt mũi. Tu luyện nhiều năm như vậy, vẫn chỉ là đại la sơ kỳ, kết quả bị một cái hóa thần cảnh nhân tộc đánh cho không hề có lực hoàn thủ, quả thực buồn cười đến cực điểm. Đúng là như thế. Ngọc đỉnh chân nhân vội vàng phụ họa, nhân tộc quả nhiên không được. Huyền Đô nhiều năm như vậy tu vi, chẳng bị luyện. Người kia nhanh lên động thủ giết hắn a. Chờ hắn vừa chết, chúng ta Nam Cực sư huynh nói không chừng liền có thể trở thành mới tam giáo đại sư huynh. Thủ Dương Sơn, Bát Cảnh Cung. Lão tử vẫn như cũ nhắm mắt ngồi ngay ngắn, thế như lão tăng. Quanh thân huyền khí lượn lờ, cảnh tượng kỳ dị xen lẫn lưu chuyển. Đạo vận sừng sững, mênh mông vô biên. Hắn chỉ kém một đường chi cách, liền có thể hoàn thành thủy biến, trở thành lục thánh bên trong, số một hôn nguyên lục trọng thiên thánh nhân. Đợi cho khi đó, hắn lao tử chi danh, chắc chắn ổn thỏa thánh bên trong đứng đầu, không người có thể đụng. Nhưng ngay tại thời khắc mấu chốt nhất, kia làm hắn tâm thần có chút không tập trung dị tượng, lại lần nữa xuất hiện. Đây là tình huống như thế nào? Huyền Đô sao còn chưa xử lý xong? Cho dù là lao tử như vậy thánh nhân, mấy lần bị đánh gãy tu luyện, cũng khó nén một bội. Hắn không cách nào tiếp tục chuyên chú, đành phải lại lần nữa vận dụng thần thông, cưỡng ép rời khỏi tu hành trạng thái. Huyền Đô, Huyền Đô, còn không mau tới. Lao tử vừa mở mắt, liền dẫn tức giận cao giọng quát. Nhưng mà, bốn phía yên tĩnh ý mắng, duy dư hồi âm. Không người đáp lại. Huyền Đô ở đâu? Huyền Đô ở đâu? Lao tử lại hoán vài tiếng. Thánh nhân đại lao ra. Thánh nhân đại lao ra. Rốt cục có người ứng thanh, lại không phải Huyền Đô, mà là một vị trông coi đan lô tiểu đồng. Hắn vội vàng chạy đến, quỳ xuống đất dập đầu nói, thánh nhân đại lao ra. Huyền Đô lão ra đến nay chưa về. Cái gì? Lao tử nghe vậy, lông mày cao lại. Bất quá là xử lý mấy cái phàm nhân, như thế nào kéo dài đến tận đây? Vừa chuyển động ý nghĩ, Lao tử lúc này thi triển thần thông, ý đồ nhìn trộm Huyền Đô chỗ. Nhưng mà không dò xét còn có thể, một khi tôi diễn, vẻ mặt lập tức lại biến. Chỉ thấy Đông Hải phía trên, Huyền Đô đang bị một gã chỉ có hóa thần cảnh nhân tộc lấy ngón tay điểm hướng mi tâm, mạng sống như treo trên sợi tóc. Như thế nào như thế? Lão tử thấy tình cảnh này, toàn thân rung động. Ngày bình thường, hắn thân làm thánh nhân, tâm như bàn thạch, không có chút nào gợn sóng. Nếu là tại tầm thường thời điểm, dù là nhìn thấy cùng loại sự tình, cũng sẽ không có mảy may chấn động. Nhưng hôm nay khác biệt, hắn chính sử tu hành thời khắc mấu chốt, cưỡng ép gián đoạn, hao phí đại lượng tâm lực. Có chút bên ngoài nhiễu, liền có thể phí công nọc sức. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, thấy chi cảnh, chính là kia một kích chí mạng nhất. Giống như đè sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm, cũng như dẫn phát tuyết lở lúc đầu đông tuyết. Lão tử kiệt lực duy trì nửa lui thái độ, cuối cùng bởi vì Huyền Đô một chuyện, hoàn toàn vỡ vụn. Bất quá trong chốc lát, tất cả thành không. Nói vận như chiều, hội tụ ở lão tử quanh thân, ở vang nổ tung. Trong chốc lát, toàn bộ tiêu tán. Xoay quanh tại lão tử trung quanh đủ loại dị tượng, cũng trong cùng một lúc vỡ vụn sụp đổ. Kim liên rơi xuống đất, tử khí hóa khói. Đây hết thể kết thúc, phản phất tại tuyên cáo một sự thật, lão tử dốc hết nhiều năm thời gian, lĩnh hội thiên địa pháp tắc, chỉ kém lâm môn một cước, liền có thể bước vào hôn nguyên nhị trọng thiên. Sắp thành lại bại. Nếu là tu sĩ tầm thường, chỉ sợ sớm đã tâm thần sụp đổ, lâm vào điên cuồng. Nhưng lão tử trung quy là thánh nhân, hắn ổn định tâm thần, chưa để đạo tâm có chút lung lay. Nhưng mà thánh nhân tâm cảnh kiên định, cũng không đại biểu sẽ không tức giận. Tương phản, một khi thánh nhân tức giận, liền sẽ dẫn phát thiên địa dị biến. Khá lắm nhỏ bé nhân tộc. Đề cử chuyên hot, theo Tiếu Ngạo Giang Hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi Điền Hạo, biểu tự mang phu. Điền là hai cái sắt vách lao vương điền, Hạo là đối lao thiên đại bất kính Hạo. Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái, có thể sư phụ Nhạc Bất Quần từ khi luyện Quý Hoa Bảo Điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bác Minh thần công, đạo tâm trùng ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, Điền Hạo quyết chí làm một cái đại bột khuôn mẫu. Luyện mạnh nhất bác thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 50, thánh nhân nổi giận. Chương 50, thánh nhân nổi giận. Lão tử trong nháy mắt thôi diễn ra sự kiện căn nguyên. Dám nhiễu loạn ta vận, chạm ta đệ tử, nhiễu ta tâm cảnh, hủy ta tu hành. Kẻ này hẳn phải chết. Hẳn phải chết. Lão tử sắc mặt xanh xám, cắn răng nghiến lợi nói rằng, bởi vì đột phá thất bại, lão tử đã mất tất yếu tiếp tục dừng lại nơi này. Lập tức thân hình lóe lên, lấy thánh nhân chỉ năng, xé rách hư không, đi thẳng đến Đông Hải. Đông Hải phía trên, Tần Thần đứng ở không trung, đầu ngón tay kiếm ý sắc bén, sắp đâm xuyên cơ hồ điên cuồng Huyền Đô. Người ngoài đều nín hơi nhìn chăm chú, không biết Tần Thần là có hay không dám động thủ. Có thể đối Tần Thần mà nói, đáp án đã sáng tỏ từ lâu. Hắn không chần chờ nữa, một chỉ điểm ra. Hắn phải lập tức đem Huyền Đô chém giết, không lưu chỗ trống. Nhưng mà, ngay tại đầu ngón tay sắp xuyên qua Huyền Đô nguyên thần lúc, một cỗ kinh thiên động địa khí tức từ phương xa cấp tốc tới gần. Tùy theo mà đến, là một tiếng đinh thai nhức óc gầm thét, "Tiểu Nhi, dám can đảm như thế?" Trong một chớp mắt, thiên địa vạn vật nhao nhao cúi đầu. Dù chưa thấy người đến, đám người cũng đã minh bạch, sắp đến, nhất định là kinh khủng đến cực điểm tồn tại. "Tiểu Nhi, dám can đảm như thế?" Theo một tiếng này khiến thiên địa run rẩy quát hỏi, tùy theo mà đến là làm người sợ hãi bị áp, như là một cái vô hình cự thủ, từ vô cùng xa xôi chỗ của tới, phàm có không thuận người, bất kính người, không tuân theo người, đều sẽ bị cố lực lượng này nghiền ép, rơi vào hỗn độn, vạn kiếp bất phục. Đừng nói phổ thông tu sĩ, chính là chuẩn thánh chi cảnh đại năng, giờ phút này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì kia tồn tại quá mức cường đại. Ở trước mặt hắn, tất cả sinh linh bất quá sâu kiến, tất cả tính toán đều là hư ảo, tất cả lực lượng cùng nội tình đều không đáng nhắc lên. Mà tại mảnh này thiên địa ở giữa, có thể làm được việc này, chỉ có vị kia, chỉ có kia mấy tên cô ảnh. Bọn hắn chính là chí cao chi cảnh. Giống nhau, bọn hắn cũng là mảnh này thiên địa ở giữa, đỉnh phong nhất tồn tại, có thể làm vạn linh thần phục, có thể làm càn khôn rung động. Giờ phút này, từng đạo thánh nhân uy áp đột nhiên tự thiên địa ở giữa tuôn ra, trong một chớp mắt tràn ngập toàn bộ thương cung, bao trùm vô tận đại địa. Mặc dù lúc này thánh nhân chưa hiện thân, chỉ là phát ra gầm lên giận dữ, nhưng hồng hoang rộng lớn chi địa không có gì ngoài Bất Chu Sơn phụ cận bên ngoài, cơ hồ tất cả sinh linh đều đã chỉ lên trời mà bái, cùng hô lên, chúng ta tham kiến thái thượng thánh nhân. Theo vô số sinh linh một tiếng này la lên, thiên cung phía trên lập tức có kinh thiên dị tượng đột nhiên hiện hiện, tử khí đông lai 300 triệu dặm, kim liên rủ xuống ngàn vạn đóa, đạo vận lưu chuyển chín vạn trọng, thái thượng thánh khu hiện thiên vũ. Trong chốc lát, một cái cao có trăm vạn đức rằng, chiếm cứ nửa bầu trời khung thân ảnh to lớn, từ đồng phương nổi lên. Liên vĩnh viễn không chìm thái dương tinh, cũng bị che lấp ở sau lưng. Hồng hoang thiên địa tùy theo lâm vào bóng đêm vô tận bên trong. Chỉ có phương đông, bởi vì thánh nhân trên thân ức vạn đạo tử quang bắn ra, mới chiếu sáng một phương bầu trời. Thấy một lần thái thượng thánh nhân hiển hóa chân thân. Toàn bộ hồng hoang bên trong, những cái kia chưa từng lưu ý Đông Hải bên này động tĩnh đỉnh cấp cường giả, bao quát chuẩn thánh, thậm chí thánh nhân cấp bậc tồn tại, đều không đến không đem ánh mắt chuyển hướng nơi đây. Vạn Thọ Sơn, Ngũ Trang Quan, Trấn Nguyên Tử tại cảm ứng được thánh nhân khí tức một cái mắt, liền lập tức nhìn về phía phương xa. Tại bên cạnh hắn, một mực bế quan luyện hóa hồng mông tử khí, đã có mấy trăm vạn năm chưa ra hồng vân, cũng tại thời khắc này bị thánh nhân khí tức bừng tỉnh, cùng Trấn Nguyên Tử cùng nhau trông về phía xa Đông Hải. Thánh nhân hiển hóa, giận dữ mắng mỏ thiên địa. Hai người vẻ mặt nghiêm túc, thấp giọng nói rằng, không biết đến tuột cùng vì chuyện gì. Cửu U Minh Hải, Tu La Điện. Minh Hà đỉnh đầu treo lấy nguyên đồ, A Tị hai thanh thần chí cao binh, bên người thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên thiêu đốt không ngừng, đem hắn vẩn quanh trong đó. Hắn nguyên bản đang muốn bế quan, lĩnh hội sát phạt chi đạo, Nhưng mà, theo tại chỗ rất xa bỗng nhiên truyền đến thánh nhân khí tức, nhường trong lòng của hắn khẽ động, tạm thời dừng lại tu hành, thánh nhân nổi giận. Ha ha, thánh nhân giận dữ, tất nhiên sẽ có không ít người mất mạng. Chết đi, đều nhanh chút chết đi. Hết thảy đến ta cái này cựu u huyết hải, giúp ta tăng cao tu vi. Thái Dương Tinh, Đại Nhật Kim Cung, Đế Tuấn, Thái Nhất hai vị yêu tộc chí cao vương giả, ngay tại chuẩn bị như thế nào tăng cường yêu tộc khí vận, trưởng công toàn bộ hồng hoang. Nhưng, đến từ Đông Hải thánh nhân uy áp, cắt ngang bọn hắn suy tư. Đế Tuấn theo Thái Dương Tinh bên trên bỏ ra ánh mắt, ngóng nhìn Đông Hải, cười lạnh nói, trêu đến thánh nhân nổi giận. Đây là người nào dám lớn mật như thế? Cho dù là chúng ta, gặp thánh nhân cũng muốn nhượng bộ lui binh a. Đại Minh, làm gì để ý hắn là ai? Chỉ cần ngày khác trung trưởng hồng hoang. Thái Nhất khẽ cười một tiếng, trong mắt đều là tự tin, đến lúc đó, người ta tập thiên địa khí vận vào một thân, cho dù thánh nhân cũng khó có thể dung chuyển mảy may. Bất Chu Sơn dưới chân, bàn cổ thần điện bên trong, thập nhị tổ vu theo thứ tự mà ngồi, theo tự sắp xếp. Nguyên bản, bọn hắn tề tụ nơi đây là vì thương nghị ứng đối ra sao gần đây càng thêm phách lối yêu tộc. Chưa ra kết luận, liền bị đột nhiên hiện thân lão tử cắt ngang. Những này thiên đạo thánh nhân, thật sự là ghê tởm. Bất quá lộ mặt, càng muốn hưng sư động chúng như vậy. Trúc Dung lên cơn giận dữ, chỉ vào bầu trời lớn tiếng trách cứ. Vu tộc từ trước đến nay bất kính thiên địa, không sợ thánh nhân, duy chỉ có tôn sùng bản cổ. Thế gian chỉ có bọn hắn dám đối đãi như vậy thánh nhân. Huynh trưởng, nói cẩn thận. Hậu thổ khen nhíu lông mày, thấp giọng nhắc nhở. Thánh nhân không thể khinh đủ. Cho dù vu tộc bất kính thiên địa, cũng cần bận tâm thánh nhân chi uy. Thánh nhân thực lực mạnh, mọi người đều biết, như thật làm tức giận, hậu quả khó liệu. Tiểu muội, sợ cái gì? Đế Tuấn ngồi ở vị trí đầu, cười nhạt một tiếng. Nơi đây chính là bản cổ thần điện, có thể ngăn cách bộ phận tiên cơ. Chính là mắng thánh nhân, bọn hắn cũng không nghe thấy. Đế Giang lập tức lộ ra hiếu kỳ vẻ mặt, tiếp tục nói, chỉ là người này đến tột cùng là ai, có thể nhường thánh nhân tức giận, thực sự bất phàm. Ta Đế Giang liền yêu loại này không sợ hãi người. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy đang bế quan tu luyện, đột nhiên phát giác được Thái Thượng Thánh Nhân khí tức, nếu mày, đại huynh luôn luôn thanh tịnh vô vi, như thế nào như thế tức giận? Việc này có chút kỳ quặc. Nguyên Thủy thân làm thánh nhân, cùng cái khác tu sĩ khác biệt, có thể lấy thiên đạo chi lực thôi diễn bật. Sau một lát, hắn đã biết tất cả. Hắn nhìn về phía Đông Hải, vẻ mặt khẽ biến, tự lẩm bẩm, tốt một cái sâu kiến, dám như thế làm cản. Dù có thần thông, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Kim Ngao Đảo, Bích Du Cung, Thông Thiên cũng là như thế. Khi hắn cảm giác được lão tử dị động sau, lập tức thôi diễn thiên cơ, minh ngộ tất cả. Nhân tộc cũng là thú vị, lấy hèn mọn thân thể, khiến thánh nhân gặp khó, thật đúng là trước đây chưa từng gặp. Phương Tây, Tu Di Sơn, tiếp dẫn cùng chuẩn đề đang vì như thế nào mở rộng phương Tây, hoàn lại công đức mà phiền não. Nhưng mà, lão tử xuất hiện, nhưng lại làm cho bọn họ hai mắt tỏa sáng. Tiếp dẫn nuốt ve bàn tay, ánh mắt nóng bỏng, hắn thông qua thánh thuật trong nháy mắt cảm giác được tần thần tồn tại, nhân tộc. Tốt một cái kiên cường nhân tộc. Chỉ là hóa thần cảnh giới, dám đánh bại Huyền Đô. Phi phạm. Phi phạm. Người này cùng ta phương Tây duyên phận cực sâu. Nhưng mà, một bên chuẩn đề lại lạnh lùng mở miệng, sư minh. Theo ta thấy, hắn chỉ sợ cùng chúng ta phương Tây vô duyên. Chỉ giáo cho. Tiếp dẫn lập tức truy vấn. Người này đã làm tức giận thái thượng. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Sư minh ngươi nhìn, người đều chết, còn nói gì duyên. Đề cử chuyến hot, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành, ngày bạn, đại đường, giá không, sảng văn, vô địch, nhiệt huyết, giải trí, phát minh, võ đức 9 năm, tần mục mang theo một tờ phong thư đi vào trường An Thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. Ken. Túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken. Túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, tần mục không không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, tần mục, chớ gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Vũ Tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng tần mục 12. Chương 51, khiêu chiến thánh nhân uy nghiêm. Chương 51, khiêu chiến thánh nhân uy nghiêm. Chuẩn đề cấp tốc đáp lại. Tiếp dẫn nghe xong, trong mắt lập tức đã mất đi hào quang, thấp giọng thở dài, ai? Đáng tiếc, đáng tiếc, chúng ta vẫn là thay người hữu duyên a. Lập tức, ngoại trừ hồng hoang bên trong những cái kia đỉnh phong tồn tại bên ngoài, còn có rất nhiều một mực chú ý việc này tán tu. Bọn hắn giờ phút này tâm tư cũng không như thánh nhân, chuẩn thánh như vậy phức tạp. Dưới mắt, bọn hắn để ý nhất, kỳ thật chỉ có một việc, cái kia chính là vừa mới chuẩn bị giết Huyền Đô tần thần, tại lao tử hiện thân về sau, sẽ làm gì lựa chọn? Là lập tức buông tay, túi đầu nhận sai. Vẫn là được ăn cả ngã về không, cưỡng ép ra tay, đánh giết Huyền Đô. Khi tất cả người theo tự thân góc độ suy nghĩ qua đi, cơ hồ đều lựa chọn cái trước. Mặc dù không biết quỳ xuống cầu xin tha thứ là có hay không hữu dụng, nhưng lựa chọn thứ hai đối bọn hắn thật sự mà nói quá mức đáng sợ. Dù chỉ là ngẫm lại, cũng làm cho người lưng phát lạnh. Thánh nhân há có thể bị mạo phạm? Chớ nói chi là thánh nhân đang giận thời điểm, công nhiên tại thánh nhân trước mặt giết hắn đồ đệ. Như thực sự có người làm như vậy, kia không chỉ có là bôi nhọ thánh nhân, quả thực là trước mặt mọi người đánh thánh nhân mặt. Có thể tưởng tượng, nếu là thật sự xảy ra chuyện như vậy, người kia đối mặt hậu quả, chỉ sợ so chết còn muốn thống khổ gấp trăm lần. Vẹn vẹn giết chết hắn tính là gì? Bây giờ hồng hoang bên trong, tu sĩ tầm thường tra tấn đối thủ phương thức đã có trên trăm loại, lại càng không cần phải nói thánh nhân. Nếu là ta, đã sớm sợ vỡ mật. Ta cũng là, đây chính là thánh nhân a. Nếu là ta, nhất định sẽ lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chỉ cầu thống khoái vừa chết. Cái này nhân tộc, lá gan quá lớn. Biết rõ Huyền Đô là thánh nhân đệ tử, còn dám động thủ. Nếu là ta, sớm tại đối mặt Huyền Đô lúc liền quỳ xuống. Đông đảo tán tu tự mình nghị luận ầm ĩ theo bọn hắn nghĩ, thần thần đường ra duy nhất chính là lập tức thả Huyền Đô. Chỉ có như vậy mới có thể tại thánh nhân trước mặt mạng sống, không bị chết quá thảm. Mà giờ khắc này, đứng ở Đông Hải phía trên trống không thần thần, dường như chưa từng có này dự định. Hắn thẳng tắp thân thể, thần sắc chưa đổi, thậm chí chưa từng đáp lại những cái kia đối với hắn giận dữ mắng mỏ thánh nhân, chỉ là nhìn chăm chú Huyền Đô. Trong lòng hắn, thiên địa ở giữa, sao là cái gọi là thánh nhân? Sao là cái gọi là trí cao vô thượng? Hôm nay, hắn nhất định phải lấy Huyền Đô tính mệnh. Bất luận đối phương là ai, đều không có cách nào ngăn cản việc này. Thế là, đối mặt đã nổi giận thái thượng thánh nhân, tại ước vạn sinh linh nhìn chăm chú phía dưới, tần thần đầu ngón tay cũng không có chút chần chờ, trực tiếp xuyên thấu Huyền Đô mi tâm. Lập tức kim quang lóe lên, thái thượng thánh nhân thủ đồ, tam giáo đại sư minh, nhân giáo đại pháp sư Huyền Đô nguyên thần, liền bị triệt để tiêu tán, quy về hư vô. Trong một chớp mắt, Huyền Đô thân hình quỳ đảo, hai mắt trắng dã. Thần thức trong nháy mắt sụp đổ, sinh cơ tùy theo đoạn tuyệt. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, hắn đã mệnh tang hoàn toàn. Mà một màn này, cũng làm cho chư thiên vô số cường giả khiếp sợ không thôi. Chuyện phát triển nhanh chóng, vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Kia nhân tộc, lại thực có can đảm nghịch thiên mà đi. Ngay trước lao tử thánh nhân mặt, chém giết duy nhất đệ tử. Khoảng cách Đông Hải ước vạn bạn bên trong bên ngoài. Nguyên Thủy, Thông Thiên hai vị thánh nhân, giờ phút này cao mày. Toàn thân thánh nhân khí thế đột nhiên bộc phát, phân biệt đem Côn Luân Sơn, Kim Ngao đảo toàn bộ bao phủ. Mà ở trong đó tu luyện xiển giáo 12 kim tiên, tiệt giáo vạn tiên, đều bị cố khí tức này chấn nhiếp, nhao nhao cúi đầu, ngay cả thở cũng không dám. Thánh nhân tức giận, ai còn dám sở kỳ phong mang. Lại nhìn Nguyên Thủy, Thông Thiên, tuy là thánh nhân, nhưng cũng là lão tử thân đệ. Mắt thấy đại ca thánh uy bị như thế khiêu khích, há có thể không giận. Bất quá hai người cấp tốc ổn định tâm cảnh, thu liễm khí tức. Bọn hắn minh bạch, đại ca lão tử tự sẽ xử lý việc này. Thân làm thánh nhân, sâu kiến nhất niệm liền có thể diệt. Như lúc này bọn hắn nhúng tay, ngược lại sẽ tổn hại lão tử mặt mũi. Lập tức, hai thánh sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm tần thần, thấp giọng nói, dám can đảm mạo phạm thánh nhân, đáng chết. Thái Dương Tinh, Đại Nhật Kim cung bên trong. Đế Tuấn, Thái Nhất vốn chỉ là ôm đứng ngoài quan sát chi tâm, cùng chư thiên thần thánh cùng nhau quan sát Đông Hải sự tình. Lúc trước, bọn hắn coi là kia hèn mọn nhân tộc, sao dám làm trái thánh nhân? Nhưng hôm nay, lại bị tần thần tiến hành cả kinh nhất thời thất thần. Nhưng mà, hai người trung quy là yêu tộc chi chủ, thống ngự ước vạn yêu chúng, trời sinh liền có đế vương khí tượng. Rất nhanh liền khôi phục lại. Đế Tuấn lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường, này nhân tộc, đảm lượng cũng không nhỏ. Làm chúng ta cũng không dám làm sự tình. Nhân tộc, cũng là tính có chút ý tứ. Một bên, Thái Nhất hừ lạnh một tiếng, dám can đảm cùng thánh nhân là địch. Nói là gan lớn, không bằng nói hắn không có chút nào tự mình hiểu lấy. Sâu kiến chỉ sợ liền thánh nhân có nhiều đáng sợ đều không rõ. Bất Chu Sơn dưới chân, bàn cổ điện bên trong. Cái này nhân tộc sát thực không tầm thường. Các vị tổ vu tại mắt thấy tần thần ngay trước lao tử mặt, cưỡng ép đánh giết Huyền Đô sau, nhao nhao nhịn không được vỗ tay tán thưởng. Trong đó lấy Đế Giang kích động nhất, hắn cười đến ngửa tới ngửa lui, ha ha ha. Nhân tộc thật sự là can đảm hơn người, cũng dám cùng thánh nhân là địch. Cái này chính hợp ý ta. Mặc kệ hắn xuất thân như thế nào, thực lực như thế nào, chỉ bằng phần này dũng khí, ta cũng muốn cùng hắn kết giao bằng hữu. Bất quá, Đế Giang cười cười, đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, thần sắc tùy theo biến nghiêm trọng. Thở dài một tiếng sau, hắn lại nói, ai, đáng tiếc, hắn lần này là sống không được. Lúc này, chư thiên đại năng bởi vì tần thần vừa rồi cử động mà kinh ngạc không thôi. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền từ trong kinh ngạc khôi phục lại. Tần thần đảm lượng, quả thật làm cho người bất ngờ. Nhưng mà, đám người giống nhau tin tưởng, cái này nhân tộc kế tiếp là chính mình việc đã làm trả giá ra sao? Ngay lúc này, chân trời chỗ, a a a, sâu kiến, ngươi dám! Lao tử thánh nhân phát ra so trước đó càng thêm mãnh liệt gầm thét. Đây là thanh âm, cho dù không có pháp lực thôi động, cũng đủ làm cho tâm thần người rung động. Mẹn mẹn một tiếng này gào ghét, phương viên ước vạn dặm không gian liền bị xé nứt ra vô số khe hở. Cái này cũng nhờ có lao tử là tại chỗ rất xa hiển hóa chân thân. Nếu là tại mặt đất phụ cận, không biết có bao nhiêu núi non sông ngòi sẽ bị cái này vừa hô trong nháy mắt phá hủy, hóa thành một miệng. Lao tử giờ phút này sắc mặt tâm trầm, khí tức cơ hồ tới gần đỉnh phong. Phát sinh trước mắt tất cả đã để hắn phẫn nộ đến cực điểm. Đây cũng là lao tử thành thánh đến nay tức giận nhất một lần. Không chỉ có bởi vì tần thần giết hắn đệ tử Huyền Đô, càng bởi vì hắn cái này nhỏ bé nhân tộc dám tại chư thiên đại năng trước mặt công nhiên làm trái với hắn. Đây là đối thánh nhân uy nghiêm tiêu chiến. Tăng thêm trước đây đủ loại thù mới thù cũ tề tụ, lão tử bây giờ đã là không thể nhịn được nữa. Thân làm thánh nhân, tự nhiên không cần lo lắng quá nhiều. Sâu kiến, chết cho ta, ta muốn ngươi vĩnh viễn đọa lạc vào hỗn độn, vạn kiếp bất phục. Lại là gầm lên giận dữ. Vừa dứt tiếng, lão tử phất tay một trường, trực chỉ Đông Hải phương hướng, phóng xuất ra một mảnh mênh mông vô biên tiên quang. Thoáng qua ở giữa, thiên địa vì đó biến sắc. Thánh nhân kia cơ hồ vô tận pháp lực một khi phóng thích, lập tức dẫn dắt thiên địa đạo tắc dung nhập trong đó. Âm Dương đạo đồ tự hành hiện, đạo và lý sen lẫn vận chuyển, toàn bộ thế giới vì vậy mà chấn động kịch liệt. Lao tử một kích này, dường như một vài vạn ước bên trong to lớn tối say, nghiền ép mà xuống. Từ phía chân trời chút xuống, khí thế như hồng, không thể ngăn cản. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, tất cả đều thành hư vô. đề cử chuyến hot, ta có một tòa tụ tài trận hoàn thành vận khí là cái gì? Đi bộ nhặt được tiền, mua vé số tất trúng giải thưởng lớn. Tân Vận ngẫu nhiên nhặt được một mai đồng tiền, lại nghịch tiên mở ra tài vận hệ thống. Số dư đạt tới 1 vạn, mỗi tháng có thể mở ra tụ tài trận cấp 1. Mở ra cấp 2 cần số dư đạt tới 100 vạn. Chương 52, ta là nhân vương chương 52, ta là nhân vương bất kỳ có can đảm ngăn trở sự vật, đều bị thiêu hủy hầu như không còn. Cái này tuy là thánh nhân tiện tay thi triển ra một đạo thần lực, không động dùng pháp bảo, cũng không phải cái gì thần thông tuyệt kỹ. Nhưng uy thế chi thịnh, cho dù thánh nhân phía dưới toàn bộ sinh linh, tu sĩ liên thủ, cũng khó có một tia phần thắng. Này tức là thánh nhân. Sâu kiến lại nhiều, cuối cùng bất quá là sâu kiến, thánh nhân vây tay một cái liền có thể diệt sát. Thấy thánh nhân ra tay, Tần Thần trong lòng không khỏi rung động. Mặc dù sớm có đoán trước, trong tay nắm giữ át chủ bài, nhưng vô luận như thế nào, đây cũng là lần thứ nhất hắn trực diện như thế chí cao vô thượng tồn tại. Trước đây gặp người mạnh nhất, bất quá Huyền Đô, Đại La Kim Tiên sơ kỳ mà thôi. Cùng thánh nhân so sánh lẫn nhau, quả thực như là ánh sáng đom đóm so với Hạ Nguyệt, trên lệch cách xa. Đây cũng là thánh nhân, thật sự là cường tuyệt thế gian. Tần Thần không tự chủ được phát ra như vậy cảm thán. Hắn mắt thấy thiên khung vỡ vụn, hỗn độn khí tức cuốn ngược mà vào. Đây là hủy diệt thiên địa cảnh tượng. Lấy hắn bây giờ tiên đài lục trọng tiên tu vi, chỉ sợ liền một lát đều không thể chống đỡ. Mà cái này chỉ là thánh nhân tùy ý một kích mà thôi. Tần Thần sâu sắc cảm nhận được, thực lực bản thân cùng thánh nhân ở giữa, thực sự cách biệt quá xa. Nếu không toàn lực ứng phó tu luyện, chờ tương lai chân chính cùng thánh nhân đối đầu, nhất định bại trận, không có chút nào cơ hội. Đương nhiên, ý nghĩ thế này chỉ là một cái thoáng mà qua. Đối mặt cường địch như thế, hắn không dám có chút phân tâm. Lập tức gọi ra hệ thống, đem trong thương thành món kia giá trị có thể so với cực đạo đế binh vật phẩm, không chút do dự mua xuống. Sau một khắc, trong lúc vật xuất hiện tại Tần Thần trong tay lúc, trái tim của hắn cũng hoàn toàn an định lại. Mặc dù nó bất quá là một phương vẹn vẹn cùng hai tay lớn nhỏ bảo ấn, nhưng trên đó lại khắc lấy hai cái bắt mắt chữ lớn, Nhân Vương. Nhân Vương ấn. Đây chính là Tần Thần lúc đầu dám chính diện nên chiến thánh nhân lớn nhất ỷ bảo. Nó cũng không phải là pháp bảo, không có gì lạ đặc biệt thần năng, cũng không phải binh khí, không thể công phạt phòng ngự. Nhưng mà, cái này Nhân Vương ấn lại có vô số pháp bảo, thần binh không cách nào so sánh năng lực. Cái kia chính là ngưng tụ nhân tộc khí vận. Một khi nhiều hơn phân nửa nhân tộc khí vận hội tụ ở này ấn bên trong, người nắm giữ liền có thể trở thành Nhân Vương. Một nửa khí vận ra chỉ tự thân, uy lực vô tận. Nhớ năm đó phong thần thời điểm, Đế Tân làm thơ nhục nhã nữ hoa, trêu đến Thánh Mẫu tức giận, muốn đem tại chỗ tru sát, lại bởi vì Đế Tân thân làm nhân hoàng, chịu vô biên nhân đạo khí vận hộ thể, cho dù nữ hoa thân làm thánh nhân, cũng không cách nào tùy tiện ra tay, sợ bị phản vệ. Đồng lý, như Tần Thần mượn nhờ Nhân Vương ấn tụ tập nhân tộc khí vận, giống nhau có thể đạt tới cùng loại hiệu quả. Mặc dù lúc này nhân tộc thực lực yếu kém, cùng hậu thế cường thịnh lúc vận thế so sánh còn có chênh lệch, nhưng hôm nay nhân tộc chính là tương lai thiên địa chúa tể, vận thế phát triển không ngừng, đã lộ ra hình thức ban đầu. Lại lão tử thành tiểu hôn nguyên đạo quả bất quá giây lát, thánh vị chưa vững chắc, như thực có can đảm tại lập tức cái này trước mắt chính diện cùng nhân tộc khí vận chống lại, như vậy lão tử ngày sau muốn tiếp nhận phản vệ, chỉ sợ liền hắn vị này thánh nhân cũng không cách nào tiếp nhận. Mà Tần Thần chính là nhìn thấu điểm này, mới dám tại lão tử trước mặt không chút do dự chu sát Huyền Đô. Lão tử, ngươi cho rằng thánh nhân liền có thể tùy ý làm vậy? Tần Thần chấp trưởng Nhân Vương ấn, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía chân trời, cái kia đạo vô cùng to lớn thân ảnh, nói nhỏ lấy, hôm nay liền muốn ngươi vị này thánh nhân vì lúc trước đối nhân tộc làm tất cả trả giá đắt. Lúc này, lão tử thi triển thế công, vẫn như cũ lấy thế lôi đỉnh bạc quân, từ vô tận phương xa của tới, trực chỉ Đông Hải. Ven đường, vô ngần không gian bởi vì không thể thừa nhận thánh nhân lực lượng kinh khủng, vỡ nát tan cảnh. Mỗi một mảnh vụn đều tự thành một phương thiên địa, trọng lượng kinh người. Có rơi vào mặt biển, kích thích thao thiên cự lãng. Có va chạm sơn nhạc, mấy trăm vạn dặm dãy núi trong nháy mắt sụp đổ. Mà cái này vẹn vẹn thánh nhân một kích sinh ra dư ba mà thôi. Khó có thể tưởng tượng, làm lão tử lực lượng chân chính rơi vào Đông Hải thời điểm, sẽ là như thế nào cảnh tượng. Sợ là hơn phân nửa phiến hải vực đều sẽ bị vênh thành hư vô. Theo thánh nhân công kích dần dần tới gần, những cái kia nguyên bản nghỉ lại tại Đông Hải tu sĩ, trong lòng lập tức như rơi vào hầm băng. Bọn hắn vốn chỉ là đứng ngoài quan sát Tần Thần cùng Huyền Đô chiến đấu, không ngờ lại sẽ tao ngộ như thế hai vạ bất ngờ. Đối mặt thánh nhân không khác biệt đả kích, bọn hắn ngay cả chạy trốn sinh cơ hội đều không có. Cho dù liều mạng đảm mệnh, cũng có tại lao tử thế công rơi xuống trước rời đi Đông Hải. Vô số tán tu lập tức phát ra kêu thê lương thảm thiết, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng bọn hắn nhưng không có biện pháp gì. Thánh nhân phía dưới, chúng sinh đều là run rế, cho dù là bọn họ là vô tội, cũng không làm nên chuyện gì. Giờ phút này, ngoại trừ những này đã định trước vẫn lạc, không cách nào chạy trốn Đông Hải tán tu bên ngoài. Chư thiên những cường giả khác, đa số đã thu hồi ánh mắt, không còn quan tâm Đông Hải sự tình. Bởi vì bọn hắn tin tưởng, cái kia nhỏ bé nhân tộc kết cục đã được quyết định từ lâu. Nhưng mà, mọi người ở đây coi là Tần Thần sẽ tại thánh nhân công phạt bên trong hóa thành bụi đất lúc. Đông Hải phía trên, cái kia không có ý nghĩa nhân tộc, đông nhiên nâng lên hai tay. Trong tay của hắn, cùng nhau xem dường như bình thường không có gì lạ bảo ấn, đang tản ra hào quang nhỏ yếu. Vừa mới thấy cảnh này, rất nhiều cường giả nhịn không được lộ ra giễu cợt. Cái này nhân tộc, hắn đến cùng muốn làm cái gì? Cầm một cái pháp bảo, đây là dự định ngạnh kháng thánh nhân một cách sao? Ai nha, thật sự là nhìn lầm. Trước đó còn tưởng rằng hắn lá gan không nhỏ, bây giờ xem ra, bất quá là thằng ngu mà thôi. Ha ha, cái này nhân tộc thật không biết trời cao đất rộng, dám dùng pháp bảo cùng thánh nhân đối kháng. Cho dù có tiên thiên chí bảo nơi tay, cũng tuyệt không có khả năng là thánh nhân đối thủ. Cái gì tiên thiên chí bảo? Ngươi nhìn trong tay hắn khối kia một mực đóng dấu, quang mang yếu ớt đến nỗi ngay cả đom đóm cũng không bằng. Chỉ sợ liền tiên thiên bảo vật đều không phải là, đoán chừng là chính hắn tùy tiện luyện chế a. Đông đảo đại năng nhìn thấy Tần Tần trong tay một mực đóng dấu, cùng hắn sắp tế ra pháp bảo động tác sau, đều cho là hắn phải dùng vật này để ngăn cản lão tử thánh nhân một kích. Cử động như vậy, theo bọn hắn nghĩ, quả thực là hoang đường đến cực điểm. Bây giờ Hồng Hoang, mặc dù pháp bảo có thể cực lớn tăng cường tu sĩ thực lực, nhưng này cũng muốn tại song phương đều không phải là thánh nhân điều kiện tiên quyết mới có ý nghĩa. Một khi thánh nhân hiện thần, tất cả đều không ý nghĩa có thể nói. Đơn cử cực đoan ví dụ, dưới mắt Hồng Hoang bên trong, Thái Nhất tuy là chuẩn thánh đỉnh phong, thân phụ tiên thiên chí bảo hỗn độ trùng, cơ hồ có thể nghiền ép tất cả không phải thánh, có thể xưng thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân. Nhưng dù cho như thế, cầm trong tay hỗn độ trùng Thái Nhất, đối mặt tay không thánh nhân lúc, cũng biết bị đánh bại dễ dàng. Ngay cả Thái Nhất, đối mặt thánh nhân cũng khó khăn trốn bại một lần. Chớ nói chi là trước mắt cái này chỉ là hóa thần cảnh nhân tộc thiếu niên. Lúc này, chư tiên quan chiến đại năng đều cho rằng Tần Tần điên rồi, mới có thể làm ra như thế ngu xuẩn tiến hành. Nhưng mà, một màn kế tiếp lại làm cho tất cả mọi người cả kinh nói không ra lời. Chỉ thấy, Tần Tần một mình đứng tại Đông Hải phía trên, hai tay giơ cao, đem khối kia nhìn như bình thường hộp mực đóng dấu chậm rãi nâng lên. Hộp mực đóng dấu tản mát ra màu vàng kim nhàn nhạt quang huy, treo ở đỉnh đầu hắn chỗ. Đám người nhao nhao quăng tới ánh mắt trào phúng, phản phất tại nhìn một chuyện cười. Nhưng Tần Tần đối với cái này không phản ứng chút nào. Ánh mắt của hắn toàn bộ tập trung ở phương kia nhân vương ấn bên trên. Sau đó, tại trước mắt bao người, Tần Tần một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, toàn lực cao giọng quát, "Ta, nhân tộc trung chủ Tần Tần, nay lấy nhân vương ấn, ngưng tụ ta nhân tộc khí vận. Từ đây, ta là nhân vương, thiên địa trung giám." Đề cử chuyển hot, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạc niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chỉ dũng, lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy Mã cung thủ quan Vũ híp lại mắt vượng, lập hạ quân lệnh trạng, bộ ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, trảm đầu ta. Chương 53, khí vận kim long chương 53, khí vận kim long Tần Tần vừa dứt lời. Treo ở đỉnh đầu nhân vương ấn lập tức quang mang tăng gọn. Bán ra 100.000 đạo thần mang, so lúc trước lóa mắt mấy chục lần. Cùng lúc đó, Hồng Hoang bên trong, những cái kia chưa có người hỏi thăm mấy vạn nhân tộc trong bộ lạc. Từng đạo kim sắc khí vận đang bị nhân vương ấn dẫn dắt, hội tụ thành trụ, bay thẳng cửu tiêu. Như vậy mênh mông khí vận, đừng nói là đồng dạng đại năng, chính là thánh nhân gặp, cũng khó tránh khỏi chấn kinh. Mà giờ khắc này, cỗ này kinh thế hai tụ khí vận đang liên tục không ngừng hội tụ, bay về phía Đông Hải. Thật là, dạng này rung động lòng người cảnh tượng, lại không người chân chính chú ý tới. Lập tức, chư thiên vô số cao giai tồn tại đều đem ánh mắt khóa chặt tại Tần Tần trên thân. Bởi vì hắn vừa rồi lời nói, thật là khiến người trở tay không kịp. Chỉ là, bọn hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại là lòng tràn đầy hoang mang cùng mê võng. Ân, hắn đây là đang làm cái gì? Cái gì ngưng tụ khí vận? Cái gì nhân vương? Ta thế nào một câu đều nghe không hiểu. Thứ gì? Chúng ta có nghe lầm hay không? Chỉ là nhân tộc, vì sao lại có khí vận cái loại này sự vật? Nhân tộc như vậy nhỏ yếu, cho dù có, cũng nên là không có ý nghĩa. Người này, thật là kỳ quái. Không giải thích được làm ra một cái gì ấn, liền muốn đối kháng thánh nhân, thật sự là hoang đường. Đám người đối Tần Tần cử động hoàn toàn không biết gì cả. Bọn hắn những tán tu này, đối khí vận loại hình khái niệm chưa hề tiếp xúc qua. Bởi vậy, trong mắt bọn hắn, Tần Tần cử động lần này quả thực là không có chút ý nghĩa nào. Nguyên nhân chính là như thế, đám người đối với hắn lúc đầu nghi hoặc, cấp tốc chuyển thành giễu cợt cùng trào phúng. Ha ha ha, nhân tộc thật thú vị. Chống rông tạo cái gì nhân vương ấn, liền dám cùng thánh nhân khiêu chiến. Buồn cười chết. Còn nói cái gì ngươi là nhân vương? Nhân tộc như vậy nhỏ yếu, cho dù ngươi là nhân vương, lại có thể thế nào chống lại thánh nhân? Ta còn tưởng rằng có thể có cái gì đại động tác đâu. Kia cái gì nhân vương ấn, bất quá mới sáng lên một chút điểm mà thôi, phẩm cấp vẫn như cũ thấp xuống, căn bản không đáng chú ý lời tương tự, rất nhanh tại chư thiên cường giả ở giữa truyền bá ra. Nhất là làm Tần Tần nói xong kia lời nói sau, đã lâu không gặp bất kỳ dị tượng xuất hiện. Lập tức, chúng đại năng cười đến càng thêm làm cản. Nhưng lúc này, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thánh Nhân, Thượng Thanh Thông Thiên Thánh Nhân, còn có Phương Tây hai vị Thánh Nhân vẻ mặt lại thực đồng thời thay đổi. Bọn hắn thân làm Thánh Nhân, tâm cảnh vô cùng kiên định. Cho dù thiên địa sụp đổ, cũng khó động mảy may. Nhưng hôm nay, đang nghe Tần Tần, cái này nhỏ bé như hạt bụi nhân tộc, nói ra kia lời nói sau, mấy vị Thánh Nhân lại đồng thời lộ ra vẻ chấn động. Nguyên Thủy sắc mặt tâm trầm, đây là có chuyện gì? Cái này nhân tộc vậy mà biết được như thế nào ngưng tụ nhân tộc khí vận đến đối kháng thánh nhân. Thông Thiên cau mày, nhân tộc chính là tương lai thiên địa nhân vật chính, khí vận chi thịnh, viễn siêu chủng tộc khác. Chỉ vì dưới mắt bị Vu Yêu nhị tộc cấp chế, lại nhân tộc phân tán, mới chưa thể hiện hiện. Một khi tụ hợp, chính là thánh nhân đều khó mà can thiệp. Thật là, việc này chỉ có chúng ta thánh nhân mới hiểu. Một con kiến hôi giống như tồn tại, như thế nào biết được? Hai vị huyền môn thánh nhân đều cảm giác chấn kinh cùng nghi hoặc. Mà tại phương Tây, tiếp dẫn vị này phương Tây thánh nhân thì có khác cái nhìn, người này quá bất nhất giống như như hắn có thể theo lão tử trong tay mạng sống, chúng ta nhất định phải đem hắn dẫn vào phương Tây. Vừa dứt lời, Chuẩn Đề liền lạnh lùng đáp lại, sư minh, vẫn là thôi đi. Như lão tử đều không làm gì được hắn, chúng ta lại há có thể tiếp dẫn, cùng mấy vị người đứng xem khác biệt. Lúc này, thân ở sự kiện hạch tâm lão tử thánh nhân, trong lòng ngoại trừ tức giận, còn nhiều ra một phần khó nói lên lời bất an. Thánh nhân vốn nên không lo không sợ, bởi vì thánh nhân vô địch, có thể chạm hết tất cả địch thủ. Bởi vậy, thánh nhân không rơi nhân quả. Thánh nhân vô địch, liền có thể tùy tâm sử dụng, không cần lo lắng bất kỳ trở ngại nào. Nguyên nhân chính là như thế, bất an một loại cảm xúc, căn bản không nên xuất hiện tại thánh nhân trong lòng. Càng huống, đối phương bất quá là một cái không có ý nghĩa nhân tộc, như ở trước mắt dường như cát. Nhưng giờ phút này, lão tử bất an trong lòng lại càng thêm mạnh mẽ. Hắn mơ hồ phát giác được, như kia nhân tộc thật có thể ngưng tụ khí vận, cho dù chính mình là thánh, cũng sẽ bất lực làm sao. Suy nghĩ khẽ động, lão tử sinh lòng cấp bách. Hắn vây tay một cái, vạn trượng lôi đỉnh tại trong bàn tay hắn hội tụ. Thoáng qua ở giữa, lôi quang ầm vang mà ra. Trong chốc lát, thiên khung bị lôi điện bao trùm, ước vạn dặm không gian đều bị xé nứt. Đây cũng là lão tử thánh nhân nhất mau lẹ đại thuật, Thái Thanh thần lôi. Hắn vốn chỉ là một trường pháp lực, mặc dù đủ để diệt sát tần thần, nhưng tốc độ quá chậm. Như chưa thể tại tần thần hoàn thành khí vận ngưng tụ trước đem nó đánh tan, mọi thứ đều đem nước chảy về biển đông. Cho nên, hắn mới lại thi này thuật, ý đồ ngăn cản. Một màn này truyền vào chư thiên, mọi người đều cảm giác hoang mang. Thánh nhân vì sao lại ra tay? Như thế nào lại thi một đạo thần thông? Có người thấp giọng hỏi thăm. Không chỉ là hắn, mọi người đều có này nghi. Thánh nhân ra tay, chính là hủy diệt, kia tiểu nhân vật tuyệt không sinh lộ. Cho nên, cái này đạo thứ hai Thái Thanh thần lôi, dường như cũng không cần thiết. Các ngươi nói, có phải hay không là người kia nhân vương ấn có tác dụng? Một vị cao giai tồn tại đống nhiên mở miệng. Lời còn chưa dứt, liền bị đám người cắt ngang. Không có khả năng. Ngươi không thấy được sao? Người kia đến bây giờ vẫn như cũ không có chút nào dị dạng. Đúng a, hắn làm cái gì nhân vương ấn, nói là ngưng tụ khí vận, thật đáng giận vận ở đâu? Đừng nghe hắn nói bậy. Sợ là điên rồi, mới dám cùng thánh nhân là địch. Ta đoán, bất quá là thánh nhân quá mức phẫn nộ, mới lại thả ra mạnh hơn lôi kiếp mà thôi. Đám người nghị luận ầm ĩ, không người tin tưởng tần thần có thể ở loại này thế cục hạ chuyển bại thành thắng. Dù sao, hắn đối mặt chính là thánh nhân. Nhưng mà, đang lúc vô số cường giả còn tại tranh luận lão tử vì sao lại thi một chiêu lúc, đột nhiên một tiếng long ngâm tự thiên địa ở giữa vang lên. Tiếng long ngâm đãng phá cửu tiêu, chấn động tứ hải bát hoang. Trong chốc lát, mọi người đều bị hấp dẫn ánh mắt. Long ngâm, như thế nào xuất hiện chỗ này? Trong lòng mọi người tràn đầy nghi hoặc. Tại đoạn này thời khắc mấu chốt, Đông Hải khu vực bên trong bất kỳ sinh linh cũng có thể nhận thánh nhân đại thuật ảnh hưởng. Mọi người chỉ muốn đảm mệnh, vì sao còn có long hướng bên này bay tới? Chờ mọi người thấy rõ con rồng kia chân thực bộ dáng lúc, toàn trường trong nháy mắt lâm vào trầm mặc. Qua một cái chớp mắt, mới có người chỉ hướng Đông Hải phía trên bầu trời, cả kinh kêu lên, "Kia, yeah. Đó là cái gì?" "Khí vận kim long." "Khí vận kim long." Vừa dứt lời, hồng hoang bên trong vô số ngay tại tranh chấp đại năng, lập tức lặng ngắt như tờ. Bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ý đồ thấy chân dung. Đối với Đông Đảo tán tu mà nói, khí vận một mực là xa không thể chạm tồn tại. Chỉ có đại tộc tộc trưởng, đại giáo giáo chủ bọn người mới có thể đem nó coi là trọng điểm. Bây giờ hồng hoang bên trong, khí vận nồng nặc nhất thuộc về lượng kiếp bá chủ một trong yêu tộc. Tiếp theo chính là tới đứng sóng vai vu tộc. Còn nữa thì là thánh nhân môn phái. Về phần chủng tộc khác thì phần lớn nhỏ yếu, khó mà cùng kể trên mấy phương chống lại. Những này tiểu tộc bên trong, hơi mạnh một chút đã sớm bị yêu tộc để mắt tới. Cứ việc giờ phút này hồng hoang vẫn được xưng là vạn tộc, nhưng nếu tiếp qua chút thời gian, yêu tộc bằng vào vũ lực quét ngang thiên hạ, vạn tộc xưng hào cuối cùng rồi sẽ trở thành quá khứ. Càng nhỏ yếu hơn tộc đàn thì sống tồn gian nan, tình cảnh có thể so với nhân tộc, thậm chí càng thê thảm hơn. Đề cử chuyện hot, theo Tiếu Ngạo Giang Hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi Điền Hạo, biểu tự mắc phu. Điền là hai cái sắt vách lao vương điền, Hạo là đối lao thiên đại bất kính Hạo. Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái, có thể sư phụ Nhạc Bất Quần từ khi luyện Quý Hoa Bảo Điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bác Minh thần công, đạo tâm chủ ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, Điền Hạo quyết chí làm một cái đại bột khuôn mẫu. Luyện mạnh nhất bác thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 54, dẫn động như thế kinh thế chi khí vận. Chương 54, dẫn động như thế kinh thế chi khí vận. Bọn hắn sinh sôi năng lực kém xa nhân tộc, dần già, dần dần bị ngoại tộc diệt tuyệt. Bởi vậy, tại lập tức hồng hoang bên trong, nắm giữ khí vận chỉ có Vu Yêu nhị tộc cùng mấy vị thánh nhân đại giáo. Còn lại tiểu tộc cùng tán tu, cơ hồ chưa từng tiếp xúc qua khí vận một từ. Bọn hắn chỉ là nghe thấy, cũng không thực sự được gặp. Mà giờ khắc này, một đầu to lớn khí vận kim long, tự trong hư vô giáng lâm, hiện thân tại Đông Hải phía trên. Khí vận vốn là thưa thớt, nếu có thể ngưng tụ thành kim long hình thái, càng là thế gian hiếm thấy. Chỉ có khí vận ngập trời, cực kỳ bàng bạc người, khả năng thành tựu như vậy kỳ quan. Cho nên, mọi người thấy đầu này kim long sau, nhao nhao suy đoán nó thuộc về. Không lộ như thế khí vận, có thể hay không thuộc về yêu tộc hoặc vu tộc. Có người đưa ra nghi vấn. Lập tức liền có người phản bác, chỉ sợ không phải. Yêu tộc, vu tộc như thế nào khổng lồ, đầu này kim long mặc dù lớn, nhưng lại xa xa không kịp bọn chúng. Lại có tiếng âm vang lên, chẳng lẽ là vị nào thánh nhân đại giáo? Lần này ngôn luận lập tức lọt vào chất vấn, thánh nhân truyền đạo sát thực cần chứa khí vận, nhưng thánh nhân đại giáo đều là vừa lập. Cho dù tiệt giáo môn đồ nhiều nhất, cũng bất quá mấy vạn chi chúng. Khí vận chỗ tụ, há có thể nhiều như thế? Sau khi nghe xong lời ấy, đám người nhao nhao gật đầu, cảm giác đương nhiên. Có thể ngay sau đó, lại có người đột nhiên lắc đầu, phát giác trong đó có khác kỳ quặc, không đúng. Hồng hoang bên trong, trừ Vu Yêu nhị tộc cùng mấy vị thánh nhân bên ngoài, còn có thế lực nào có thể ngưng tụ ra khổng lồ như vậy khí vận? Trong lúc nhất thời, đám người bị đầu này chiếm cứ Đông Hải khí vận Kim Long làm khó. Rộng lớn hùng hoang, vô số tu sĩ, lại không người biết được cái này Kim Long xuất từ nơi nào. Đang lúc Chư Thiên Cường Giả lâm vào trầm tư lúc, có một vị cao nhân bỗng nhiên chú ý tới Đông Hải phía trên, đang treo lấy nhân vương ấn, quanh thân quấn quanh vạn tiên kim quang tần thần. Lập tức, hắn nhớ tới tần thần trước đây nói tới ngữ liệu, trong lòng lập tức hiện ra một cái kinh người suy nghĩ, thiên đạo ở trên, cái này Kim Long sẽ không phải là lời đến khoe miệng, lại đột nhiên dừng. Sau đó, hắn lắc đầu liên tục, thấp giọng tự nói, không nên không nên, quá mức hoang đường. Nhân tộc sao có thể thế nào? Có người phát giác dị dạng, liền truy vấn một câu, đạo hữu, ý lời này của ngươi, chẳng lẽ đã có sở ngộ? Cái này, đúng là dạng này, chỉ là kết quả quá ly kỳ, ngay cả chính ta đều không tin. Vị cao nhân này thở dài một tiếng, không có đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Đạo hữu đừng như vậy, đã có ý nghĩ, nói ngay a. Ai sẽ trách ngươi? Người này lòng hiếu kỳ cực nặng, lúc này khuyên. Kia, yeah. Tốt a. Cao nhân làm sơ do dự, cuối cùng quyết định, chỉ vào xa xa tần thần nói rằng, chư vị, vừa rồi kia nhân tộc thiếu niên không phải nói muốn ngưng tụ nhân tộc khí vận sao? Mà hắn giờ phút này đứng tại Đông Hải, đầu này không biết lai lịch khí vận Kim Long cũng vừa lúc xuất hiện. Bởi vậy ta phỏng đoán, cái này Kim Long có lẽ chính là thiếu niên kia ngưng tụ nhân tộc khí vận. Vừa dứt tiếng, đám người nhất thời không nói gì. Có người nhìn về phía tần thần, dường như nhận đồng suy đoán của hắn. Nhưng mà, một lát sau, Chư Thiên Cường Giả lại cười vang, ha ha ha. Đạo hữu thật sự là sẽ nghĩ a. Nhân tộc yếu như vậy, làm sao có thể ngưng tụ ra như thế nồng đậm khí vận? Phương hướng của ngươi cũng là đúng, bất quá nếu là chủng tộc khác, ta ngược lại thật ra rất tin. Nhân tộc tuyệt không có khả năng. Đám người đối vị cường giả này, trong mắt nhiều ít toát ra mấy phần kinh thường. Cũng không phải là nhằm vào bản thân hắn, mà là nhân tộc thực lực xác thực không có ý nghĩa, cái này trong lòng mọi người sớm có kết luận. Khi mọi người trong lúc nói cười, không ngừng nói nhân tộc khí vận không có khả năng nhiều như vậy, đầu này khí vận Kim Long tuyệt không có khả năng là nhân tộc. Mọi việc như thế lời nói lúc, Đông Hải phía trên, lại một tiếng long ngâm phá không mà lên. Đầu kia khí vận Kim Long ngẩng đầu thét dài, lần nữa đem ánh mắt mọi người hấp dẫn tới. Lần này, làm cho người khó có thể tin một màn xuất hiện. Ước bạn hồng hoang tu sĩ nhìn chăm chú phía dưới, đầu kia Kim Long vậy mà đặng không mà lên, bay tới tần thần bên cạnh. Còn chưa kết thúc, chỉ thấy Kim Long vòng quanh hắn dạo qua một vòng, cuối cùng hóa thành một vệt kim quang, chui vào phương kia tiểu ấn bên trong. Huyễn hóa thành một đầu chỉ có cỡ ngón tay Kim Long phù điêu, an tĩnh nằm ở hộp mực đóng dấu bên trên. Gần như đồng thời, treo tại tần thần đỉnh đầu nhân vương ấn bỗng nhiên toát ra kim mang chói mắt. Tê, mắt thấy đây hết thảy sau, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Ánh mắt của bọn hắn ngốc trệ, gắt gao nhìn chằm chằm tần thần cùng cái kia kim sắc hộp mực đóng dấu, thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Có người kinh ngạc, có người nghi hoặc, càng nhiều người thì là mặt đỏ tới mang tai. Bị chính mình lời nói đánh mặt, thực sự để cho người ta khó xử. Làm sao có thể? Nhân tộc có thể nào trong khoảng thời gian ngắn ngưng tụ ra khổng lồ như thế khí vận? Thiên lý ở đâu? Nhân tộc dựa vào cái gì nắm giữ so thánh nhân đại giáo còn nhiều khí vận? Tiếng thán phục bên tai không dứt, bọn hắn không thể tin được chính mình thấy tất cả. Đang lúc vô số người bởi vì nhân tộc lại ngưng tụ ra khổng lồ như thế khí vận Kim Long mà kinh ngạc không thôi lúc, trên bầu trời, lại một đường rồng gầm rung trời băng lên. Đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chờ thấy rõ kia đến tột cùng là cái gì sau, nguyên một đám trợn mắt hốt mồm. Ai cũng không ngờ được, kia cuối cùng lại một đầu to lớn vô cùng khí vận Kim Long. Mà đầu này, tự nhiên cũng là thuộc về cái kia phạm nhân chủng tộc. Tại đông đảo tu sĩ nhìn soi mói, đầu này Kim Long giống nhau quay trùng quanh tần thần bay múa một vòng, sau đó dung nhập nhân vương ấn bên trong, hóa thành một đầu kim sắc tiểu long, lặng lặng nằm ở bảo ấn phía trên. Nhân tộc, làm sao có thể ngưng tụ ra hai cái khí vận Kim Long? Những này hồng hoang đại năng giờ phút này đã hoàn toàn lâm vào ngây thơ. Liên tiếp xuất hiện hai cái khí vận Kim Long, để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng mà, bọn hắn cũng không ngờ tới, đầu thứ hai Kim Long vừa mới hiện thân không lâu. Đông Hải phía trên, không ngờ có hai cái Kim Long phá không mà đến, lần lượt bay vào nhân vương ấn bên trong. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, những này đại năng đã hoàn toàn không nói gì. Dòng ra bốn đầu khí vận Kim Long. Trong thiên hạ, chưa bao giờ có dạng này kỳ cảnh. Không có gì ngoài yêu tộc cùng vu tộc bên ngoài, còn có ai, hoặc loại nào tộc, có thể dẫn động như thế kinh thế chi khí vận. Như thế dị tượng, khiến vô số tu sĩ cao thâm sinh ra hàn ý trong lòng, bốn đạo Kim Long xoay quanh, khí thế bằng bạc. Có thể vì thế cỡ này, lại chưa thể tại tần thần trên mặt kích thích nửa phần vui sướng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía treo ở đỉnh đầu, bị tứ long vờn quanh nhân vương ấn, nhẹ giọng thở dài, ai? Trung quy là bởi vì ta chưa thể hội tụ toàn bộ nhân tộc khí vận, cho nên chỉ ngưng ra một nửa. Nếu không phải như thế, giờ phút này trong tay xác nhận cửu long nhân hoàng ấn mà không phải tứ long nhân vương ấn. Trước kia, tần thần tại trong hệ thống từng kỹ càng tìm đọc qua phương này nhân vương ấn lai lịch. Nhân vương ấn chính là nhân tộc chí bảo, có thể ngưng tụ nhân tộc khí vận. Chỉ có túc chủ chỗ tụ khí vận đạt tới toàn tộc một nửa lúc, mới có thể chân chính kích hoạt. Một khi hội tụ một nửa khí vận, liền vì tứ long nhân vương ấn đến nhân vương chi vị. Như thu hết nhân tộc khí vận, thì thành cửu long nhân hoàng ấn lấy được nhân hoàng chi tôn. Chờ nhân tộc ngày càng cường thịnh, túc chủ dẫn dắt phía dưới, còn có thể tiến một bước tấn thăng làm vạn long nhân đạo thánh ấn đến nhân đạo đạo tôn chi vị. Đến lúc đó, cho dù tần thần không cái gì tu vi, cũng có thể bằng lúc này ô, cùng thiên đạo đạo tổ hồng quân đứng sóng vai. Đương nhiên, những này đều là chuyện tương lai. Đề cử chuyện hot, đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành, đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường. Lục Vân Tiêu từ trong hư vô bước ra, một thân tạo hóa kinh thiên. Tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hừng hực, dưới thân thánh thủy trường hà cuộn cuộn, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang. Đại lục mênh mông ngông ngẩn, thiên tiêu liên tục xuất hiện. Tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này, hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi. Chương 55, nhất định phải cùng hắn giao hảo. Chương 55, nhất định phải cùng hắn giao hảo. Dưới mắt, mặc dù vẹn vẹn ngưng tụ một nửa nhân tộc khí vận, thu hoạch được tứ long nhân vương ấn, nhưng cái này một nửa chi lực đã đủ để nhường lao tử thánh nhân kiêng kỵ ba phần. Lúc này, tần thần bị nhân vương ấn tán phát kim quang bao phủ, thân hình càng thêm thần thánh không thể xâm phạm. Mắt thấy lao tử liên tiếp thi triển thần thông, trực chỉ đông hải, tần thần lại không có chút nào thoái ý, ngược lại đối diện mà lên. Hắn hai mắt như đuốc, nhìn thẳng lao tử, một cử động kia khiến ở đây tất cả người đứng xem đều cảm giác chấn kinh. Bọn hắn cũng không phải là tần thần, không biết hồng hoang đại thế, cũng không hiểu khí vận chi trọng. Bởi vậy, khi bọn hắn thấy tần thần đỉnh lấy nhân vương ấn, không để ý sinh tử phóng tới lao tử lúc, trong lòng đều sinh ra một cái ý niệm trong đầu, người này điên rồi. Mà giờ khắc này, không chỉ có là người đứng xem nghĩ như vậy, liền lão tử cũng dưới đáy lòng âm thầm tức giận. Khi hắn nhìn thấy bốn đầu kim long tràn vào nhân vương ấn trong nháy mắt, sắc mặt đột biến. Lúc trước, lão tử tự tin vô địch, coi là chém giết tần thần bất quá tiện tay mà thôi. Bây giờ, tần thần lại ngưng tụ một nửa nhân tộc khí vận, nhường hắn cũng không còn cách nào như lúc ban đầu thông dong như vậy. Hắn là thánh nhân, nhất hiểu khí vận chi đạo. Như hắn tại tình như vậy cảnh hạng, vẫn đối tần thần phát động công kích, chắc chắn bị tương lai thiên địa chi chủ mênh mông khí vận phản vệ. Hậu quả, cho dù hắn thân làm thiên đạo thánh nhân, cũng khó thoát họa. Bởi vậy, giờ phút này đối với lao tử mà nói, chỉ có duy nhất một con đường có thể đi, chính là cưỡng ép rút về pháp lực, nhường lúc trước âm dương đạo đồ cùng đến tiếp sau thái thượng thần lôi tự hành tán loạn. Nhưng như đúng như này cũng mang ý nghĩa trước mắt cái này như bụi trần nhỏ bé cũng đã giết đệ tử, đoạt khí vận, hủy tu hành, loạn tâm thần nhân tộc. Hôm nay sẽ tại đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, bình yên vô sự theo hắn vị này thiên đạo thánh nhân trong tay rời đi. Nếu là như vậy, từ nay sau đó, hắn cái này cái gọi là đạo tổ phía dưới mạnh nhất thánh nhân sẽ thành hồng hoang bên trong lớn nhất trò cười. Đường đường thái thanh thánh nhân, tận mắt nhìn thấy tự thân khí vận bị đoạn, tận mắt nhìn thấy duy nhất đồ đệ ở trước mặt bị giết, mà tội ác chí nguyên, không chỉ có chưa chết, ngược lại bởi vì có tương lai thiên địa nhân vật chính hùng vi khí vận che chở, có thể tùy ý hành tẩu ở thiên địa ở giữa. Việc này chính là tu sĩ tầm thường cũng sẽ coi là vô cùng nhục nhã, càng không nói đến là hắn cái loại này chịu thiên địa tôn sùng, chí cao vô thượng thánh nhân. Vừa nghĩ đến đây, lão tử tâm cảnh cơ hồ lung lay. Cái này cũng nhờ có hắn là thánh nhân, nếu không chỉ sợ sớm đã đi cùng. A a a. Lão tử trong lòng phẫn hận, cắn chặt răng, khẽ quát một tiếng. Có một cái chớp mắt, hắn thậm chí muốn liều lĩnh, tùy ý thánh nhân lại thuật đem kia nhân tộc hóa thành cho tàn. Dù là bởi vậy bị nhân tộc khí vận phản vệ, rơi xuống thánh vị, cũng ở đây không tiếc. Nhưng mà, vào thời khắc này, lão tử trong đầu, hai đạo rất tinh tường tiếng vang, đột nhiên vang lên, huynh trưởng, mời nhịn thêm một chút. Như nhất thời xúc động, cưỡng ép chém giết hắn, dẫn đến thánh vị rơi xuống, đó mới là trùng thân tiếc với. Huynh trưởng, chúng ta là thánh nhân, chẳng lẽ còn tính toán bất quá một phàm nhân? Nhân tộc cuối cùng chỉ là chúng ta nuôi dưỡng sâu kiến, chúng ta bàn bạc kỹ hơn, ngày sau nhất định có thể lấy tính mệnh của hắn, không đội tại cái này nhất thời. Mà tại loại thời khắc mấu chốt này, truyền âm cho lão tử, không phải người bên ngoài, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ. Bọn hắn một mực tại nơi xa quan chiến, thấy tần thần ngưng tụ ra bốn đạo nhân tộc khí vận kim long sau, hai người đều là thở dài. Minh bạch hôm nay, vô luận như thế nào, huynh trưởng của bọn hắn lão tử đều đem tiếp nhận trước nay chưa từng có cốt đủ. Sau đó, cũng thấy lão tử chậm chạp chưa động thủ, huynh đệ bọn họ tình thâm, lẫn nhau lòng dạ biết rõ. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên Đại Khái đoán được lão tử suy nghĩ trong lòng, chỉ sợ hắn bởi vì nhất thời mặt mũi, làm ra ngu xuẩn sự tình. Cho nên, vội vàng lấy thánh nhân phương pháp, trong thời gian ngắn nhất truyền âm khuyên can lão tử. Ai? Lão tử nghe xong Nguyên Thủy cùng Thông Thiên chi ngôn, rốt cục từ bỏ cường sắt tần thần suy nghĩ, thật sâu thở dài. Cũng là sau đó, lão tử thần thức khẽ nhúc đích, đem nguyên bản hướng tần thần đánh tới hai đạo công kích, toàn bộ quy về hư vô. Trong một chớp mắt, bất luận là âm dương đạo đồ, vẫn là thái thanh thần lôi, đều như yên sương mù tiêu tán, hóa thành điểm điểm quang hoa, bay xuống tại thiên địa ở giữa. Cùng một thời gian, lão tử khuôn mặt dường như bị tuế nguyệt tan mòn đồng dạng, đột nhiên hiện ra giản mua thái độ. Thấy một màn này, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên chỉ có thở dài một tiếng. Đối với người tu hành mà nói, tâm niệm chỗ đến, tướng mạo tùy theo mà biến. Giờ phút này lão tử dung nhan chính là nội tâm sở thụ xung kích cụ tượng hóa. Lúc này, những cái kia mắt thấy lão tử chủ động triệt hồi thần thông, lại không biết nguyên do các phương đại năng, toàn bộ ngơ ngẩn. Tất cả mọi người ánh mắt cùng nhau nhìn về phía bầu trời, nhìn qua đứng ở giữa không trung bình yên vô sự tần thần, cũng bởi vì thánh nhân lực lượng tiêu tán mà bẩy xuống chân trời lưu quang, chư thiên cường giả đều lâm vào trầm mặc. Bọn hắn không thể nào hiểu được vì sao thánh nhân sẽ ở tối hậu quan đầu cưỡng ép bỏ dở thế công, rõ ràng chỉ cần lại một lát liền có thể hoàn toàn xóa đi cái kia trước mặt mọi người nhục nhã thánh nhân sâu kiến. Thật chẳng lẽ là bởi vì người kia ngưng tụ ra bốn đầu khí vận kim long, hoặc là có ẩn tình khác? Bất luận như thế nào đều không nên trở thành thánh nhân buông tha lý do. Thánh nhân không thể đủ, đây là hồng hoang quy củ. Nhưng hôm nay có người không chỉ có nhục chi, càng lấy sát phạm đối kháng thánh nhân. Lại, người kia thế mà chưa chết. Chẳng những chưa chết, bây giờ xem ra, hắn đúng là bình yên vô sự, không tổn thương chút nào. Vì sao? Đến tột cùng là vì sao? Thánh nhân vì sao dễ dàng tha thứ như vậy nhỏ yếu nhân tộc, công nhiên mạo phạm, lại không thêm trừng trị? là thánh nhân bản ý như thế, vẫn là thánh nhân bản thân có chỗ cố kỵ, cuối cùng không thể không thu tay lại. Cơ hồ tất cả mọi người đang suy tư đáp án này, lại không người dám phát ra tiếng. Thứ nhất xác thực không biết mọi nguồn, thứ hai là bởi vì từ cái này thái thượng thánh nhân trên thân đột nhiên hiện ra một cỗ làm cho người run sợ khí tức. Cỗ khí tức này cùng lúc trước thánh nhân tán phát tường hòa cảm giác hoàn toàn khác biệt, kia là phẫn nộ. Mọi người đều có một loại dự cảm, như giờ phút này có người dám can đảm đề cập thái thượng thánh nhân một chữ, chắc chắn gặp nạn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hồng hoang đều bị cỗ này dọa người uy áp bao phủ, không người dám nhiều lời. Nhưng mà cũng có mấy người tâm tư linh động, theo chỗ rất nhỏ suy đoán ra một loại nào đó khả năng. Thánh nhân đã chọn mặt mũi, lấy thực lực của hắn tùy tiện có thể trả người này, nhưng hắn không có làm như vậy, cho đến giờ phút này vẫn lửa giận có bình. Điều này nói rõ hắn đình chỉ ra tay, rất có thể cấp tốc bất đắc dĩ. Làm suy nghĩ đến tận đây, mọi người đều không tự giác cảm thấy dùng cả mình. Lưng phía trên mồ hôi lạnh lặng yên trở xuống, bọn hắn dù chưa ngờ tới kết quả cuối cùng, cũng đã đạt được một cái kinh người phán đoán. Yêu nhân tộc thiếu niên đang không ngừng khiêu khích thánh nhân, nhiều lần nhường khó chịu dưới tình huống, vẫn như cũ có thể làm thánh nhân không dám kinh động. Như vậy chuyện quả thực không thể tưởng tượng a. Giờ phút này minh bạch trong đó mấu chốt sau, các vị đại năng nhìn về phía Tần Thần ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Lúc trước bọn hắn đều cho rằng Tần Thần là mềm yếu vô dụng, không chịu nổi một kích tư duy chỉ độn nhân tộc. Bây giờ trong lòng bọn họ, Tần Thần đã trở thành thần linh đồng dạng tồn tại. Thử hỏi hồng hoang bên trong ngoại trừ vị thiếu niên này, còn có ai có thể làm được như vậy? Thủ đoạn của hắn sớm đã siêu việt bình thường, quả thực làm cho người sợ hãi. Nếu có cơ hội, nhất định phải cùng hắn giao hảo. Đây là rất nhiều tu sĩ sâu trong nội tâm khát vọng. Đề cử chuyên hot, trường sinh bất tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật tát gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 56, quét sạch hồng hoang hạo kiếp chương 56, quét sạch hồng hoang hạo kiếp. Mọi người ở đây suy nghĩ quần quật lúc. Chân trời phía trên, lão tử thánh nhân, mặt mũi tràn đầy lửa giận mà nhìn chằm chằm vào Tần Thần. Lúc này lão tử, nếu không phải bị Nguyên Thủy cùng Thông Thiên ngăn lại, chắc chắn đem cái này không có ý nghĩa sâu kiến tại chỗ nghiền nát. Chỉ tiếc, hắn cuối cùng không cách nào động thủ, chỉ có thể đem đầy ngập lửa giận nuốt vào trong bụng. Lập tức, hắn cưỡng ép đè xuống mối hận trong lòng, lưu lại vài câu uy hiếp chi ngôn, để tiết trong lồng ngực bất khí. Hắn sát mặt xanh xám, cắn răng nghiến lợi nói rằng, nhân tộc tiểu tặc, ngươi cho bản thánh nhớ kỹ, thánh nhân không cho mạo phạm, luôn có một ngày, ta tất nhiên để ngươi hình thần câu diện. Nghe nói lời ấy, Tần Thần chỉ là cười lạnh đáp lại. Bàn về miệng lưỡi chi tranh, hắn chưa từng e ngại bất luận kẻ nào. Lúc này chỉ vào lão tử rêu cợt nói, lão giả, ngươi cũng cho ta nhớ kỹ, ta cùng nhà ngươi tổ tông thế bất lưỡng lập. Tần Thần thanh âm cũng lớn, lại như lôi đình giống như rung động ở đây tất cả tu sĩ mà nghĩ. Cái này dám ở trước mặt gọi thánh nhân lão xuất sinh, đây cũng quá khoa trương a. Những này đại năng nội tâm khiếp sợ không thôi, nhịn không được dưới đáy lòng mắng một câu. Lão tử đối với cái này chỉ có vung vẩy ống tay áo, liền nghiêm mặt quay người rời đi. Chân trời ở giữa, kia che khuất bầu trời thái thượng thánh nhân thân ảnh rốt cục dần dần tiêu tán. Tùy theo mà đi, còn có loại kia làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Thẳng đến lúc này, trận này nhìn như bởi vì huyền đô mà lên, cuối cùng lại lấy thái thượng thánh nhân bị ép nhượng bộ mà kết thúc kinh thế chi chiến, cuối cùng vẽ lên chấm hết. Bởi vì một trận chiến này, nhân tộc Tần Thần chi danh đã ở hồng hoang truyền khắp. Đầu tiên là lấy hóa thần chi cảnh chém giết đại la, sau lại làm cho thánh nhân vô kế khả thi. Bất luận là thứ nào, đều là đủ để chấn động hồng hoang đại sự. Không chỉ có là Tần Thần. Bây giờ, nhân tộc cái này từng bị coi là hèn mọn nhất chủng tộc, cũng bắt đầu gây nên coi trọng. Rất nhiều đã từng xem thường nhân tộc đại năng, cũng tại một ngày này về sau, đối nhân tộc có hoàn toàn mới cách nhìn. Cuộc phong ba này dư ba, vẫn tại duy trì liên tục lên men. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung, lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên ba tôn thánh nhân, tại chuyện hết thảy đều kết thúc sau, trước tiên tới chỗ này. Một là tham viếng vị kia vừa kinh nghiệm đại chiến lão hưu, hai là thương nghị ứng đối ra sao Tần Thần cùng nhân tộc của khởi. Đại ca, nhị ca, bây giờ kia Tần Thần vậy mà ngưng tụ hơn phân nửa nhân tộc khí vận, còn tự phong làm nhân vương. Thông Thiên trước tiên mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần ngưng trọng. Việc này đối chúng ta giáo phái phát triển ảnh hưởng cực lớn. Xác thực như thế. Nguyên Thủy than nhẹ một tiếng, ánh mắt phức tạp, nhân tộc vốn là nên thay thế Vu Yêu hai tộc tồn tại. Bọn hắn khí vận không nên sớm như vậy tập trung. Chúng ta phải nghĩ biện pháp, nhường này nhân vương chi vị không còn tồn tại, nhường nhân tộc khí vận cũng theo đó tản ra. Cùng nó xoắn suýt nơi này, không bằng trước ổn định còn lại kia một nửa khí vận. Hồi lâu chưa nói lao tử, lúc này chậm rãi mở miệng. Các ngươi riêng phần mình thu nhân tộc đệ tử, lại một cái cũng không chịu chân chính tiếp nhận. Nhất là ngươi Nguyên Thủy, hết lần này tới lần khác coi trọng cái gì xuất thân. Còn có ngươi Thông Thiên, không chỉ có không thu nhân tộc, còn dung túng môn hạ đệ tử ăn thịt người, đào lòng người. Nguyên Thủy nghe vậy, nhíu mày, đại ca, cái này không thể chỉ trách ta. Xiển giáo muốn phát dương đại đạo, nếu không có nền móng người, có thể nào nhận ta đạo thống? Nhân tộc căn cơ, sao phối nhập ta giáo? Thông Thiên thì lắc đầu nói, đại ca, ta thiệt giáo quy củ ngươi cũng tin tưởng, Trong vạn tộc, nhân tộc vốn là thường bị coi như đồ ăn. Ta cũng không thể liền điểm này đều còn a. Hai người nói xong, nhưng trong lòng riêng phần mình nghĩ đến một phen khác lời nói, ngươi còn nói chúng ta. Chính ngươi không phải cũng chỉ thu một cái huyền đô. Tất cả mọi người là xem thường nhân tộc, ngươi đừng lấy chính mình làm người tốt. Man hoang chỗ sâu, U Minh huyết hải. Tốt. Thật sự là tốt. Đế Giang giờ phút này hưng phấn không thôi, cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Cái này nhân tộc, gọi Tần Phàm đúng không hả? Thật lợi hại. Bất quá là một cái hóa thần cảnh, lại nhường lao tử bị thiệt lớn. Tiểu gia hỏa này, không tệ. Ta thích. Trúc Dung trên đầu hỏa diễm lấp loé không yên, trong mắt tràn đầy thưởng thức. Có cơ hội, nhất định phải kết bạn hắn. Chư vị huynh trưởng, theo ta thấy đến, không chỉ là tần thân bất phàm, kia nhân tộc bản thân dường như cũng không đơn giản. Hậu thổ đông nhiên mở miệng, thanh âm trầm thấp. Ta nhớ được, không ít nhân tộc bộ lạc ngay tại Bất Chu Sơn phụ cận. Nếu có cơ hội, chúng ta không ngại phái người đi mời vị kia nhân vương đến một lần. Kế này rất hay. Đế Giang hai mắt tỏa sáng, lập tức lại nhíu mày hỏi, đúng rồi. Ta Vu tộc binh sĩ, có hay không nếm qua nhân tộc? Nếu là có, coi như không ổn. Không có hưởng qua không có hưởng qua. Đại ca yên tâm. Người kia thân thể, ngay cả ta móng ngón tay cũng không sánh nổi. Thề răng đều không đủ. Ăn bọn hắn làm gì? Vẫn là yêu tộc hương dọn. Ân, cũng tốt. Đế Giang liên tục gật đầu. Vừa dứt lời, hắn liền lâm vào trầm tư, thấp giọng tự nói, nói lên yêu tộc. Gần nhất thật sự là càng thêm càng rỡ, đã hại không ít minh đệ. Thái Dương Tinh, Đại Nhật Kim Cung bên trong. Cái này nhân tộc, nguyên bản nhỏ yếu như vậy, không nghĩ tới lại có khổng lồ như vậy khí vận. Đế Tuấn nhìn chăm chú Hồng Hoang đại địa, trong mắt tràn đầy tham lam. Đúng vậy a, đại ca. Thái Nhất Phụ Hòa nói, như vậy khí vận, đủ để chống lại Thái Thượng Thánh Nhân, sát thực bất phàm. Nếu có thể đem nó chinh phục, đặt vào ta yêu tộc, tộc ta khí vận chẳng phải là cao hơn một tầng. Nhất định có thể hất ra những cái kia ngu muội vu tộc. Ha ha. Hiền đệ, ngươi cùng ta tâm ý tương thông. Đế Tuấn một bên vỗ Thái Nhất bả vai, một bên cười to, lại kia nhân tộc cực kỳ yếu đuối, chắc hẳn rất dễ công phá. Chờ quy thuận, liền có thể nuôi nốt vào bụng, coi như liên tục không ngừng lương thực. Diệu kế. Đại ca. Thái Nhất tán thưởng một câu, lập tức giọng nói vừa chuyển, nếu mày nói rằng, bất quá, đại ca. Tại công phạt nhân tộc trước đó, còn có một cái càng thêm việc quan trọng cần trước xử lý. Càng khẩn yếu hơn sự tình. Đế Tuấn vội vàng hỏi, sẽ không phải là vu tộc đám kia mãng vu a? Chính là. Thái Nhất thần tình nghiêm túc, đám người kia bốn phía truy sát ta yêu tộc. Càng thêm không kiêng nể gì cả. Gần đây xung đột liên tiếp phát sinh, lấy ngàn mà tính. Ta yêu tộc tử thương vô số, đã đạt trăm tỷ nhiều. Bây giờ trên dưới tiếng oán than dậy đất, đại chiến dường như không thể tránh né. Thật sự là một đám thứ không biết chết sống. Đế Tuấn sắc mặt âm trầm, ta yêu tộc là thiên địa chí tôn, có thể nào chịu này ức hiếp? Truyền ta khiến. Điểm Minh, đi Bất Chu Sơn, ta muốn đích thân xuất trình, tiêu diệt vu tộc. Đế Tuấn, Thái Nhất triệu tập 300 vạn ước yêu binh, từ yêu sư Côn Bằng, thập nhị yêu thánh thống lĩnh, thẳng đến Bất Chu Sơn. Tin tức cấp tốc chấn động toàn bộ Hồng Hoang. Đây là tự vu yêu tranh phong đến nay, hai tộc ở giữa quy mô lớn nhất một trận chiến tranh. Song phương đều có kinh thế thực lực. Như Đế Tuấn, Thái Nhất, Côn Bằng đều là chuẩn thánh đỉnh phong, hậu kỳ cường giả. Mà vu tộc thập nhị tổ vu, lục thân càng là đạt tới chuẩn thánh cảnh giới. Đơn thuần chiến lực, viễn siêu thượng cổ tam tộc tranh bá. Có thể nghĩ, trận chiến tranh này sẽ cực kỳ thảm thiết, vô số sinh linh hoặc đem hóa thành cho tàn, thậm chí thiên địa cũng sợ khó đảm bảo toàn. Cái này đem là một trận quét sạch Hồng Hoang hạo kiếp. Mà tại đại chiến buộc phát trước đó, Hồng Hoang bên trong đông đảo tu sĩ, đối trận này vu yêu chi chiến kết quả tràn ngập chờ mong. Đề cử chuyển hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành bước vàng, cầu xuyên qua tiên linh giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 57, ổn định căn cơ chương 57, ổn định căn cơ một phe là cơ hồ trưởng khống Hồng Hoang vạn tộc yêu tộc. Một phương khác thì là bản cổ phụ thần tinh huyết biến hành, kế thừa phụ thần huyết mạch vu tộc. Cả hai đều là Hồng Hoang bên trong cường thịnh nhất tộc đàn. Bất luận ai thắng được, từ đó về sau, thiên địa cách cục đều đem sửa. Chỉ có trong đó một mạch, khả năng thực sự trở thành chỗ tể, thống lĩnh vô tận Hồng Hoang. Nhưng mà, bởi vì song phương thực lực khó phân sàn sàn nhau, rất nhiều Hồng Hoang cường giả đối với cái này chiến kết quả tranh luận không ngớt. Có người có khuynh hướng yêu tộc sẽ thắng, yêu tộc nhân thủ đông đảo. 300 vạn ước yêu binh tại Hồng Hoang nơi nào không thể hoành hành. Vu tộc cộng lại bất quá giải rác mấy người. Yêu tộc cao tầng chiến lực cũng cực kỳ kinh người. Thái Nhất danh xưng thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân, Đế Tuấn càng là chuẩn thánh đỉnh phong, Côn Bằng cùng 12 lớn yêu thánh, từng cái không tầm thường. Cũng không ít người cho rằng vu tộc càng chiếm ưu thế, yêu tộc nhiều người có làm được cái gì? Vu tộc một cái bù đắp được mười mấy cái. Nhục thân mạnh, xa không phải yêu tộc có thể so sánh. Nói đến cao tầng chiến lực, vu tộc cũng không kém. Thập nhị tổ vu đều có chuẩn thánh nhục thân, thông hiểu các loại pháp tắc, hữu phượng, tương liếu chờ đại vu, há lại người lương thiện. Các phương cường giả quay chung quanh vu yêu chi chiến thắng bại kịch liệt tranh luận, bầu không khí một lần tăng gọn. Mà giờ khắc này, biết rõ thiên địa đại thế tần thần trong lòng âm thầm tính toán. Nếu có khả năng, hắn thật muốn thiết lập một cái đánh cược. Đem Hồng Hoang tất cả tu sĩ cùng cường giả đều kéo vào. Một bên áp yêu tộc thắng, một bên áp vu tộc thắng, tái thiết một cái thế hòa. Sau đó, tần thần liền đem toàn bộ gia sản áp tại thế hòa bên trên. Chỉ đợi trận này vu yêu chi chiến bị đạo tổ lấy máy móc hàng thần phương thức cưỡng ép kết thúc lúc, hắn liền có thể một lần hành động được khắp toàn trường. Đến lúc đó lại hời hợt nói một câu, như thế nào? Không nghĩ tới à, Vu tộc tế ra Đô Thiên thập nhị thần sát đại trận, một đường giết tới yêu tộc nội địa. Nếu không phải đạo tổ khăng khăng duy trì cân bằng, yêu tộc sớm đã hủy diệt. Đương nhiên, đây hết thảy bất quá là Tần Thần suy nghĩ mà thôi. Đối với trước mắt Tần Thần mà nói, lần thứ nhất Vu yêu chi chiến một phát, mang ý nghĩa một sự kiện, khoảng cách yêu tộc thất bại, bắt đầu luyện chế đổ Vu kiếm thời gian đã không xa. Cứ việc thời gian cấp bách, nhưng cũng không phải là nói Vu yêu chi chiến vừa đánh, nhân tộc liền phải gặp nạn. Tại mảnh này hùng hoàng, một trận đại chiến duy trì liên tục thời gian thật dài. Căn cứ Tần Thần phán đoán, chỉ cần Vu tộc bị buộc tới tuyệt cảnh, thế gia Đô Thiên thập nhị thần sát đại trận, ngưng tụ bản cổ chân thần chi lực, chiến cuộc liền sẽ trong nháy mắt như vậy, chiến đấu cũng sẽ cấp tốc kết thúc. Cho nên, trận đại chiến này dài ngắn, kỳ thật đều xem tổ Vu nhóm tính nhân lại. Nhiều thì hơn ngàn năm, ít thì không hơn trăm năm. Tần Thần đại khái suy đoán ra thời gian này phạm vi, nếu có thể chống nổi 1000 năm, kia không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Dạng này, hắn liền có đầy đủ thời gian đi lớn mạnh nhân tộc, thậm chí không cần nóng lòng cầu thành, từ từ tích lũy cũng là có thể được. Nhưng Tần Thần không dám đem toàn bộ nhân tộc vận mệnh áp tại vận khí bên trên. Bây giờ nhân tộc đã gần đến 10 vạn đức số lượng. Theo hắn biết, như vậy quy mô nhân tộc tại yêu tộc tàn sát phía dưới, thường thường trăm không còn một. Nếu như Tần Thần chưa thể nắm chắc thời cơ, chưa thể bảo hộ tốt những người này, như vậy nhân tộc rất có thể dẫm vào cũ đường, thương vong mấy vạn đức chi cự. Cái loại này kết quả, tuyệt không phải hắn bằng lòng nhìn thấy. Bởi vậy, hắn không dám mạo hiểm. 100 năm, ta muốn đem Vu yêu đại chiến thời gian thiết lập là 100 năm. Hắn ở trong lòng lập xuống quyết tâm. Trong 100 năm, nhân tộc nhất định phải tại đối mặt yêu tộc lúc có cơ bản nhất sức tự vệ. Chỉ có gắng gượng qua trận này kiếp nạn, ta nhân tộc khả năng nên đón lâu dài hơn tương lai. Vì hoàn thành cái này đại mục tiêu, Tần Thần cũng nhóm ra một số nhỏ mục tiêu. Thứ nhất, đem trước đây lấy được chục tỷ phát triển điểm, toàn bộ dùng cho các bộ lạc kiến thiết, gắng đạt tới trong thời gian ngắn nhất, cấp tốc tăng lên nhân tộc chỉnh thể chiến lực. Thứ hai, tăng cường tự thân tu vi, trọng điểm bồi dưỡng có tiềm lực đỉnh tiêm chiến lực. Hắn cảm thấy, trong vòng 100 năm, ít nhất phải để cho mình bước vào tiên lục tầng thứ 9. Đồng thời, còn cần bồi dưỡng được ít ra 100 tên tiên lục đại năng. Thứ ba, hướng những cái kia chưa quy thuận nhân tộc biểu hiện ra lực lượng, để bọn hắn minh bạch, nếu không gia nhập trận doanh mình, cuối cùng rồi sẽ bị ngoại tộc tiêu diệt. Nhờ vào đó tụ tập nhân tộc khí vận, sớm ngày nhường tứ long nhân vương ấn tấn thăng làm cựu long nhân hoàng ấn. Thứ tư, mệnh lệnh nhân tộc bộ lạc tiến hành đại quy mô di chuyển, tận lực tới gần hiên viên bộ lạc. Nhân tộc vốn là nhỏ yếu, như tại đại chiến lúc bộ phát còn phân tán các nơi, cho dù muốn bảo hộ bọn hắn, cũng biết cực kỳ gian nan. Đem những này mục tiêu làm rõ sau, Tần Thần trong lòng tảng đá kia cuối cùng thoáng rơi xuống một chút. Hắn nhìn về phía Bất Chu Sơn phương hướng, thật sâu thở ra một hơi. Các ngươi chậm rãi đánh, ta nhân tộc phải nắm chắc thời gian, ổn định căn cơ. Cứ như vậy, một nửa nhân tộc, mấy vạn bộ lạc liền tại Tần Thần dẫn đạo hạ, đặt vào phi tốc phát triển con đường. Hắn đầu tiên đem theo Tam Tiên Đạo đạt được Hoàng Trung Lý, tới ghép tới Hiên Viên bộ lạc. Cũng một mạch lấy xuống tất cả thành thục trái cây, cung cấp những cái kia cấp bách cần đột phá thiên tài sử dụng, trợ bọn hắn thuận lợi vượt qua bình cảnh, trở thành một mình đảm đương một phía đại năng. Tần Thần lập tức bắt đầu đại lượng mua Tiên Tam Trảm Đạo Đài. Tiên Tam Trảm Đạo vốn là giả thiên pháp bên trong, khó khăn nhất vượt qua cánh cửa một trong. Vô số thiên tài anh kiệt đều bị cái này liên quan vây khốn, cuối cùng cả đời chưa thể vi phạm. Cũng có tâm cao khí ngạo người, cưỡng ép đột phá, phản gây nên nửa đường sụp đổ, làm cho người thốn thức không thôi. Thế nhưng, Tiên Tam Trảm Đạo tuy khó, nhưng cũng là thành tựu phi phàm thời cơ. Một khi vượt qua, tương lai con đường tu hành liền có thể thông thuận không trở ngại. Có thể đoán được, những này Trảm Đạo Đài một khi đưa vào sử dụng, nhân tộc bên trong thiên tài đứng đầu, đem cấp tốc đột phá cái này liên quan, trở thành Tiên Tam vương giả. Như lại phối hợp Hoàng Trung Lý, trong thời gian ngắn, Tần Thần liền có thể tổ kiến một chi vượt qua trăm người tiên lục thế lực. Cho dù tại mênh mông hồng hoang bên trong, cũng coi như được là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Cứ việc dưới mắt hồng hoang bên trong có người nói đùa, kim tiên nhiều vô số kể, đại la chỗ nào cũng có. Nhưng đây bất quá là nhất thời trêu chọc ngữ điệu. Xem thử yêu tộc, cường thịnh thời điểm, đỉnh phong đại la cũng bất quá 12 thánh. Vu tộc cũng thế, nhục thân đạt tới đại la đỉnh phong người, cũng mẹn mẹn hơn 10 người mà thôi. Bởi vậy, Tần Thần cái này 100 tương đương với đại la cảnh tiên lục cường giả, đã là cực kỳ khó được. Nhưng mà, vì câu lợi ích tối đại hóa, Tần Thần cũng không cầm trong tay chục tỷ phát triển điểm toàn bộ đầu nhập Trảm Đạo Đài. So với Trảm Đạo Đài, còn có rất nhiều giống nhau mấu chốt tài nguyên. Tỷ như có thể để Hải Nhi từ khi ra đời liền nắm giữ nghịch thiên thể chất thái hư đoán thể các cùng có thể tăng lên kinh nghiệm thực chiến vạn giới luân hồi tháp. Rất nhiều cùng loại chi vật cũng không thể bỏ qua. Thế là, Tần Thần đem còn thừa mấy tỷ phát triển điểm, dùng cho mua những này công trình, cũng đem nó phân bố tại từng cái nhân tộc trong bộ lạc. Về phần khả năng tồn tại tài nguyên không đủ vấn đề, cũng không phải là việc khó. Tại Tần Thần thôi thúc giới, đại lượng nhân tộc bắt đầu hướng Hiên Viên bộ lạc di chuyển. Một chút bộ lạc nhỏ ở trên đường gặp nhau, lẫn nhau thông gia, thậm chí trực tiếp sáp nhập. Kể từ đó, cơ hồ mỗi cái bộ lạc đều có tương ứng Trảm Đạo Đài rèn thể cắt chờ công trình. Cứ như vậy, mấy chục năm thời gian lặng yên trôi qua, nhân tộc mượn Vu yêu đại chiến khẽ hở, cấp tốc lớn mạnh. Đề cử chuyến hot, cao võ, xuyên qua Trảm Hung Ti, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành Vu yêu cao đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm, nộ tính thiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh, ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên yêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Ba thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh, Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du.
Cái gì?
Cái này cũng được. Chương 58, Hàng Vũ Thần Lô chương 58, Hàng Vũ Thần Lô bây giờ, Tần Thần thông qua hệ thống bảng, có thể rõ ràng nhìn thấy, toàn bộ thuộc về hắn quản hạt nhân tộc, đã chiếm chỉnh thể nhân tộc 8 thành nhiều. Còn lại 2 thành, hoặc bởi vì mộ danh mà đến, hoặc bởi vì chịu ngoại tộc cưỡng hiếp, cùng đường mặt lộ. Bọn hắn thấy tận mắt Tần Thần dẫn đầu dưới nhân tộc, tốc độ phát triển nhanh chóng, kinh thán không thôi. Thế là nhao nhao cả tộc quy thuận. Ngoài ra, nhân tộc thực lực tổng hợp cũng đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Bình quân tu vi đã đạt hóa long đệ cửu biến. Đối ứng hồng hoang cảnh giới, chính là địa tiên. Mà địa tiên, tại trước kia nhân tộc bên trong, chỉ có tộc trưởng cấp 1 mới có thể đạt tới. Bây giờ, cũng đã người người đều có thể chạm đến chi cảnh. Lại, những cái kia tại hóa long bí cảnh chỗ sâu nhân tộc, đa số đều là mới vào tu hành thiếu niên. Nếu không kế những hải đồng này lời nói, chỉnh thể nhân tộc thực lực còn muốn càng cường thịnh hơn. Mới qua ngắn ngủi hơn 10 năm, như tiếp qua mấy chục năm, mấy trăm năm, mấy ngàn vạn năm đâu. Đợi cho khi đó, nhân tộc tại Tần Thần cùng Già Thiên Pháp dẫn đạo hạ, thực lực đem đạt tới cảnh giới cỡ nào? Có khác một chỗ. Vạn giới luân hồi tháp, Thái Hư đoán thể các, cũng làm ra không thể coi thường tác dụng. Đứng núi chịu sào chính là cái này vạn giới luân hồi tháp. Tại Tần Thần xem ra, đối nhân tộc tu sĩ mà nói, như chỉ có cảnh giới cao thâm, lại không thực chiến kinh nghiệm, khuyết thiếu loại kia bước qua núi thây biển máu mà đến cứng cỏi, cuối cùng khó mà thành dụng cụ. Xem thử kia Vu Yêu nhị tộc, lâu dài chém giết không ngừng. Trong bọn họ mỗi một vị chiến sĩ đều là trải qua huyết hỏa rèn luyện, tại thời khắc sinh tử dễ rủa cầu sinh, thực chiến kỹ xảo, tâm tính ma luyện đều viễn siêu nhân tộc. Mà cái này vạn giới luân hồi tháp vừa vặn có thể đền bù cái này một khuyết điểm, khiến nhân tộc tử đệ ở trong đó không ngừng cùng cường địch giao phong, một bên rèn luyện chiến đấu bản lĩnh, một bên rèn luyện tự thân ý chí. Bởi vậy, tại toàn bộ lạc bên trong, thường xuyên có thể nghe thấy dạng này đối thoại: huynh đệ, ngươi vạn giới luân hồi tháp đánh tới tầng thứ mấy? Tầng thứ nhất lúc gặp phải một cái đội nón cỏ, thân thể có thể kéo dáng dấp tiểu gia hỏa, thật sự là châu a. Tầng thứ nhất, ngươi quá yếu. Ta tầng thứ hai lúc có cái mặt không thay đổi đầu trọng, một quyền kém chút đem ta đánh chết, kia mới gọi mãnh. Các ngươi những ngày tiểu đệ, đừng nói nữa. Ta tại tầng thứ ba gặp phải một cái mông bên trên có cái đuôi, tóc có thể biến vàng, biến lam, biến đỏ, kia mới gọi lợi hại. Đủ rồi đủ rồi. Các ngươi những ngày chỉ có thể trở phía trước ba tầng thái điểu. Ta nghe trong tộc cao thủ nói, lại hướng lên đi, gặp được một người gọi 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đường khinh thiếu niên nghèo thiếu niên. Cái kia một tay hỏa hệ thần thông, thật sự là tuyệt không thể tả. Đều chớ ồn ào. Ta đại ca vừa bước vào tiên ngũ, liền leo lên luân hồi tháp thứ 30 tầng. Có một cái gọi là Dương đại tượng, kém chút một đầu ngón tay liền đem đại ca của chúng ta đè chết. Bây giờ, nhân tộc mỗi cái tu sĩ đều lấy có thể tiến vào luân hồi tháp cấp độ càng sâu làm linh. Mà vạn giới luân hồi tháp, cơ hồ thành tất cả nhân tộc tu sĩ nhất yêu quý địa phương. Bất quá, Tần Thần coi trọng nhất lại là Thái Hư đoán thể các. Tại nguyên bản trong nháy mắt che trời thế giới bên trong, các đại thánh, bất hủ vương triều, hoang cổ thế gia thiên điều, cơ hồ đều nắm giữ đặc biệt phi phàm thể chất. Mà những cái kia vượt ép vào cổ, độc đoán đương thời vô địch đại đế, ngoại trừ áo trắng nữ đế lấy phàm thể chứng đạo bên ngoài, còn lại đều có kinh người nghịch thiên thể chất. Cho nên, mỗi sinh ra một cái phi phàm thể chất, liền mang ý nghĩa nhân tộc thêm ra một phần đỉnh tiêm chiến lực. Vài chục năm nay, nguyên linh thể, thần vương thể, vũ hóa vương thể, thậm chí còn có cùng Tần Thần tương tự hoang cổ thánh thể, liên tiếp hiện thế. Những người này, thở nhỏ liền bị toàn bộ chủng tộc coi là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nhưng mà, Tần Thần vẫn cảm giác tiếc nuối. Hắn từ đầu đến cuối chờ đợi có thể có hỗn độn thể, tiên thiên thánh thể đạo thai chờ đỉnh cấp thể chất xuất hiện, tương lai tất nhiên đăng đại đế chi vị. Như đúng như này, nhân tộc chắc chắn hiện lên đủ để vượt ép chư thiên chí cường chiến lực. Dù chưa toàn nguyện, nhưng Tần Thần con đường nhất định là đăng lâm đại đế chi đỉnh. Một khi trở thành đại đế, nhất định có thể che chở toàn bộ nhân tộc không ngại. Trừ cái đó ra, Tần Thần thường triệu tập các bộ tộc trưởng. Thứ nhất, là vì kiểm tra thực hư tu vi của bọn hắn, xác nhận phải chăng tại tu hành trên đường bông lòng. Thứ hai, là hiểu rõ các bộ phát triển tình trạng, ưu người thường, kém người trừng phạt, lấy xúc tiến bước. Thứ ba, thì là truyền thụ công pháp, ban cho binh khí, tăng lên bộ lạc thực lực tổng hợp. Lập tức, Tần Thần liền từ trong hệ thống đổi vài kiện cực đạo đế binh, phân phát cho mấy chỗ nhân tộc biên cảnh bộ lạc. Một khi đại chiến bộc phát, những địa phương này đem trực diện yêu tộc chủ lực. Mà nhân tộc biên cương bao la, cho dù Tần Thần thực lực phi phàm, cũng khó có thể chiếu cố tất cả bộ lạc. Vì vậy, tiền tuyến bộ lạc nhất định phải có đầy đủ nội tình đến ứng đối nguy cơ. Tần Thần đã nghĩ kỹ rất nhiều thủ đoạn, trong đó cực đạo đế binh chính là quan trọng nhất. Thiếu điển đại ca, đây là ta nhân tộc thanh khí, cực đạo đế binh, Hàng Vũ Thần Lô. Tần Thần đem một tôn yên lặng lò đưa đến thiếu điển trong tay, lập tức dặn dò: này đế binh, nếu do đại đế trưởng khống, nhưng cùng ngoại giới tiên thiên chí bảo đặt song song. Trước, tiên thiên chí bảo một cái cấp bậc, vừa đột phá tới tiên đài lục trọng thiên thiếu điển, sau khi nghe lập tức hầu kết nhấp đô, suýt nữa nuốt nước miếng. Tiên thiên chí bảo, kia là hồng hoang thời đại đứng đầu nhất pháp bảo, mỗi một kiện đều ẩn chứa bị thiên diệt địa chi lực, thế gian chỉ có ba kiện mà thôi. Bây giờ, Tần Thần lại tiện tay liền tặng cho chính mình một cái, quá mức khoa trương. Cho dù không có đại đế thôi động, nếu để Hàng Vũ Thần Lô hoàn toàn khôi phục, cũng có thể bộc phát ra có thể so với đại đế uy năng. Tần Thần ngữ khí bình tĩnh, lại làm cho ở đây chư tộc giải khiếp sợ không thôi. Có thể so với đại đế một ít, đây chẳng phải là thánh nhân phía dưới không người có thể địch. Đến lúc đó, yêu tộc, vu tộc thậm chí bản tộc, sao còn dám cùng nhân tộc chống lại? Bất quá, như muốn cho đế binh hoàn toàn thức tỉnh, lấy chư vị bây giờ cảnh giới, lộ vẻ không đủ. Tần Thần ngữ khí bình thản, lời nói vừa dứt, liền tiếp theo nói rằng, nhưng cho dù chỉ là tỉnh lại một chút linh tính, đối với các ngươi mà nói, cũng là thế gian khó được chí bảo. Nghe xong Tần Thần lời nói sau, Thiếu Điện trong mắt mang theo kích động, tiếp nhận Hàng Vũ Thần Lô, ánh mắt nóng bỏng như lửa. Có vật này trấn thủ ta Hữu Hùng bộ lạc, ai còn dám khinh thị nhân tộc? Thiếu Điện phong phang hô. Ở bên mấy vị tộc trưởng, bao quát vừa mới tấn thăng tiên đài lục trọng thiên hậu tắc, thiếu hạ bọn người, nhưng trong lòng tràn đầy hâm mộ. Nô Vương, ngài quá mức bất công. Vì sao chỉ cấp Thiếu Điện? Chúng ta cũng là bảo hộ nhân tộc biên cương bộ tộc, chúng ta cũng muốn. Mấy người nhao nhao lên tiếng, biểu đạt bất mãn. Nhưng mà bọn hắn mặc dù nói như thế, cũng chỉ là phát tiết một chút cảm xúc mà thôi. Dù sao, cùng tiên tiên chí bảo cùng so sánh cực đạo đế binh, há lại tùy tiện có thể được chi? Nhất định cực kỳ hi hữu. Chính là Nhân Vương Tần Thần, cũng nhất định hao phí to lớn một cái giá lớn, mới có thể thu được một cái. Mấy người trong lòng như vậy phỏng đoán, lại không nghĩ rằng, Tần Thần vậy mà mỉm cười đáp lại, chớ nóng nội, đều có phần. Cái gì? Mấy người lập tức sửng sốt, cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Người người có phần. Nô Vương, ngài thật là Nhân Vương. Nói chuyện cũng không thể nuốt lời a. Đang lúc đám người nghi hoặc thời điểm, Tần Thần đưa tay vung lên, mấy đạo quang mang tự không trung bắn ra. Sáng chói chói mắt, thần quang vạn trượng, làm cho người khó mà nhìn thẳng. Một lát sau, quang mang dần dần tiêu tán. Đề cử chuyến hot, ta có một tòa tụ tài trận hoàn thành vận khí là cái gì? Đi bộ nhặt được tiền, mua vé số tất trúng giải thưởng lớn. Tần Vận ngẫu nhiên nhặt được một mai đồng tiền, lại nghịch tiên mở ra tài vận hệ thống. Số dư đạt tới 1 vạn, mỗi tháng có thể mở ra tụ tài trận cấp 1. Mở ra cấp 2 cần số dư đạt tới 100 vạn. Chương 59, luyện khí chương 59, luyện khí đám người tập trung nhìn vào, chỉ thấy thiên khung phía trên, nhẹ nhàng trôi nổi nước cờ kiện đổ vận. Một ngôi tháp cổ, một chiếc gương cổ, một thanh cử kiếm, đều không ngoại lệ, đều tản ra bất phàm khí tức. Dù chưa hoàn toàn thức tỉnh, cũng đã để cho người ta cảm thấy cảm giác gáp bách 10 phần. Không cần nhiều lời, bọn chúng hiển nhiên đều là cực đạo đế binh. Đây là tiên lệ lục kim tháp, hư không cổ kính, thái hoàng kiếm, đều là cực đạo đế binh. Tần Thần dần dần giới thiệu, sau đó phất tay đem nó phân biệt tặng cho Thiếu Hạo, hầu tác bọn người. Thấy thế, mấy người kích động đến cơ hồ nhảy dựng lên, ở trước mặt mọi người vui mừng khôn xiết. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Nhân Vương Tần Thần không chỉ có nắm giữ chí bảo cấp cực đạo đế binh, hơn nữa, một lần liền lấy ra vài kiện. Thật có thể nói là hào khí ngất trời. Tại toàn bộ Hồng Hoang bên trong, lại có ai có thể so sánh được? Cho dù đem đạo tổ cũng coi như nhập trong đó, lại có ai có thể duy nhất một lần xuất ra nhiều như vậy chí bảo cấp thần binh đâu? Vài thập niên trước, bọn hắn liền bình thường nhất hậu thiên linh bảo cũng không từng gặp. Như việc này truyền vào Hồng Hoang bên trong, chỉ sợ sẽ có vô số đại năng điên cuồng. Liên quan tới cái này cực đạo đế binh, có một cái cực kỳ trọng yếu sự tình. Tần Thần trịnh trọng nói rằng, cho dù là đế binh vừa có khôi phục dấu hiệu, đối nhục thân tiêu hao cũng cực kỳ kinh người. Các ngươi tại sử dụng đế binh thi triển cực đạo thần uy lúc, cần phải lưu ý tự thân trạng thái, tránh cho bị phản vệ. Minh Bạch. Cảm tạ Ngô Vương nhắc nhở. Thiếu Hạ bọn người nghe xong, cùng kêu lên trả lời. Lão đệ, ngươi đem như vậy vật chân quý đều cho chúng ta, chính ngươi đâu? Thiếu Điển đỗng nhiên nhớ tới điểm này, liền hỏi. Thiếu Điển đại ca không cần phải lo lắng, ta sớm có dự định. Tần Thần một bên đáp lại, một bên nhìn về phía hệ thống trong kho hàng lặng lặng cất đặt, Hoang Tháp, Vô Thủy Trùng cùng Thôn Thiên Ma Quán. Ngoài ra, ta còn có một số đồ vật muốn giao cho các ngươi. Tần Thần phất tay khẽ động, các loại đại đế thánh thuật tùy theo hiện hiện. Những tộc trưởng này thấy không kịp nhìn, nội tâm kích động không thôi. Đương nhiên, những này thánh thuật hắn sớm đã sớm luyện qua. Cuối cùng, Tần Thần đem đại đế sát trận trận văn truyền thụ cho bọn hắn. Nhưng mà, đại đế trận văn cực kỳ thâm ảo, trong thời gian ngắn khó mà nắm giữ. Mấy vị tộc trưởng riêng phần mình học xong một bộ phận, nhưng cũng đã đầy đủ. Hoàn thành đây hết thể về sau, hắn nhiều năm trước quyết định kế hoạch cũng đã hoàn thành hơn phân nửa. Bây giờ, chỉ còn lại một mục tiêu. Cái kia chính là tăng lên thực lực bản thân. Tần Thần thầm nghĩ lấy, hắn bước kế tiếp đối thủ chính là thập nhị yêu thánh, yêu sư Côn Bằng, Đế Tuấn cùng Thái Nhất. Bất quá, Thái Nhất cùng Đế Tuấn cái này tồn tại, tỷ lệ lớn sẽ không đích thân hạ giới bắt giết. Về phần Côn Bằng cùng thập nhị yêu thánh, khả năng cũng không lớn. Bây giờ nhân tộc, trong mắt người ngoài, vẫn là một đám luyện khí hóa thần người, địa tiên lắc đắc không có mấy nhỏ yếu chủng tộc. Dù cho trước đó ra một cái có thể chém giết đại la Tần Thần, vậy cũng chỉ là ví dụ, cũng không thể đại biểu cả một tộc nhóm. Căn cứ vào này, Tần Thần phỏng đoán, tương lai nhân tộc đại kiếp, sơ kỳ khả năng chỉ có Thái Ức Kim Tiên cảnh giới yêu tướng chủ đạo. Bởi vậy, hắn đối mặt địch nhân cũng chỉ sẽ là cấp độ này. Theo thời gian chuyển rời, yêu tộc cuối cùng rồi sẽ phát giác nhân tộc lực lượng viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Đến lúc đó, mới có thể từng bước đầu nhập mạnh hơn chiến lực. Bất quá, giống Đế Tuấn, Thái Nhất như vậy cao ngạo người, tự mình cơ hội xuất thủ, kỳ thật cũng không lớn. Dù sao, vu tộc đám kia địch nhân từ đầu đến cuối đang âm thầm quan sát. Như Đế Tuấn, Thái Nhất thật là một cái nhân tộc, vận dụng toàn bộ lực lượng. Một khi phía sau bị tổ vu thừa lúc vắng mà vào, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Tân thân phỏng đoán, nhân tộc cùng yêu tộc lần đầu giao phong, đối phương chủ lực tối đa cũng liền thập nhị yêu thánh mà thôi. Nếu thật là dạng này, ta phải tại có hạn thời điểm, đem thực lực tăng lên tới đủ để đối kháng chuẩn thánh trình độ. Tân thân ở trong lòng mặc niệm, cứ việc bây giờ truyền ngôn, thập nhị yêu thánh đều là đại la đỉnh phong chi cảnh, nhưng Tần Thần tin tưởng, bọn hắn tiên phú chắc tuyệt, sớm tại mấy chục triệu năm trước liền đã đạt này cảnh giới. Dù ai cũng không cách nào xác định, trong đó phải chăng có người đã đột phá tới chuẩn thánh. Vì ứng đối không biết, mục tiêu tự nhiên muốn định đến cao hơn chút. Tần Thần thân có hồng mông thánh thể, nhục thân cường hành vô cùng. chỉ cần đạt tới tiên lục tầng thứ 9, chiến lực liền có thể cùng chuẩn thánh chống lại. Đương nhiên, đây là tại thời gian cấp bách điều kiện tiên quyết. Nếu có thể thông dong tu luyện, cảnh giới càng cao càng tốt. Nhưng ở trước khi bế quan, Tần Thần còn có một chuyện muốn làm. Cái kia chính là luyện khí. Tất cả tu tập giả thiên pháp tu sĩ, như muốn tương lai có thành tựu, đều cần rèn đúc chính mình khí. Bởi vì lấy luân hải thần văn ngưng tụ mà thành khí, là tu sĩ điều khiển ngoại vật cơ sở. Nói cách khác, như muốn khống chế pháp bảo, trước hết luyện khí. Đối Tần Thần mà nói, cũng giống như thế. Khí không chỉ là dùng để khống chế linh bảo, hoặc là đem nó xem như chiến đấu binh khí. Nó càng là tự thân đạo biểu tượng. Tần Thần tự đủ. Cho dù hiện tại ta nắm giữ Hoang Tháp, Thôn Thiên Ma Quán, cùng Vô Thủy Trung những này đỉnh cấp đế binh, nhưng đế binh cùng khí ở giữa vẫn có bản chất khác nhau. Nếu không thể luyện ra thuộc về mình khí, gánh chịu cũng xác minh tự thân nói, ta sẽ vĩnh viễn không cách nào vượt qua mấu chốt nhất một bước kia. Lúc này, Tần Thần đã quyết định, nhất định phải rèn luyện ra thuộc về mình khí, cũng mang theo nó leo lên đến chí cao chi đỉnh. Trên thực tế, sớm tại Luân Hải Bí cảnh giai đoạn, tu sĩ liền có thể bắt đầu luyện khí. Tỷ như Thiếu Điện, Hậu Tác bọn người, sớm đã luyện thành khí, khả năng điều khiển đế binh. Ở phương diện này, bọn hắn thậm chí so Tần Thần sớm hơn. Tần Thần trước đây đem đế binh giao cho mấy người lúc, bất quá là mượn nhờ đế binh tự thân lực lượng, tăng thêm hệ thống không gian trợ giúp, khiến cho biến hóa lớn nhỏ, cũng không phải là chân chính khống chế. Hắn một mực chưa luyện khí, là bởi vì đã qua công việc bề bộn, không rảnh bận tâm. Hết kéo lại kéo, cho tới bây giờ mới bắt đầu. Bất quá, cũng không tính quá muộn. Trên lý luận mà nói, Luân Hải tứ cảnh, mỗi một đạo cảnh giới đều có thể luyện chế một loại khí. Tần Thần sau khi tự định giá, cảm thấy làm việc làm chuyên chú, dốc hết tâm huyết, chuyên tu một khí. Chỉ có như vậy, mới có thể bước lên đỉnh cao, bước vào cực đạo chi cảnh. Cuối cùng, còn có thể đem Luân Hải Thần Văn dung nhập Thiên Tài Địa Bảo bên trong, rèn luyện thành minh. Tần Thần mục tiêu cực kỳ rõ ràng, hắn khát vọng tự tay chế tạo một cái, gánh chịu tự thân chi đạo, đế binh. Đến tột cùng nên đúc vào gì? Tần Thần nâng cầm lên, lâm vào trầm tư. Nguyên bản to lớn kế hoạch, mới vừa vặn cất bước, liền gặp trở ngại. Đối tu sĩ mà nói, phần lớn lựa chọn nhanh gọn lại dễ khống đồ vật. Như phi đao, các loại truy thủ, đều là phổ biến chi tuyển. Nhưng mà, Tần Thần lại xem thường. Cái này đồ vật mặc dù dễ thành hình, lại khó mà gánh chịu đại đạo lý lẽ, hạn mức cao nhất cực thấp. Tại những này bình thường đồ vật phía trên, đỉnh, trung, tháp chờ trọng khí, nếu có thể dung hợp đại đạo, uy lực không thể đo lường. Nhưng cùng lúc đó, bọn chúng độ khó luyện chế cực cao, lại tỷ lệ thành công cực kỳ bé nhỏ. Không phải nghị lực cùng thiên phú gồm nhiều mặt người, khó thành đại khí. Rất nhiều tu sĩ không biết tự lượng sức mình, cưỡng ép rèn đúc trọng khí, kết quả hao hết tuế nguyệt, cuối cùng thành sắc không, tăng thêm tiếc nuối. Bất quá, đối với đã tới tiên lục đại thánh cảnh giới Tần Thần mà nói, những này đều không phải là nan đề. Bởi vậy, hắn đối với mình mục tiêu sớm đã xác định. Không đúc đỉnh, tháp, trung chờ đại khí, thế không bỏ qua. Rốt cuộc muốn tuyển cái gì? Đề cử chuyển hot, ngự thú tiến hóa thương đang ra hơn 2k chương linh khí khôi phục trăm năm về sau. Thiên địa mở ra kỷ nguyên mới. Động thực vật giã tính phản tổ, linh tính biến dị, nhân loại thức tỉnh linh khí nghề nghiệp. Lâm Viễn phát hiện chính mình có thể khiến linh vật vô hạn tiến hóa, không ngừng chiết xuất huyết mạch. Từ đây trên mạng sao một nhà linh vật tiến hóa cửa hàng nhỏ vui vẻ sung sướng khai trương. Lâm Viễn mỉm cười, không có cái gì là ta cho ngươi nhập hàng không giải quyết được. Nếu có, vậy liền cho ngươi nhập nhiều một chút. Đây là một bản thuần túy sủng vật văn. Chương 60. Hồng Mông Tử Khí chương 60, Hồng Mông Tử Khí cho dù phạm vi đã lớn bất thu nhỏ, Tần Thần vẫn cảm giác do dự. Cái này tại hắn như vậy quả quyết người trên thân, đúng là hiếm thấy. Nhưng không thể làm gì, tu sĩ ban đầu đúc chi khí, ý nghĩa trọng đại, cần cực kỳ thận trọng. Đỉnh, trung, tháp ba thực lực gần, khó mà lựa chọn. Thế là, Tần Thần thay mạch suy nghĩ, ta tạo thành chính là cực đạo đế binh. Cực đạo người, chính là đại đạo cuối cùng. Bởi vậy, ta tạo thành chi binh, nhất định phải là loại này trong binh khí người mạnh nhất. Bây giờ, Hồng Hoang đại thế bên trong, trung cực hạng đã có hiện thế, chính là tiên tiên chí bảo hỗn độ trung. Tháp cực hạn cũng có kỳ chủ, chính là lao tử hậu thiên công đức chí bảo thiên địa linh lung huyền hoàng tháp. Đã như vậy Tần Thần suy nghĩ rõ ràng, trong lòng đã có đáp án, chỉ có đỉnh mới là lựa chọn của ta. Đỉnh, một hai, hai cái, ba chân. Ám hợp đạo sinh một, nhất sinh nhị, nhị sinh tam chân lý. Một khi đúc thành, tự nhiên có thể cùng đại đạo cộng minh. Không chỉ có như thế, đỉnh là thiên địa ở giữa trọng yếu đồ vật, cũng có thể vững chắc nhân tộc khí vận. Không có gì thích hợp bằng. Trải qua một phen cân nhắc về sau, Tần Thần cuối cùng quyết định lấy đỉnh xem như tương lai mình đế binh. Thân làm tiên lục đại thánh, đỉnh tuy khó luyện, nhưng ở Tần Thần xem ra lại cũng không phức tạp. Hắn ngưng thần nội thị, quan sát tự thân khổ hải, phát hiện trong đó giăng đầy 81 đạo thần văn. Lập tức, hắn đem những này thần văn ngưng tụ thành hình, bắt đầu lặp đi lặp lại rèn luyện cùng rèn luyện. Qua một đoạn thời gian, một nắm đấm lớn nhỏ đỉnh, rốt cục tại khổ hải bên trong hiện hiện. Nhưng mà, đến tận đây vẫn chưa hoàn thành. Nhất định phải ở trong đỉnh khắc họa đạo văn, khả năng cực lớn tăng cường uy năng. Quá trình này xa so với đơn thuần rèn đúc càng gian nan gấp trăm lần. Nhưng Tần Thần đã bước vào tiên lục chi cảnh, tốn hao không bao lâu ở giữa liền hoàn thành việc này. Trong đỉnh dần dần hiện đầy các loại thâm ảo đạo văn. Đến tận đây, khí luyện chế đã hoàn thành. Nhưng khoảng cách trở thành binh vẫn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Về phần đế binh, cái kia còn cần tiến thêm một bước tích lũy. Như muốn đem khí hóa thành binh, cần gia nhập thiên địa trọng bảo xem như vật liệu. Vật liệu càng mạnh, binh phẩm chất càng cao. Tần Thần lúc này đột nhiên nghĩ đến Diệp Hắc luyện đỉnh. Tại Diệp Hắc chưa tế luyện ra thiên đế đỉnh trước đó, hắn từng đại lượng sử dụng vạn vật mẫu khí đỉnh. Lấy vạn vật huyền hoàng khí mẫu căn làm cơ sở, dung luyện tại trong đỉnh, thành tựu vô thượng trọng khí. vạn vật mẫu khí. Hồng hoang đại thế bên trong dường như cũng không tồn tại. Tần Thần vốn là muốn dùng một loại nào đó khí đến dung nhập trong đỉnh, suy tư một lát sau lại chỉ có thể lắc đầu. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chợt nhớ tới cái gì. Trong mắt tinh quang lóe lên, hắn thấp giọng tự nói, hồng hoang tuy không vạn vật mẫu khí, đơn, sắp thực có một loại so với nó còn cường đại hơn vô số lần khí. Như dùng cái này khí luyện đỉnh, không thông báo đạt tới loại cảnh giới nào. Mà khí này, chính là hồng mông tử khí. Đây là Tần Thần trong lòng lý tưởng nhất đáp án. Hồng mông tử khí, đại đạo chi nguyên, diệu dụng vô tận, khó có thể tưởng tượng. Thế nhân đều biết, có hồng mông tử khí sau, nguyên thần có thể mượn ký thác thiên đạo, thành tựu thánh vị, thiên đạo bất diệt, thánh nhân không vẫn. Nhưng trên thực tế, đã xưng là đại đạo chi cơ, há lại chỉ có từng đó nơi này. Tần Thần nghĩ đến, nếu có thể mang tới hồng mông tử khí, làm chủ yếu vật liệu để vào chính mình trong đỉnh. Như vậy, chính mình đỉnh chắc chắn nhảy lên mấy cái bậc thang, phẩm cấp khả năng thẳng bước tiên thiên chí bảo. Mà cái này, chỉ là hắn chưa đăng đế lúc trạng thái. Một khi chứng đạo thành công, cái này hồng mông tử khí đỉnh đẳng cấp cùng ý lực sẽ không thể đánh giá. Chỉ là hồng mông tử khí cực kỳ hiếm thấy, không phải dễ như trở bàn tay có thể được. Tần Thần không khỏi nhíu mày. Trước đây thật lâu, đạo tổ tại Tử Tiêu cung giảng đạo, ban thưởng 7 sợi hồng mông tử khí. Lục thánh các đến một sợi, bằng này thành thánh. Cái này lục đạo hồng mông tử khí, theo thánh nhân nguyên thần cùng nhau quy về thiên đạo. Duy chỉ có còn lại một sợi, rơi vào Hồng Vân lão tổ trong tay. Đây là trên đời sau cùng một sợi hồng mông tử khí. Tần Thần nghĩ đến, không tự giác nhìn về phía Vạn Thọ Sơn phương hướng, thấp giọng nói rằng, không được, vô luận như thế nào, ta đều muốn đạt được nó, lúc thành vô thượng đế binh. Giờ phút này Tần Thần, đối kia sợi hồng mông tử khí cực kỳ khao khát. Một phương diện, hắn cần món chí bảo này xem như đế binh hạch tâm, tăng lên trên diện rộng thực lực bản thân. Một phương diện khác, hắn cũng tò mò, nếu đem cái này đại đạo căn cơ luyện hóa thành binh, sẽ có cái gì kỳ lạ biến hóa. Bất quá, Hồng Vân là chuẩn thánh đỉnh phong, Chấn Nguyên Tử cũng là. Tần Thần bắt đầu suy tư, nếu là đi ngũ trang quan đoạt lấy, hậu quả như thế nào? Bất quá mấy hơi ở giữa, hắn liền lắc đầu phủ định, bằng vào ta thực lực bây giờ, ân, chỉ sợ đánh cũng lại. Thôi được rồi. Quả quyết từ bỏ ý nghĩ này sau, Tần Thần quyết định mở ra lối riêng. Thì như nhân quả, lập tức hồng hoang, tu sĩ cực nặng nhân quả. Đại đa số người đều e ngại nhân quả liên lụy. Nếu có thể trợ Hồng Vân một chút sức lực, tới kết thiện duyên, Hồng Vân tất nhiên cũng biết phản hồi. Mà nói đến Hồng Vân, hắn nhân quả thực sự quá nhiều. Nổi danh nhất chính là Tử Tiêu cung nhường chỗ ngồi một chuyện. Hồng Vân đem thánh vị tặng cho Tiếp Dẫn, kết quả Côn Bằng cũng bị trục xuất. Từ đó, Côn Bằng sinh lòng oán hận, cuối cùng ở nửa đường chặn giết Hồng Vân. Khi đó Hồng Vân còn cờ dại coi là Tây Phương Nhị Thánh sẽ ra tay tương trợ. Như thế không tệ để bảo. Tần Thần theo Hồng Vân kinh lịch bên trong, cấp tốc tìm tới phương pháp. Hắn nghĩ tới một cái có thể cùng Hồng Vân thành lập thiện nhân con đường. Cứ như vậy, Hồng Mông Tử Khí liền dễ như trở bàn tay. Tần Thần nhịn không được lộ ra ý cười. Theo hắn suy nghĩ, việc này tất thành. Như thành công, Hồng Mông Tử Khí hiện thế, thiên hạ trọng bảo, ai dám tranh phong? Nhưng Tần Thần cũng không lập tức hành động, bởi vì muốn cùng Hồng Vân kết xuống thiện nhân, còn cần một người. Mà người kia, giờ phút này lại không rảnh bận tâm, nhất định phải chờ tới Vu Yêu trận chiến mở màn kết thúc sau, mới có thể động thủ. Cũng không nổi, chờ Vu Yêu đại chiến kết thúc, ta cùng yêu tộc lần thứ nhất sau khi giao thủ, lại bắt đầu việc này. Tần Thần làm ra quyết định sau, liền không nghĩ nhiều nữa, ngược lại đầu nhập tu luyện. Bây giờ hắn tu vi ở vào tiên lục cái thứ 5 tiểu cảnh giới, mục tiêu là tiên lục cấp độ thứ 9. Chỉnh thể mà nói, độ khó cũng không tính cao. Tần Thần thực lực, trừ tự thân tiên phú bên ngoài, còn bởi vì trong hệ thống có dấu không ít bất tử thần dược, cùng trước đây tại nhân tộc tổ địa chỗ góp nhặt đại lượng công đức. Trong lòng của hắn tin tưởng, 50 năm ở giữa, đặt thành này mục tiêu, ứng không vấn đề. Dưới mắt, chỉ đợi Vu Yêu trận chiến mở màn kết thúc. Đến lúc đó, hắn liền có thể xuất quan, xuất lĩnh nhân tộc, cùng nhau nên kích yêu tộc xâm lược. Mấy chục năm sau, Bất Chu Sơn dưới chân. Bất Chu Sơn, nguyên là bản cổ phụ thần của sống biến thành, cao vút trong mây, không thấy đỉnh phong. Truyền thuyết nối thẳng tam thập tam trọng thiên phía trên, chống đỡ lấy mênh mông vô ngần thiên hạ. Bởi vậy, cũng được xưng là kình thiên chi trụ. Nhưng bây giờ, tại cái này thiên địa trụ của phía dưới, lại là huyết khí trùng thiên, tiếng la giết đinh thái nhức óc, bạch cốt khắp nơi trên đất, sắt chết trôi liên miên, máu tươi chảy xuôi như sông, giống như nhân gian địa ngục, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Một phương, vô số yêu tộc binh sĩ nhao nhao thi triển pháp bảo, hướng quân địch khởi xướng công kích. Quang mang bắn ra bốn phía, phản chiếu bầu trời đều biến dị dạng. Đao, kiếm, búa, đủ loại binh khí đều đã quyển lưỡi đao, nhưng như cũ liều lĩnh hướng về phía trước chém tới. Đề cử chuyện hot, Huyền Huyễn Chi Thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, chúng sinh thành thành châu Tô Quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đổ, ta là ma. Chương 61, thánh nhân đã giáng lâm vu tộc. Chương 61, thánh nhân đã giáng lâm vu tộc. Một phương khác, nhân số ít vu tộc chiến sĩ, hoặc tay không mà chiến, hoặc cầm trong tay đơn sơ lại nặng dị thường chiến phủ cùng trường mâu. Bọn hắn mua đi một bước, đại địa liền tùy theo run rẩy. Những này vu tộc chiến sĩ từng cái hung manh vô cùng, có người mặc dù đã bị chém tới nửa bên đầu lâu, vẫn ra sức chém giết, lâm trung đem đại yêu xé rách. Có người đã mất đi cánh tay, lại vẫn há miệng cắn về phía địch nhân. Tại phiên chiến trường này, tất cả mọi người đã điên cuồng. Trận đại chiến này kéo dài 100 năm, song phương thương vong thảm trọng. đến trăm vạn ức kê sinh linh đều hóa thành bạch cốt. Ở chỗ này, tính mệnh không như cỏ giới. Cùng nó nói là chiến trường, không bằng nói là lò sát sinh. Những cái kia công kích phía trước Vu Yêu binh sĩ, sớm đã không biết phải chăng là có thể nhìn thấy ngày mai mặt trời. Trận chiến tranh này, trình độ kịch liệt cùng thảm thiết trình độ, thậm chí siêu việt thượng cổ Long Vượng chi chiến. Đối toàn bộ Hồng Hoang mà nói, không thể nghi ngờ là một lần to lớn đả kích. Thiên hạ toàn bộ sinh linh, bởi vì trận đại chiến này mà sinh lòng sợ hãi, lo lắng bị tác động đến. Tại trận chiến tranh này trước mặt, người người cảm thấy bất an, lúc nào cũng có thể bị chiến hỏa thôn phệ. Vô tội chết đi, không người biết được. Nhưng mà, lại có mấy người, giấu trong lòng cùng mọi người hoàn toàn khác biệt ý nghĩ. Lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên ba vị thánh nhân, riêng phần mình đứng ở trong đạo trường, trông về phía xa Bất Chu Sơn dưới đại chiến, đánh đi. Đánh tới các ngươi khí vận hao hết, đánh tới thiên địa nghiệp lực bạo tăng. Chỉ có như vậy, lượng kiếp khả năng hoàn toàn mở ra. Các ngươi những này không phục quản giáo Vu Yêu nhị tộc, mới nên rời khỏi Hồng Hoang sân khấu, nhường là nhân tộc đám kia sâu kiến đưa ra vị trí. Phương Tây, ngày thường đầy mặt từ bi tiếp dẫn cùng chuẩn đề, giờ phút này nơi nào còn có lòng thương hại, đánh đi. Đánh tới đất trời tối tăm. Chờ các ngươi Vu Yêu nhị tộc hủy diệt sau, ta liền đi độ hóa một chút người hữu duyên. Yêu tộc bên trong, nên móng thâm hậu người không phải số ít. Tuyệt đối không thể nhường huyền môn, nhất là tiệt giáo trước một bước các thủ, chúng ta chỉ cần vượt lên trước hành động. Thánh nhân nhóm sớm có dự báo, biết được trận này lượng kiếp cuối cùng sẽ như thế nào kết thúc. Mà dưới mắt, xem như trên chiến trường hai phe thế lực, yêu tộc cùng vu tộc lại vẫn mơ mơ màng màng. Bọn hắn còn tại mưu đồ, như thế nào đem đối phương toàn bộ tiêu diệt. Giờ phút này, yêu tộc hành cung bên trong, Đế Tuấn, Thái Nhất đang sau khi thương nghị chiến đấu liên tục sự tình. Phải chăng cần tiếp tục tăng phái binh lực, vây khốn Bất Chu Sơn? Nhưng mà, hành cung đại môn đông nhiên bị đẩy ra. Đế Tuấn, Thái Nhất vội vàng quay đầu. Chỉ thấy, yêu thánh Kế Mông có toàn thân vết thương côn bằng đi vào trong điện. Kế Mông, đây là cớ gì? Đế Tuấn sắc mặt đột biến, lập tức hỏi. Kia côn bằng thật là chuẩn thánh đỉnh phong, đã là yêu tộc yêu sư, giam yêu liên kế, cũng là yêu tộc không nhiều đỉnh tiêm chiến lực. Bây giờ trọng thương trở về, đối yêu tộc mà nói, không khác trọng đại đả kích. Hai vị bệ hạ, Kế Mông nghe nói, thần sát phẫn uất, đắc, yêu sư vốn muốn tiến về vu tộc nội địa, dò xét địch tình. Hắn tự cao có côn bằng tốc độ, thiên hạ vô song, coi là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Ai ngờ, vu tộc sớm đã thiết hạ mai phục. Tổ vu đứng đầu đế giang, bằng vào bản mệnh không gian thần thông, tốc độ lại không thua yêu sư, lại liên thủ một vị khác tổ vu, đem nó chặn đường cũng đánh giết. Yêu sư liều chết trốn về, mới lấy bảo mệnh. Tốt một cái tổ vu. Thái Nhất nghe xong, đột nhiên gầm thét, trong mắt hình như có liệt hỏa thiêu đốt. Dám làm tổn thương ta yêu sư, thật coi ta yêu tộc không người a. Lời còn chưa dứt, Thái Nhất quay đầu nhìn về Đế Tuấn, nói rằng: Đại huynh, tộc ta tướng sĩ thương vong thảm trọng, hai người chúng ta tự mình ra tay, thẳng đến chiến trường. Tốt. Đế Tuấn chưa từng nhiều lời, lúc này đáp ứng. Sau đó, Thái Nhất, Đế Tuấn hai vị thánh nhân phía dưới người mạnh nhất, riêng phần mình cầm trong tay tiên thiên chí bảo hỗn độn trùng cùng Hà Đồ Lạc Thư, thân phó tiền tuyến. Đế Tuấn cùng Thái Nhất hiện thân, khiến yêu tộc sĩ khí đại chấn. Không chỉ có như thế, hai người thực lực cũng có thể xưng kinh khủng. Đế Tuấn chấp trưởng Hà Đồ Lạc Thư, chủ thủ. Thái Nhất điều khiển hỗn độn trùng, chủ công. Hỗn độn trùng một bang, thiên khung rung động, vô số sơn nhạc khoảnh khắc sụp đổ. Những cái kia nguyên bản nhục thân cường hãn vu tộc binh tướng, giờ phút này như là giấy, bị tiếng chuông quét qua, tất cả đều hóa thành tro tàn. Cho dù là đại vu Cửu Phượng, Tương Liễu, cũng bị chấn động đến gân cốt đứt gãy, trọng thương ngã xuống đất. Hỗn độn trung uy lực dọa người, chủ nhân lại là Đông Hoàng Thái Nhất, chuẩn thánh bên trong người mạnh nhất. Thế gian trừ thánh nhân bên ngoài, không ai cả nổi. Đúng là như thế, theo Đế Tuấn, Thái Nhất gia nhập chiến cuộc. Bất Chu Sơn hạ, nguyên bản còn tính cân bằng giằng co, trong nháy mắt bị đánh phá. Không biết nhiều ít vu tộc chiến sĩ, bị hỗn độn trung tùy tiện xóa đi. Vu tộc tiền tuyến, mẹ nhà hắn tóc vàng xuất sinh. Đế Giang nổi giận gào thét, càng đem nơi xa một ngọn núi chấn thành một biển. Hắn phẫn nộ đến cực điểm. Mấy ngày nay, biết được vô số vu tộc tử đệ chết bởi hỗn độn trung phía dưới, trong lòng của hắn như bị ngàn đao bầm thây. Huynh trưởng, dưới mắt đã đến sinh tử con đầu. Chúng ta liên thủ kết trận a. Trúc Dung trong mắt hỏa diễm tăng vọt, giữ chặt Đế Giang nói rằng: "Như lại không bày trận, ta vu tộc liền muốn toàn quân bị diệt." Nghe nói lời ấy, Đế Giang ánh mắt phức tạp, nhất thời khó mà đáp lại. Trúc Dung chỗ sách đại trận cũng không phải là vật tầm thường. Trăm năm trước, thập nhị tổ vu tại bản cổ đại điện lúc tế tự, đông nhiên có cảm ứng. Sau đó, bọn hắn lĩnh ngộ ra một loại phương pháp, như thập nhị tổ vu đồng thời thiêu đốt thể nội tinh huyết, liền có thể nghịch chuyển bản nguyên, ngưng tụ bản cổ hư ảnh. Trận này uy lực kinh người, đủ để so sánh thiên đạo thánh nhân. Có thể nó có cái nhược điểm chí mạng. Một khi khởi động, thập nhị tổ vu tinh huyết đem không cách nào vãn hồi tiêu hao tận, mà bọn hắn vốn là bản cổ tinh huyết biến thành, tinh huyết khô kiệt liền sẽ hồn về hỗn độn, hoàn toàn tiêu tán. Đây chính là Đế Giang trần trời nguyên nhân. Vu tộc trọng tình nghĩa, tổ vu càng là như vậy. Hắn không quan tâm chính mình sinh tử, lại không muốn nhường các huynh đệ tỷ muội cùng nhau chôn cùng. Cái khác tổ vu phát hiện hắn lo lắng, nhỏ nhất hậu thổ đứng dậy, giữ chặt Đế Giang cánh tay nói: "Huynh trưởng, nếu không sử dụng trận này, ta vu tộc liền bị Thái Nhất, Đế Tuấn tàn sát hầu như không còn. Chúng ta không sợ chết, nếu có thể cùng huynh trưởng tỷ tỷ trung phó hoàn toàn, ta hậu thổ cam tâm tình nguyện." "Huynh trưởng, chúng ta cũng là." Hậu thổ lời còn chưa dứt, còn lại 10 vị tổ vu lập tức phụ họa. Các ngươi thấy chúng đệ muội đều đã quyết ý, Đế Giang rốt cục không do dự nữa. "Tốt, chúng ta cái này ra ngoài, giết sạch yêu tộc đám kia cầu tặng." "Ha ha ha, cái gì vu tộc, quá yếu, ta yêu tộc binh sĩ, cho ta xông. Đế Tuấn đứng ở cao thiên, nhịn không được lên tiếng cùng thiếu. Phía dưới, bởi vì thái nhất thế công quá mạnh cháy mạnh, vu tộc chủ lực cơ hồ bị toàn bộ tiêu diệt. Giờ phút này, yêu tộc binh sĩ giống như thủy triều tuôn hướng vu tộc nội địa. Một bên khác, thái nhất cũng tại cao giọng la lên, giết, giết, giết sạch bọn này mọi dợ. Ta yêu tộc mới là thiên địa duy nhất chúa tể. Nhưng mà, bang, một tiếng xe rách thương khung anh mình, đột nhiên theo vu tộc chỗ sâu nổ vang. Ngay sau đó, một cỗ mênh mông vô biên kinh khủng bị áp, trong nháy mắt bao phủ tứ phương. Cỗ khí tức này vừa mới tràn ngập ra, ngay tại lên tiếng cùng tiêu đế Tuấn cùng thái nhất, lập tức sắc mặt đổi biến. Bởi vì, chỉ vì cỗ khí tức này, thực sự quá mức mạnh mẽ. Cương hành tới, căn bản không có khả năng xuất hiện tại phía trên chiến trường này. Mà lần trước tại thiên địa ở giữa, cảm giác được như vậy dọa người khí tức, vẫn là trăm năm trước lao tử thánh nhân hiện thân thời điểm. Thánh nhân, đúng là thánh nhân chi khí. Chẳng lẽ, thánh nhân đã giáng lâm vu tộc? Đề cử chuyến hót, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, an hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ. Từ yếu biến mạnh, một tay trấn áp vạn cổ. Người là tàn nhẫn nhất ngon nhân. Hồn, vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn. Chương 62, đạo tổ vậy mà xuất thủ cứu giúp. Chương 62, đạo tổ vậy mà xuất thủ cứu giúp. Đế Tuấn thanh âm bên trong lộ ra rõ ràng bối rối. Mặc dù hắn là trí cao vô thượng vương giả, nhưng giờ phút này chuyện hiển nhiên tác động quá nhiều đồ vật. Thánh nhân, đó là cái gì khái niệm? Như thật có thánh nhân gia nhập vu tộc, yêu tộc còn có thể nào có một chút hy vọng sống? Không, tuyệt không phải thánh nhân. Thái Nhất hét lớn lên tiếng, thánh nhân kiêng kỵ chúng ta khí vận, tuyệt sẽ không xuất thủ. Thái Nhất lời này thật có đạo lý, nhưng mà mới nghi hoặc lại tùy theo mà đến, đã không phải thánh nhân. Cái loại này có thể so với thánh nhân khí tức, lại từ đâu mà đến? Đang lúc Đế Tuấn, Thái Nhất hai vị yêu tộc chí cường giả sinh lòng lo nghĩ lúc, đột nhiên tại chỗ rất xa, một cái khổng lồ làm cho người khác khó có thể tin hư ảnh đột nhiên hiện ra. Kia hư ảnh tóc thai bù xù, tay cầm cự phủ, thân thể tựa như núi cao khôi ngô, cơ bắp hở ra, lực lượng bành trướng. Làm người khác chú ý nhất là hắn hình thể, vậy mà cơ hồ có Bất Chu Sơn một nửa chi cao. Mà Bất Chu Sơn thật là chống lên thiên khung thần trụ. Lần đầu nhìn thấy đạo hư ảnh này, Đế Tuấn cùng Thái Nhất nhất thời ngây người nguyên địa, dường như đã mất đi năng lực suy tư. Như vậy tồn tại, cho dù là đối yêu đế cùng Đông Hoàng mà nói, cũng đủ để khiến lòng người kinh run sợ. Lúc này, không chỉ là hai người bọn họ, cơ hồ toàn bộ Hồng Hoang tu sĩ, bất luận thân ở Bất Chu Sơn phụ cận, vẫn là xa xôi chỗ, đều có thể mơ hồ nhìn được cái kia như ẩn như hiện hư ảnh. Cùng từ cái này hư ảnh phương hướng, không ngừng quyết tán khí tức cường đại. Đó là cái gì? Thật là đáng sợ. Ta khoảng cách Bất Chu Sơn, chọn vẹn mấy trăm vạn bước giảm, lại vẫn có thể thấy rõ ràng. Vì sao khí tức của hắn cường đại như thế? Vô số tu sĩ khiếp sợ không thôi. Đô Thiên thập nhị thần sát đại trận ngưng tụ bản cổ hư ảnh, lần đầu biểu diễn, liền rung động toàn bộ Hồng Hoang. Trước đó, chư thiên cường giả đừng nói thấy tận mắt, ngay cả tưởng tượng cũng không cách nào chạm đến cái loại này tồn tại. Vào thời khắc này, Đế Tuấn cùng Thái Nhất cuối cùng từ lúc trước trong rung động lấy lại tinh thần. Kia là vật gì? Là vu tộc những cái kia mọi dợ làm ra sao? Đế Tuấn trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có. Thoạt nhìn là, Thái Nhất đáp lại nói, trái tim của hắn vẫn không trô ở cuộc loạn, nhưng vẫn như cũ cố gắng ổn định tâm thần, nói rằng, đại ca, chớ hoảng sợ. Cương đại như vậy khí tức, sợ là bọn hắn cố ý thả ra chướng nhãn pháp. Người khổng lồ kia hư ảnh cũng giống như vậy. Một đám không người cấp bậc nguyên thần, chỉ có thể xính cái dũng của thất phu, cùng nhau giết đi qua. Thái Nhất vừa dứt lời, liền muốn thôi động hỗn độ trùng, thẳng đến hư ảnh mà đi. Có thể hắn chưa hành động, đã thấy người khổng lồ kia đã chậm rãi hướng bên này đi tới. Cự nhân thân hình vô cùng to lớn, một bước rơi xuống, chính là đến trăm bước giảm kế. Mà khi cự nhân bước chân lúc rơi xuống đất, hồn phong đột khởi, quét sạch tứ phương. Trong chốc lát, mấy tỷ yêu binh bị cô gió lốc này xoắn nát, hóa thành một mịt. Càng làm cho người ta kinh hãi là, cự nhân đầu lâu hơi đổi, ánh mắt khóa chặt Đế Tuấn cùng Thái Nhất. Không nói một lời, đưa tay vung lên. Cũng không có cách nào lực chấn động, cũng vô thần thì ra chỉ là một trường nhìn như bình thường. Có thể một trường này, càng đem hư không trực tiếp đánh xuyên. Ước vạn dặm không gian trong nháy mắt sụp đổ. Vô tận hỗn độn khí tràn vào, dường như thiên địa quay về hỗn độn. Toàn bộ Bất Chu Sơn lập tức lâm vào diệt thế chi cảnh. Một trường kia quét ngang mà đến, những nơi đi qua tất cả đều hủy diệt, trực chỉ Đế Tuấn cùng Thái Nhất. Giờ phút này, hai người lại không rảnh bận tâm trước đó cho rằng hư ảnh là vu tộc uy hiếp mà nói. Hai vị trí cao vương giả chỉ cảm thấy khí tức tử vong đập vào mặt. Nếu không đảm mệnh, chỉ có một con đường chết. Ta đệ, nhanh tế ra hỗn độn trung. Đế Tuấn gấp giọng la lên, cùng ta Hà Đồ Lạc Thư cùng hộ, bảo đảm tính mạng của bọn ta. Lời còn chưa dứt, Đế Tuấn trong tay Hà Đồ Lạc Thư nở rộ hào quang lóa mắt, ngàn vạn thần quang xen lẫn, đem hai người bao phủ trong đó. Cùng lúc đó, Thái Nhất cũng tế ra hỗn độn trung. Trung thân mở ra, thoáng qua liền đạt trăm vạn dặm chi cự. Đen nhánh trung miệng, hỗn độn quang mang bay xuống, đem Hà Đồ Lạc Thư, Đế Tuấn cùng Thái Nhất toàn bộ bảo hộ ở trong đó. Hà Đồ Lạc Thư chính là phòng ngự chí bảo, uy lực phi phàm, mà hỗn độn trùng càng là tiên tiên chí bảo, cả công lẫn thủ. Cho dù không bị hoàn toàn luyện hóa, uy thế như cũng không thể dung chuyển. Hai người vốn cho rằng có này hai bảo che chở, nhất định có thể bình yên vô sự. Nhưng mà, với anh, hỗn độn trung vang vọng, sóng âm kinh thiên động địa. Bốn phía thiên địa rung chuyển, sông núi băng liệt. Trung quanh vạn ức yêu tộc trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Hỗn độn chung dù chưa bị hao tổn, lại không cách nào ngăn trở hư ảnh bên trong ẩn chứa lực chi đại đạo. Một trường kia chi lực xuyên thấu chung bên trong phòng hộ, trực kích Đế Tuấn cùng Thái Nhất. Phúc, Hoa, Đế Tuấn, Thái Nhất riêng phần mình ho ra ba miệng. Hai người toàn thân kinh mạch đứt gãy, huyết dịch như giang hà chút xuống, mỗi nhỏ xuống đều để đại địa vỡ ra vô tận vực sâu. Mà xung quanh yêu tộc tướng sĩ cũng bị máu này mưa ăn mòn, hóa thành một mịt. Cho tới giờ khắc này, hai người mới chính thức cảm nhận được kia hư ảnh kinh khủng. Bây giờ bọn hắn nơi nào còn dám liều mạng, cố nén kịch liệt đau nhức, vội vàng hướng phía sau yêu tộc phát ra mệnh lệnh, lui. Trong chốc lát, nguyên bản chiếm thượng phong yêu tộc thế cục lập tức xoay chuyển. Phía trước, tính đến hàng ngàn tỷ yêu tộc đi theo tại Đế Tuấn, Thái Nhất sau lưng, điên cuồng chạy trốn. Phía sau, tôn này chấn nhiếp hồng hoang khổng lồ hư ảnh theo đuổi không bỏ. Dưới đường đi, không biết nghiền nát nhiều ít yêu tộc. Cứ như vậy, bàn cổ hư ảnh lại một đường giết tới yêu tộc nội địa. Một màn này nhường vô số tu sĩ trợn mắt hốt mồm. Ai cũng không ngờ tới, trận này kéo dài trăm năm đại chiến, cuối cùng lại sẽ lấy cục diện như vậy kết thúc. Chiến tranh phải kết thúc, yêu tộc sắp hủy diệt. Từ nay về sau, thiên địa chỉ có một tôn bá chủ, cái kia chính là Vu tộc. Quá mức đáng sợ. Vu tộc ngưng tụ hư ảnh, lại có uy năng như thế. Giờ phút này, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, yêu tộc đã bị Vu tộc hoàn toàn đánh tan. Không chỉ có phàm nhân như thế, ngay cả đại đa số Vu tộc binh sĩ, tổ Vu nhóm cũng như vậy cho rằng. Nhưng mà, mắt thấy tổ Vu sắp đột phá yêu tộc phòng tuyến, gỡ xuống Đế Tuấn cùng Thái Nhất đầu lâu lúc, đột nhiên theo hỗn độn chỗ sâu, hiện ra một đạo làm người sợ hãi cổ lao thân ảnh. Thân ảnh kia mới vừa xuất hiện, hồng hoang bên trong, toàn bộ sinh linh, bao quát thánh nhân ở bên trong, đều nhao nhao cúi đầu, cung kính xưng hô, chúng ta gặp qua đạo tổ. Người đến chính là đạo tổ Hồng Quân. Hắn cũng không nhiều lời, một trường vung ra, chính là ước vạn vạn bên trong quan mang, đem khổng lồ bản cổ hư ảnh ngăn khuất yêu tộc nội địa bên ngoài. Sau đó từ tổ nói, hai tộc chi chiến hôm nay làm dừng. Nghe nói lời ấy, Đế Tuấn, Thái Nhất, thần sắc ngốc trệ. Nguyên lai tưởng rằng đã là tuyệt cảnh, không nghĩ tới đạo tổ vậy mà xuất thủ cứu rút, quả thực khó có thể tin. Mà đổi thành một bên tổ Vu nhóm, giống nhau khiếp sợ không thôi. Bọn hắn là trận này chiến sự bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn. Tổ Vu càng lấy thiêu đốt tinh huyết làm đại giá, mới nghịch chuyển chiến cuộc. Bây giờ, chỉ kém một bước liền có thể chém giết địch nhân, lại bị một cái ngoại lực cưỡng ép ngăn cản. Tính tình dữ dằn tổ Vu, làm sao có thể chịu được? Cho dù đối phương là đạo tổ, cũng không sợ hãi. Lập tức, bọn hắn thao túng bản cổ hư ảnh, giơ cao cự phủ, đúng là muốn bổ về phía đạo tổ. Một cử động kia chấn kinh tứ tọa, ngay cả một mực đứng ngoài quan sát thánh nhân nhóm, cũng theo đó động dung. Đối đạo tổ độc thủ, cái loại này cảnh tượng đã là ước vạn năm chưa từng lại xuất hiện. Đề cử chuyến hót, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông. Hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều dung chuyển. Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ bạn vật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật châu được kim cương quyền. Nuốt máu tượng nặng, mượn thọ hoại thụ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phụ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a. Chương 63, không muốn quy thuận chương 63, không muốn quy thuận tiên quang lưu chuyển, giống như thủy triều phun trào. Đạo tổ đầu ngón tay điểm nhẹ, liền đem bản cổ hư ảnh đánh trúng nát ấy. Lực lượng chênh lệch, căn bản là không có cách chống lại. Thập nhị tổ Vu tuy có chiến ý, nhưng cũng minh bạch thắng bại đã định, liền không cần phải nhiều lời nữa. Đạo tổ thanh âm lại lần nữa vang lên, từ đó, yêu trưởng thiên, Vu thủ, riêng phần mình quý vị. Hắn thân hợp đại đạo, lời nói vừa ra, thiên địa tùy theo chấn động. Yêu tộc trong khoảnh khắc bị mang đến cựu trọng thiên. Thập nhị tổ Vu cũng là trong nháy mắt trở về tổ địa. Đến tận đây, trận này kinh động thiên địa trận chiến mở màn, rốt cục kết thúc. Chiến hậu, các phương đại năng nghị luận ầm ĩ, vì sao đạo tổ sẽ ra tay? Yêu tộc mắt thấy là phải hủy diệt, chẳng lẽ hắn muốn trợ bọn hắn? Việc này huyền diệu, há lại chúng ta có thể phỏng đoán? Đối Vu tộc mà nói, thực sự quá mức bất công. Các ngươi đây là muốn chết? Dám chất vấn đạo tổ, sợ là liền hồn phách đều không thừa. Bởi vì liên lụy đạo tổ, liên quan tới trận chiến này thảo luận cuối cùng không giải quyết được gì. Lúc này, Hiên Viên bộ lạc bên trong, Tần Thần theo trong tu hành thức tỉnh, nghe được ngoại giới nghe đồn, mỉm cười. Tâm niệm nói, đạo tổ cử động lần này, bất quá là vì duy trì hai tộc cân bằng mà thôi. Như yêu tộc toàn diệt, sao là về sau đồng quy vu tận? Đối với đạo tổ cùng thánh nhân bố cục, hắn cũng không hứng thú nhúng tay. Chân chính nhường hắn lo lắng, chỉ có toàn bộ nhân tộc. Bây giờ, Vu yêu chi chiến kết thúc, hắn vừa vặn theo bế quan bên trong tỉnh lại. Giờ phút này, hắn đã xem tất cả tài nguyên tiêu hao hầu như không còn, bước vào tiên lục đệ cửu giai. Con đường tu luyện tuy không trở ngại, nhưng về sau đột phá lại càng thêm gian nan. Nếu không có công đức loại tài nguyên, mong muốn bước vào chuẩn đế chi cảnh, còn cần 5 tháng dài đằng đẵng. Những này tạm thời không đề cập tới. Tần Thần lúc này xuất quan, bắt đầu chuẩn bị ứng đối sắp đến nhân tộc đại kiếp. Hắn chuyện thứ nhất chính là mở ra hệ thống bảng. Đây là hắn nắm giữ nhân tộc tình trạng phương thức trực tiếp nhất. Lần này, bảng bên trên số liệu làm hắn có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Đầu tiên là nhân khẩu số lượng. Tại Tần Thần bế quan 50 năm bên trong, bởi vì Vu yêu đại chiến kịch liệt, yêu tộc thống ngự dưới vạn tộc phần lớn tiến về Bất Chu Sơn tham chiến. Tình hình như vậy, làm cho cả tộc đàn tại gần nửa thế kỷ bên trong, cơ hồ chưa từng tao ngộ qua ngoại địch uy hiếp. Nhân tộc sinh sôi năng lực, tại trong vạn tộc vốn là riêng một mặt cờ. Cho dù từng thân ở chư tộc vây công bên trong, vẫn có thể duy trì cơ bản nhân khẩu quy mô, cùng những cái kia bị triệt để thôn tính tiêu diệt chủng tộc so sánh, đã là khó được phúc phận. Mượn nhờ cố này ưu thế, tại không có ngoại địch quấy nhiễu hoàn cảnh bên trong, nhân tộc ngắn ngủi 50 năm ở giữa, nhân khẩu số lượng lại tăng lên hơn 3 thành. Không chỉ có như thế, những bộ lạc khác đa số tộc nhân cũng thấy tận mắt Tần Thần chỗ bộ lạc thực lực. Bọn hắn nhao nhao theo các nơi tụ đến, mang theo toàn bộ tộc, uy thuận tại Tần Thần dưới cờ. Nguyên nhân chính là như thế, bây giờ Tần Thần thống lĩnh dưới nhân tộc, tổng số người đã kéo lên đến 13 vạn đức tả hữu. Lập tức hồng hoang, 9 thành 9 trở lên nhân tộc đều thần phục với Tần Thần, gọi hắn là Nhân Vương. Ngoài ra, toàn bộ nhân tộc thực lực tổng hợp cũng có tăng trưởng rõ rệt. Tại Tần Thần trước khi bế quan, nhân tộc bình quân cảnh giới ở vào Hóa Long đệ tiểu biến, đồng đẳng với Hồng Hoang địa tiên cấp độ. Bây giờ, vẹn vẹn 50 năm ở giữa, bình quân cảnh giới liền nhảy lên đến Tiên Đài nhất trọng thiên. Tần Thần tin tưởng, đây vẫn chỉ là bởi vì gần nhất tân sinh đại lượng hài đồng vừa mới bắt đầu tu luyện giả thiên pháp. Nếu không đưa vào những ngày người mới, trước mắt nhân tộc thực lực tổng hợp chỉ sợ đã đạt tới Tiên Đài nhị trọng thiên, thậm chí tam trọng thiên. Có thể nói, đã cùng đại đa số Hồng Hoang vạn tộc không kém bao nhiêu. Như thật muốn là Hồng Hoang vạn tộc sắp xếp cái tên lần, Vu Yêu hai tộc không nghi ngờ gì vững vàng đứng đầu bảng. Mà tại Tần Thần đến trước đó, nhân tộc từ đầu đến cuối đứng hàng cuối cùng. Bây giờ, nhân tộc lại bằng tốc độ kinh người quật khởi, trực tiếp đưa thân bảng danh sách trung thượng du. Càng có thể đoán được chính là, tương lai xếp hạng sẽ còn không ngừng lên cao. Dựa theo Tần Thần suy nghĩ, cuối cùng sẽ có một ngày, nhân tộc nhất định có thể bước lên đỉnh cao, áp đảo chúng tộc phía trên. Hệ thống bên trên số liệu, nhiều Tần Thần cảm thấy vui mừng cùng hài lòng. Điều này nói rõ hắn những năm này là tộc nhân chế định sách lược, cũng không đi lệch. Hắn nỗ lực, cũng đã nhận được hồi báo. Nhưng Tần Thần cũng không phải là dễ dàng hài lòng người. Hắn rất nhanh phát giác được một cái nghi vấn. Đã có 9 thành 9 bộ lạc quy thuận với hắn, vậy còn dư lại 0.1 thành, đến tột cùng là tình huống như thế nào? Thế là, hắn tự mình tiến về trong bộ lạc, triệu tập mấy vị tâm phúc, chuẩn bị hỏi thăm nguyên do trong đó. Câu trả lời của bọn hắn đã nằm trong dự liệu, cũng tại tình lý bên trong. Đám người nói như thế, bây giờ cơ hồ tất cả bộ lạc đều lựa chọn quy thuận chúng ta, tôn kính tộc trưởng là Nhân Vương. Duy chỉ có một cái bộ lạc, từ đầu đến cuối không muốn gia nhập, chính là kia Cửu Di bộ lạc. Vừa mới nghe thấy Cửu Di bộ lạc mấy chữ, Tần Thần trong lòng lập tức nổi lên một tia dị dạng chấn động. Dường như từng nghe thấy qua cái tên này, nhưng lại nhớ không rõ cụ thể nguyên do. Thẳng đến mấy tên tâm phúc thấp giọng nhắc nhở, hắn mới bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra, cái này Cửu Di bộ lạc chính là năm đó nhân khẩu cường thịnh, khoảng chừng 100 tỷ chi chúng trước nhân tộc lớn nhất bộ tộc, mà nên thủ lĩnh của bộ tộc chính là 100 năm trước tại nhân tộc tổ địa bị hắn tự tay chém giết Âm Khang. Nếu theo này suy đoán, cái này Cửu Di bộ lạc không muốn quy thuận chúng ta, là bởi vì ghi hận ta giết bọn hắn thủ lĩnh. Tần Thần dường như minh bạch cái gì. Đúng là như thế. Tâm Phúc gật đầu đáp, lập tức lại bổ sung, nhưng đây cũng không phải là nguyên nhân duy nhất, còn có càng sâu tầng nhân tố. Càng sâu tầng nhân tố. Tần Thần vô ý thức nắm chặt nắm đấm, suy tư một lát sau, ánh mắt đống nhiên sáng lên. Hắn chợt nhớ tới, 100 năm trước Thiếu Điện tại nhân tộc tổ địa vì hắn giới thiệu Cửu Di lúc, từng đề cập một đoạn có chút kỳ lạ sự tình. Đó chính là, Cửu Di bộ lạc cực kỳ tôn sùng lão tử, thậm chí so sánh Thánh Mẫu nương nương còn muốn thành kính. Tần Thần chợt tỉnh ngộ, mở miệng nói ra, mà ta tại 50 năm trước chém giết nhân giáo Huyền Đô, còn cùng lao tử như nước với lửa. Cửu Di bộ lạc biết được việc này sau, tất nhiên nhận định ta bất kính lao tử, cùng bọn hắn tín ngưỡng đi ngược lại, bởi vậy không muốn quy thuận. Sau khi nghe xong lời ấy, chúng tâm phúc nhao nhao gật đầu, trên nét mặt mang theo vài phần rung động. Bởi vì Tần Thần lời nói, đang cùng bọn hắn mấy tháng qua điều tra đoạt được hoàn toàn nhất trí. Nhưng mà, đây hết thể lại bị bế quan đã lâu kia Nhân Vương một câu chỉ ra. Cửu Di tộc Tần Thần nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, Cửu Di tộc có 100 tỷ người, thờ phụng lao tử đến cực điểm. Như đúng như này, bọn hắn chỉ sợ khó mà lung lay. Tín ngưỡng, bất luận là tại chỗ nào, kiếp trước cũng tốt, hồng hoang cũng được, đều là trong lòng người khó khăn nhất dung chuyển bộ phận. Trừ phi kinh nghiệm chân chính gặp chắc trở, nếu không rất khó để bọn hắn bỏ xuống trong lòng chấp niệm. Nếu ta cưỡng ép trinh phạt Cửu Di, bọn hắn tất nhiên sẽ liều chết chống cự, chỉ vì bảo hộ tín niệm của mình. Chỉ có để bọn hắn nếm tận thống khổ về sau, mới có thể thật sự hiểu, bọn hắn thờ phụng, chưa hẳn như tưởng tượng giống như đáng tin. Đã như vậy, ta cũng không cần cưỡng cầu. Tần Thần trong lòng dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn bản ý là muốn hộ toàn cả một tộc người, nhưng bây giờ xem ra, cho dù đem hết toàn lực, cũng không cách nào cứu vớt những cái kia sớm đã biến thành rắn độc ra hỏa. Đề cử chuyện hot, triệu hoán thần thoại chi bạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên biệt dị thế Cửu Châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cùng, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thưởng thần 7000 quân, thiên quân vạn mã tất tử bền vững. Gan Góc Phi thưởng Triệu Tử Long, thưởng thần 1 thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất Chu Quốc Tặc. Phong Lang Cư Tư Hoắc Khứ Bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương Định Giang Sơn. Chương 64, Cửu Di bộ lạc hoàn toàn lâm vào hỗn loạn. Chương 64, Cửu Di bộ lạc hoàn toàn lâm vào hỗn loạn, không bằng để cho chính bọn hắn đi kinh nghiệm a. Tần Thần than nhẹ một tiếng, lắc đầu cười khổ. Hắn tự biết, chưa từng là cái gọi là đại thánh người, mặc dù một lòng mong muốn cứu vớt nhân tộc, nhưng cũng minh bạch, có nhiều thứ cuối cùng không phải hắn có thể cải biến được. Nhưng đó cũng là đi cứu những cái kia bằng lòng tiếp nhận trợ giúp. Như đối phương lòng mang dị trí, lại từ đầu đến cuối đứng tại đối địch một phương. Hắn Tần Thần cũng không rảnh bận tâm, càng không trách nhiệm đi nhúng tay. Bất quá, kế tiếp có lẽ sẽ có người cải biến ý nghĩ. Tần Thần vừa nghĩ vừa nói rằng, đối với những người này, nếu bọn họ nguyện uy thuận bên ta, cũng là có thể cân nhắc. Suy tư một lát sau, Tần Thần hướng bên cạnh một gã tâm phúc hỏi, Cửu Di bộ lạc bên trong, bộ lạc nào cách chúng ta gần nhất? Tâm Phúc làm sơ trầm tư, lập tức đáp lại, hồi bẩm chúa công. Tới gần thiếu điện hữu hùng bộ lạc, cùng thiếu hạo cựu lê bộ lạc.
Tốt.
Tần Thần gật đầu đáp ứng, sau đó hạ lệnh, truyền mệnh lệnh của ta, mệnh thiếu điện, thiếu hạo hai bộ, như phát hiện cựu di tộc người trốn đến nơi này, có thể giúp cho thu lưu. Lời còn chưa dứt, Tần Thần chợt nhớ tới cái gì, lập tức nói bổ sung, mà thôi, vẫn là triệu tập tất cả đóng giữ biên cảnh bộ lạc thủ lĩnh đến đây, ta có chuyện quan trọng thương lượng. Tần Thần tin tưởng, không lâu sau đó, yêu tộc liền sẽ phát giác nhân tộc tinh khí đối vu tộc có đặc thủ lực sát thương. Đến lúc đó, bọn hắn tất nhiên sẽ trắng trợn đổ sát nhân tộc, lấy luyện chế đồ vu kiếm đẳng binh khí. Ý vị này, nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa đại chiến sắp bộc phát, mà biên cảnh các bộ lạc thế tất hội thủ trong khí sông, cùng yêu tộc triển khai kịch liệt đối kháng. Tần Thần cử động lần này chính là vì sớm bố trí chiến sự. Nhân tộc, cựu di bộ lạc tổ địa, tất cả trưởng lão tề tụ nơi này, bởi vì hôm nay chính là bọn hắn nhất kính ngưỡng thái thượng thánh nhân lão tử sinh nhật. Dựa theo cựu di tộc truyền thống, cần cử hành long trọng tế tự nghi thức chúc mừng cái này một tiết ngày. Đồng thời, lần này đại hội còn có một cái trọng yếu sự hạng, muốn tại hôm nay thương nghị. Chư vị, bây giờ Hiên Viên thị bộ lạc Tần Thần tự xưng nhân vương, thế lực ngày càng lớn mạnh. Một vị trưởng lao trước tiên mở miệng, thiên hạ nhân tộc, trừ chúng ta cửu di bên ngoài, đều đã về thuận với hắn. Chúng ta phải chăng cũng muốn đi theo những bộ lạc khác, đầu nhập vào hắn đâu? Lời vừa nói ra, chính là lần này đại hội hạch tâm đề tài thảo luận. Vừa dứt lời, tổ địa bên trong lập tức nghị luận ầm ĩ, tiếng gầm giống như thủy triều dâng lên. Không thể, chúng ta cửu di tuyệt sẽ không quy thuận, cận kề cái chết không theo. Không sai, cái kia cái gọi là nhân vương Tần Thần, trăm năm trước liền giết tộc ta tộc trưởng, huyết hải thâm cửu, há có thể quên mất? Cái loại này cửu hận, trong lòng ta khó bình. Không chỉ là ta, cựu di tộc ước vạn con dân cũng sẽ không bằng lòng. Cái kia hèn mọi người, không ngừng sát hại tộc ta thủ lĩnh, còn giết Huyền Đô đại pháp sư. Đây chính là chúng ta nhân tộc tổ tiên a. Người này ruồn bỏ tông môn, phạm thượng, đại nghịch bất đạo, tội đáng chết vạn lần. Há lại chỉ có từng đó là giết chết Huyền Đô đại pháp sư. Hắn dám công nhiên nhục nhã chí cao vô thượng thái thượng thánh nhân. Thánh nhân truyền xuống kim đan đại đạo, đối với chúng ta nhân tộc có lớn lao ân tình. Chúng ta mỗi ngày đều khát vọng hướng thánh nhân dập đầu gửi tới lời cảm ơn. Mà Tần Thần cái này đồ bất hiếu, dám vũ nhục thánh nhân, tội lỗi ngập trời, tội không thể tha. Nếu có cơ hội, ta tất nhiên mổ kỳ cốt, đốt ra, an thịt hắn, mới có thể bình trong lòng ta lửa giận. Nói đúng, chính hắn cho mình phong cái gì cho má nhân vương, liền cho rằng có thể cùng thánh nhân chống lại. Hắn làm tức giận thánh nhân, nhất định không được chết tử tế. Nếu là theo hắn, thánh nhân tất nhiên sẽ giận lây sang chúng ta. Trong lúc nhất thời, cựu di tổ địa bên trong nghị luận ầm ĩ, trong lời nói cho cơ bản giống nhau, cơ hồ tất cả đều là phản đối nhường cựu di bộ lạc gia nhập Tần Thần một mạch. Nguyên bản còn có mấy cái trưởng lão đứng ra phát biểu, bây giờ chúng ta bị cô lập, tình cảnh nguy hiểm, ngàn vạn tộc nhân tính mệnh mới là mấu chốt. Lập tức lọt vào phản bác, có cái gì nguy hiểm? Chúng ta cựu di lãnh địa vốn là linh khí mỏng manh, chư tộc đều khinh thường người đầu. Gần trăm năm nay, chưa hề tao ngộ ngoại địch quấy nhiễu. Chúng ta cựu di dưới mắt an ổn không ngại, làm gì đầu nhập vào người khác? Coi như gia nhập, cũng bất quá là bảy cựu bên trong một cái, lại có thể tránh né nhiều ít uy hiếp. Chúng ta đều là nhân tộc, thân ở hồng hoang tầng dưới chót, không cần vẽ vời thêm chuyện. Huống hồ có thánh nhân che chở, tuyệt không đại sự. Các ngươi mấy người này trưởng lão, nói ra những lời này, rõ ràng là lòng mang ý đồ xấu, mong muốn hại chúng ta kiểu gì. Các ngươi là phản đồ, nên hết thảy tiêu chết. Theo ngôn từ càng thêm kịch liệt, đám người cảm xúc tăng vọt, bắt đầu lớn tiếng kêu gào, yêu cầu xử quyết những cái kia chủ trương quy thuận Tần Thần trưởng lão. Cuối cùng, kiểu gì bộ lạc hoàn toàn lâm vào hỗn loạn, lại không dị nghị thanh âm. Toàn thể nhất trí quyết định, tuyệt không cùng Tần Thần một phương liên thủ. Nếu có ai nhắc lại việc này, hết thảy coi là phản đồ. Tại chuyện hết thảy đều kết thúc sau, các vị trưởng lão ngược lại tươi cười rạng rỡ, tiếp tục cử hành lao tử thánh đàn khánh điện. Cùng lúc đó, cựu trọng thiên bên trên, yêu đình tự đạo tổ một câu, cả tộc rời đi thiên giới về sau, yêu tộc cuối cùng tạm thời tránh đi chiến hỏa, được hưởng một đoạn khó được an bình thời gian. Nhưng rất đúng là tự phụ, dã tâm bừng bừng đế tuấn cùng thái nhất mà nói, đoạn này bình tĩnh ngược lại làm cho người khó mà chịu được. Nhất là đây là tại trước đó suýt nữa bị vu tộc công phá căn cơ tình huống hạ, dưới mắt yêu tộc tại lần trước vu yêu đại chiến bên trong tổn thất nặng nề, đế tuấn, thái nhất, côn bằng đều bản thân bị trọng thương. Dưới cờ thập nhị yêu thánh tương dương, lục nô, khai minh thú, kế mông, anh triều, bạch trạch, cùng kỳ, lục đoan, khâm nguyên, quỷ sa, tất vương, cửu anh trở, mặc dù bởi vì bản cổ hư ảnh thành hình thời điểm chưa thân ở chiến trường chính, có thể bảo toàn tính mệnh, nhưng mà cũng khó thoát tác động đến, chiến lược bị hao tổn nghiêm trọng. Dù vậy, đế tuấn, thái nhất chí hướng cũng không biến mất, ngược lại càng thêm hừng hực. Chỉ vì trước đây chi chiến bên trong, vu tộc đô thiên thập nhị thần sát đại trận uy lực do người, cơ hồ không gì có thể cản. Đây là đế tuấn cùng thái nhất sau đó nhức đầu nhất sự tình. Nếu vô pháp phá giải đại trận này, yêu tộc liền vĩnh viễn không cách nào báo thù, cũng không cách nào dung chuyển vu tộc. Bây giờ, đế tuấn chợt phát hiện thân tại thái nhất trước mặt, hắn thần sắc phấn chấn, lời nói, huynh của ta, ta có một cái trọng đại tin vui muốn cáo chi ngươi. A, huynh trưởng chớ có lại kéo, mau nói a. Thái nhất nghe vậy, hào hứng giật giảo, đội vàng hỏi thăm. Ha ha, việc này liên quan đến tộc ta tồn vong, ta trải qua mấy ngày thôi diễn, rốt cuộc tìm được chống lại vu tộc đều thiên đại trận phương pháp. Đế tuấn sướng âm thanh mà cười. Cái gì? Có thể đối kháng kia bản cổ hư ảnh thủ đoạn? Thái nhất chấn động trong lòng, khó có thể tin hỏi lại. Hắn biết rõ, kia vu tộc chỗ bố trí chi trận, ngưng ra bản cổ hư ảnh, đã có tiếp cận thánh nhân lực lượng. Như lời ấy là thật, há không mang ý nghĩa Đế Tuấn sở ngộ phương pháp cũng có giống nhau kinh khủng chi lực? Đúng là như thế. Thấy Thái Nhất mặt lộ vẻ kinh dị, Đế Tuấn vô đầu vai của hắn, tiếp tục nói, ta gần đây tham tưởng ta xen lẫn linh bảo Hà Đồ Lạc Thư, lại phát hiện cất giấu trong đó một cái kỳ trận. Trận này chi diệu ở chỗ có thể dẫn động chu thiên tinh thần chi lực để bản thân sử dụng, chỉ cần hội tụ ức vạn tinh huy, theo ta phỏng đoán, thậm chí có thể phát ra có thể so với thánh nhân xuất thủ một kích. Nghe xong Đế Tuấn lời nói, Thái Nhất nhất thời nghẹn lời. Đề cử chuyện hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị Tôn Đại Thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ Không thời niên thiếu. Linh Đại Phương Thôn Sơn, Bồ Đề Lao Tổ, hết thảy đều là thật. Vốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai Lao Nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát lăng tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 65, tiêu sát nhân tộc chương 65, tiêu sát nhân tộc hắn vạn vạn không nghĩ tới, huynh trưởng của mình có thể theo Hà Đồ Lạc Thư bên trong ngộ ra như thế nghịch thiên phương pháp. Một khi yêu tộc nắm giữ trận này, nguyên bản bị Vu yêu ép tới thở không nổi cục diện, liền có thể trong nháy mắt thay đổi. Song Vương đem lại lần nữa trở lại cùng một hàng bắt đầu bên trên. Huynh trưởng quả nhiên tài trí hơn người, đệ đệ bội phục đến cực điểm. Thái Nhất từ đáy lòng tán thưởng. Có trận này, ta yêu tộc nhất định có thể trở lại hồng hoang thứ nhất chi vị. Vừa dứt lời, Thái Nhất lại nghĩ tới một chút nghi vấn, liền hỏi, huynh trưởng, trận này còn cần bao lâu mới có thể hoàn thiện, đầu nhập thực chiến? Không sai biệt lắm, trong vòng ngàn năm, hẳn là có thể có chỗ đột phá. Đế Tuấn làm sơ suy tư, đưa ra một cái đại khái kỳ hạn. Chỉ cần 1000 năm. Thái Nhất trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, tựa hồ có chút khó có thể tin. Ngàn năm, đối với mấy cái này đỉnh tiêm thần thánh mà nói, bất quá là thoáng qua ở giữa. Chỉ vì lúc trước Vu yêu đại chiến, bọn hắn bị Vu tộc làm cho liên tục bại lui, cơ hồ biến thành hồng hoang chúng sinh cho cười. Đối với Thái Nhất loại này tâm cao khí ngạo yêu tộc lãnh tụ mà nói, đây là cực lớn sỉ nhục. Hắn thời điểm mong mỏi, một ngày kia có thể xuất lĩnh yêu tộc đại quân, đánh vào Vu tộc thánh địa, đem những cái kia Vu nhân toàn bộ chu diệt. Có thể Vu tộc đô thiên thập nhị thần sát đại trận, nhưng thủy chung là khó mà vượt qua trở ngại. Cái này khiến Thái Nhất trong lòng từ đầu đến cuối kiềm chế khó có thể bình an. Bây giờ nghe nói huynh trưởng lời nói, tiếp qua ngàn năm, yêu tộc liền có thể nắm giữ cùng Vu tộc chống lại thực lực. Cái này khiến trong lòng hắn buồn khổ lập tức tiêu tán, rất cảm thấy phấn chấn. Bất quá, thân làm thống lĩnh ức vạn yêu chúng vương giả, Thái Nhất tự có một phen khí độ. Hắn cũng không chuyện như vậy mà đắc ý quên hình, ngược lại bắt đầu suy tư phương hướng mới. Hắn thu liễm nụ cười, thần tình nghiêm túc nói rằng, huynh trưởng, trận này sát thực cường đại, đủ để cho chúng ta một lần nữa đứng lên cùng Vu tộc ngang hàng độ cao. Nhưng, như thế vẫn chưa đủ. Chỉ có thể duy trì hiện trạng, không cách nào hoàn toàn đánh bại đối phương. Như muốn đánh vỡ cục diện bế tắc, còn cần thủ đoạn khác. Chỉ có như vậy, khả năng chân chính thủ thắng. Thái Nhất lời nói, hợp tình hợp lý. Đế Tuấn nghe xong, liên tiếp gật đầu. Nhưng mà, đạo lý mặc dù minh, chấp hành lại khó. Bọn hắn nên từ chỗ nào tìm được, có thể sửa thế cục phương pháp. Hai vị trí cường giả, đều lâm vào trầm tư, nhất thời vô kế khả thi. Nhưng vào lúc này, ngoài điện truyền đến từng tiếng sáng hô quát, yêu sư Côn Bằng cầu kiến. Côn Bằng. Đế Tuấn nghe vậy, nao nao. Côn Bằng cùng hắn, Thái Nhất như thế, đều bản thân bị trọng thương. Theo lý thuyết, giờ phút này nên tại tĩnh dưỡng bên trong. Trên thực tế, Đế Tuấn cùng Thái Nhất cũng vừa mới khôi phục một chút nguyên khí. Bởi vì thương thế nghiêm trọng, ba người thực lực hôm nay thậm chí không kịp chuẩn thánh trung kỳ tu sĩ. Như Côn Bằng có thể mang thương đến đây, nhất định là có đại sự muốn cùng chúng ta thương nghị. Thái Nhất giống nhau cảm thấy ngoài ý muốn, cũng đã có phán đoán. Hắn lúc này mở miệng nói, "Tiên." Sau một lát, sắc mặt trắng bệch Côn Bằng đi vào trong điện, cùng Đế Tuấn, Thái Nhất sau khi hành lễ, liền đi thẳng vào vấn đề, "Hai vị bệ hạ, ta một mực tại nghiên cứu đối phó Vu tộc nhục thân phương pháp. Mấy ngày nay, rốt cục có chỗ thu hoạch." Côn Bằng vừa dứt lời, Đế Tuấn cùng Thái Nhất lập tức thần sắc phấn chấn. Hai người vừa rồi đang vì cái kia có thể đánh phá Vu yêu cân bằng sách lược mà buồn rầu. Không ngờ, thời cơ liền đến. Vu gật thường có người đưa gối đầu, chính là tình hình như vậy. Côn Bằng chủ động đến đây, mang đến thứ nhất làm cho người phấn chấn tin tức. Yêu sư mau nói. Đế Tuấn vội vàng mở miệng, trong lòng đã kìm nén không được. Tuân mệnh. Côn Bằng có chút không người, lập tức nói rằng, trước đây, ta yêu tộc tướng sĩ tại cùng Vu tộc giao chiến lúc, khó giải quyết nhất chính là bọn hắn kia cường hãn nhục thân. Bởi vậy, ta muốn, vạn vật đều có tương sinh tương khắc lý lẽ. Vu tộc nhục thân, tất có nhược điểm có thể tìm ra. Thế là ta bắt đầu nếm thử qua vô số phương pháp, tìm kiếm rất nhiều linh dược, thậm chí lấy vạn tộc sinh linh là thật nghiệm đối tượng, lại đều không có kết quả. Cho đến hôm nay. Nói đến chỗ này, Côn Bằng ngữ khí đột nhiên lên cao, trong mắt tràn đầy hưng phấn, tiếp tục nói, làm ta đem bắt tới nhân tộc nghiền nát, theo trong cơ thể của bọn họ rút ra tinh khí, lại đối Vu tộc nhục thân tạo thành cực lớn tổn thương. Vu tộc nhục thân có thể so với pháp bảo, đao kiếm có thương, nhưng cái này một sợi nhân tộc tinh khí, lại có thể tùy tiện mở ra bọn hắn ra. Nếu có thể đại lượng thu thập nhân tộc tinh khí, đem nó luyện thành thần binh lợi khí, tất nhiên có thể tăng cường rất nhiều ta yêu tộc thực lực. Côn Bằng nói đến mặt mũi tràn đầy kích động, cứ việc nhiều lần bởi vì thương thế mà lộ ra thống khổ vẻ mặt, vẫn kiên trì đem chọn sự kiện kỹ càng bẩm báo cho Đế Tuấn cùng Thái Nhất. Lại còn có chuyện như vậy. Đế Tuấn có chút kinh ngạc, nhân tộc, không ngờ liên quan đến nhân tộc. Thật không nghĩ tới, nhìn như nhỏ yếu nhân tộc, lại có như thế công dụng. Đã như vậy, yêu sư, việc này không thích hợp kéo dài, nhanh chóng hành động a. Thái Nhất đã là không kịp chờ đợi, khát vọng sớm ngày nhìn thấy món kia có thể thay đổi chiến cuộc thần khí. Là, Côn Bằng lên tiếng, tiếp lấy nói bổ sung, bất quá hai vị bệ hạ, ta dự định trước làm một lần thí nghiệm, nhìn xem lấy nhân tộc tinh khí luyện chế binh khí, hiệu quả như thế nào. Như có thể thực hiện, lại lớn quy mô bắt giết. Nếu không đi, cũng không cần lãng phí thời gian. Tốt, liền theo yêu sư lời nói làm việc. Đế Tuấn cho rằng Côn Bằng nói tới hợp lý, lúc này bằng lòng. Đúng rồi. Thái Nhất chợt nhớ tới cái gì, hỏi thăm Côn Bằng nói, yêu sư, không biết lần này có gì mục tiêu. Chuẩn bị đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong tìm kiếm nhân tộc, thu hoạch những tinh khí này. Hồi bẩm bệ hạ, Côn Bằng chỉ hướng hồng hoang nơi nào đó, nói rằng nơi đó có một mảnh nhân tộc khu quần cư, nhân khẩu không ít, ước chừng 100 tỷ, lại cùng những bộ lạc khác khác biệt, cô lập với bên ngoài. Ta dự định đem cái này 100 tỷ nhân tộc toàn bộ bắt được, dùng cho luyện khí. Ân, việc này liền giao cho yêu sư xử lý. Thái Nhất nhẹ giọng cười một tiếng. Bệ hạ không cần đa lễ. Côn Bằng lần nữa hành lễ. Sau đó hắn liền rời đi đại điện, triệu tập mấy vị thái ớt kim tiên cảnh giới yêu tướng, còn có 10 vạn yêu binh, chuẩn bị lập tức hạ giới, tiêu sát nhân tộc, hấp thu tinh khí. Cửu Di bộ lạc. Giờ phút này, bất luận là tổ địa nội bộ, vẫn là khu vực khác, đều tại cử hành một trận cực kỳ long trọng tế tự. Đây là vì kỷ niệm Thái Thượng Thánh Nhân sinh nhật. Cái này nghi thức bình thường muốn duy trì liên tục mấy tháng lâu. Toàn bộ lạc, trên dưới 100 tỷ tộc nhân, đều vừa múa vừa hát, bầu không khí náo nhiệt. Đám người đầy cõi lòng thành ý, hướng bọn hắn chỗ cung phụng Thái Thượng Thánh Nhân cầu nguyện, Thái Thượng Thánh Nhân ở trên. Nguyện vợ ta thiếp có thể sinh hạ một tử, như thế nhà ta liền có thể có hậu. Thái Thượng Thánh Nhân ở trên. Nguyện ta đi săn thời điểm, mỗi ngày đều có thể thắng lợi trở về. Thái Thượng Thánh Nhân ở trên. Nguyện ngoại tộc vĩnh viễn không xâm phạm, khiến cho ta tộc an an ổn ổn sống qua ngày. Mỗi người trong lòng đều có chờ đợi, khát vọng đạt được Thái Thượng Thánh Nhân phù hộ, để tương lai càng thêm trôi chảy. Cùng lúc đó, tổ địa bên trong, bởi vì trước đây không lâu, mấy chức cao tầng trưởng lão ở đây đạt thành nhất trí, rõ ràng biểu thị Cửu Di tộc tuyệt sẽ không quy thuận tần thần. Bởi vậy, các trưởng lão cho rằng trên đầu mình sẽ không lại không duyên cớ xuất hiện một cái gì nhân vương. Đối những cái kêu mưu cầu danh lợi quyền thế người mà nói, đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Mà tại một chút cực đoan tín đồ trong mắt, đây càng là đáng giá chúc mừng đại sự. Thái Thượng Thánh Nhân bảo hộ, ta Cửu Di tộc chắc chắn càng thêm cường thịnh. Đề cử chuyến hót, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo điên cuồng tuôn ra, từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế, mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng bất tiêu, chính là Tô Bạch. Chương 66, vì sao muốn giết chúng ta? Chương 66, vì sao muốn giết chúng ta? Đi hắn chó má nhân vương, chúng ta chỉ kính Thái Thượng Thánh Nhân, tuyệt sẽ không đầu nhập vào bọn hắn. Thật buồn cười những cái kia chạy tới tìm nơi nương tựa tần thần tộc trưởng, thật tốt thủ lĩnh không làm, càng muốn nhận cái gì nhân vương, thật sự là hoang đường. Những trưởng lão này tại tổ địa bên trong tùy ý nghị luận, lại không hay biết cảm giác một trận trước nay chưa từng có tai họa đã tới gần. Cửu Di bộ lạc trên không, nguyên bản sáng sủa không mây, trời trong gió nhẹ, nhưng mà chẳng biết lúc nào, chân trời bỗng nhiên vọt tới mây đen cuộn, cấp tốc phủ kín nửa bầu trời. Ở đằng kia mây đen phía trên, dòng dã 10 vạn yêu binh lặng lặng đứng lặng, trong bọn họ có hóa thành hình người, cũng có bảo trì yêu thể người, cũng không ít là yêu thủ thân người. Bất luận loại nào hình thái, đều ánh mắt lạnh lùng, toàn thân lộ ra túc sát chi khí, như là manh thu tiếp cận con mồi, lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới những cái kia ngay tại chúc mừng hoặc cầu nguyện Cửu Di tộc người. Chắc hẳn nơi này chính là yêu sư nói tới cái kia bộ lạc. Không chung, một vị hổ đầu nhân thân yêu tướng chỉ vào phía dưới Cửu Di bộ lạc nói rằng, hắn tên gọi Mã Phúc, chính là yêu tộc đại thánh Kế Mông thuộc hạ, tu vi đã đạt thái ớt kim tiên chi cảnh, tại yêu tộc bên trong cũng coi như được là cường giả. Lần hành động này, hắn phụng mệnh thảo phạt nhân tộc, hấp thu tinh khí, là trận này tàn sát bên trong tối cao chỉ huy. Một bên, một gã mình người đầu trâu, thân cao 5 trượng yêu vật, liếm liếm khóe miệng, cười gần nói, quan tâm đến nó làm gì có phải hay không? Những này đê tiện nhân tộc, lại có gì phân biệt? Trực tiếp giết chính là. Tên này yêu vật tên là Trư Hoài, đồng dạng là Kế Mông tọa hạ đại tướng. Tính tình vô cùng tàn nhẫn nhất lệ, yêu nhất lấy ngược sát địch nhân làm vui. Mỗi khi đối mặt địch nhân, rõ ràng có thể tùy tiện lấy tính mệnh, hắn nhưng luôn luôn phải từ từ tra tấn, làm cho đối phương tại trong thống khổ dần dần chết đi. Nói đến, từ lần trước cùng Vu tộc đại chiến bại trận sau, ta đã có hồi lâu chưa từng giết người. Trư Hoài lộ ra nụ cười âm lãnh, lộ ra sắc nhọn răng nanh, lần này, ngươi nhưng phải để cho ta thật tốt chơi bừa. Tốt, ngược lại đều là chút sâu kiến, tùy ngươi xử trí chính là. Mã Phúc đối với cái này cũng không thèm để ý, đối với hắn mà nói, chỉ cần đem cái này 1000 ức nhân tộc toàn bộ tiêu diệt liền có thể. Đến a, ta yêu tộc binh sĩ ở đâu? Mã Phúc cao giọng quát. Tới. Sau lưng 10 vạn yêu binh cùng kêu lên trả lời, bọn hắn mài răng mút lưới, sát ý nghiêm nghị, sớm đã không kịp chờ đợi. Giết. Theo Mã Phúc ra lệnh một tiếng, 10 vạn yêu binh giống như thủy triều từ trên trời giáng xuống, lao thẳng tới Cửu Di bộ lạc. Đột nhiên xuất hiện công kích, nhường ngay tại khánh điển bên trong Cửu Di tộc người thất kinh. Trước một khắc, đám người còn tại chúc mừng Thái Thượng Thánh Đản, vui mừng hớn hở. Giờ phút này, lại là gió tanh mưa máu, đao quang kiếm ảnh. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, chẳng biết tại sao sẽ có này biến cố. Bất luận là phụ nữ trẻ em, lão nhân, vẫn còn có chút tu vi thanh niên trai tráng nam tử, chưa hề trải qua thảm liệt như vậy cảnh tượng. Thằng đến tận mắt nhìn đến kia 10 vạn yêu binh vung đao chém xuống, vô số người bị chặt đứt đầu lâu, hoặc là chém ngang lưng mà chết. bọn hắn mới rốt cục minh bạch. Yêu tộc đến đổ sát bọn hắn. Trong một chớp mắt, tiếng la khóc vang động trời triệt. Những cái kia còn có chiến đấu chi lực thanh niên trai tráng nam tử, cố tự trấn định, ý đồ cùng những này cao hơn mấy lần yêu tộc chống lại. Nhưng mà, thực lực sai biệt quá mức cách xa. Một cái yêu binh, chỉ dựa vào trời sinh lợi trảo, liền có thể nhẹ nhõm xé rách nhiều người. Cửu Di bộ lạc chiến sĩ căn bản không có sức chống cự, thậm chí còn không phát ra kêu rên, liền đã bị yêu binh bóp nát đầu lâu. Mà kết cục như vậy, tại mảnh máu này sắc bên trong, đã xem như may mắn. Yêu thích sinh ăn mã phúc, một bà nhấc lên một thiếu nữ, đem nó sống sờ sờ cắn thành hai đoạn, nửa người dưới tùy ý vứt bỏ, một cước giẫm làm huyết đục. Mùi huyết tinh tràn ngập, toàn bộ Cửu Di bộ lạc lâm vào vô biên kinh khủng bên trong. Trong tộc huynh đệ, người này thân thể tư vị, ngoài ý liệu ngon. Mã Phúc ánh mắt bỗng nhiên lóe sáng, lập tức cao giọng la lên. Lời còn chưa dứt, hắn liền một bà nhấc lên nơi hẻo lánh bên trong một cái thuốc thiết hài đồng, đột nhiên đem nó nuốt vào trong bụng, huyết đục văng tung tóe. Nghe tiếng mà động đám yêu binh, trong nháy mắt bị khơi dậy muốn ăn. Bọn hắn nhao nhao bỏ vũ khí trong tay xuống, mô phỏng Mã Phúc động tác. Bất luận nam nữ già trẻ, đều bị bọn hắn một bà nhấc lên, ném vào trong miệng, nguyên lành nuốt vào. Khác một bên, yêu thích tra tấn người chư hoài, thì là nổi giận gầm lên một tiếng, an chậm một chút. Ta muốn để bọn hắn chậm rãi chịu khổ. Hắn dùng lợi chảo đem một gã tráng hán tứ chi xé rách, ném vào trong đám người, mặc kệ dây rủa riêng gì. Cứ việc yêu binh số lượng kém xa nhân tộc, nhưng Cửu Di bộ lạc người tu hành, chỉ tu kim đan chi thuật, tối cao bất quá địa tiên, thiên tiên cảnh giới. Căn bản là không có cách chống lại những này huyền tiên, thái ớt huyền tiên cảnh giới yêu binh. Lại càng không cần phải nói, còn có hai vị thái ớt kim tiên tọa trấn. Trận này đồ sát, không chút huyền niệm. Không đến một ngày, Cửu Di bộ lạc trăm tỷ sinh linh đã chết 200 ức. Tin tức truyền đến tổ địa trưởng lão trong hai lúc, mọi người nhất thời vạn phần hoảng sợ. Như thế nào như thế? Như thế nào như thế? Ta Cửu Di nhất tộc, trường kỳ ở linh khí thiếu thốn chi địa, chưa từng ngoại địch quấy nhiễu. Bây giờ vì sao đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy yêu binh? Trăm năm chưa từng có địch xâm phạm. Vì sao giờ phút này chợt hiện cường địch? Bọn hắn giết tộc ta 200 ức con dân, còn không chịu dừng tay. Đây là muốn đem ta Cửu Di diệt tuyệt. Vì sao muốn giết chúng ta? Không đi tìm Hiên Viên bộ lạc. Trong lúc nhất thời, tổ địa lâm vào hỗn loạn. Ngày bình thường cao cao tại thượng trưởng lão, giờ phút này người người sợ hãi. Có người thậm chí dọa đến đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, đầy người ô uế. Lúc này, trong đám người có người lớn tiếng la lên, đại gia chớ hoảng sợ. Chớ sợ. Thái thượng thánh nhân chắc chắn che chở chúng ta. Thái thượng thánh nhân. Nguyên bản sợ hai đám người, nghe được bốn chữ này sau, lập tức an tĩnh lại. Đúng a. Thái thượng thánh nhân. Bọn hắn một mực thờ phụng thần minh. Đối thái thượng thánh nhân kính ngưỡng, thậm chí thắng qua nữ hoa nương nương. Bây giờ Cửu Di gặp nạn, thái thượng thánh nhân nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Những này tham lam yêu tộc, chờ thánh nhân giáng lâm, chắc chắn toàn bộ chu diệt. Đây là dưới mắt, cơ hồ tất cả Cửu Di bộ lạc trong lòng người suy nghĩ. Rất nhanh, những người này tựa như nổi cơn điên đồng dạng, phóng tới thái thượng thánh nhân pho tượng, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, đối với tượng đá thành kính cầu nguyện. Cùng lúc đó, phía ngoài Cửu Di tộc người, cũng không ít người đưa ra tương tự ý nghĩ. Cửu Di tộc bên trong mỗi người, bất luận là trưởng lão vẫn là phổ thông bách tính, đều là lao tử trung thực tín đồ, thậm chí tới một loại gần như điên cuồng tình trạng. Nếu có người nói cho bọn hắn, chỉ cần giết chết người nhà của mình liền có thể chiếm được thái thượng thánh nhân niềm vui, bọn hắn cũng biết không chút do dự làm theo. Cứ việc nghe làm cho người khó có thể tin, nhưng ở Cửu Di bộ lạc, chuyện như vậy hoàn toàn chính xác khả năng xảy ra. Cứ như vậy, những cái kia chưa bị yêu tộc tiêu diệt mấy chục tỷ Cửu Di tộc người, bắt đầu tập thể hướng lao tử pho tượng dập đầu, quỳ lạy, khẩn cầu. Nhưng mà, bất luận bọn hắn như thế nào dập đầu, nhất kính ngưỡng thái thượng thánh nhân, từ đầu đến cuối không có cho bất kỳ đáp lại nào. Có phải hay không chúng ta chỗ nào làm được không tốt, chọc giận thái thượng thánh nhân? Có người thấp giọng hỏi. Nghe nói như thế, đám người phần lớn trầm mặc không nói. Thực sự cầu thị nói, bọn hắn toàn tộc mấy tỷ người, tất cả đều tín ngưỡng thái thượng thánh nhân. Mỗi khi gặp ngày lễ, tế tự lao tử nghi thức, thậm chí so tế tự nữ hoa nương nương còn muốn long trọng. Bọn hắn tự hỏi, nhiều năm qua đã hết toàn lực làm được tốt nhất, như thế nào lại làm tức giận thánh nhân? Đề cử chuyện hot, đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành, đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường. Lục Vân Tiêu từ trong hư vô bước ra, một thân tạo hóa kinh thiên, tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hừng hực, dưới thân thánh thủy trường hà cuộn cuộn, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang. Đại lục mênh mông ngông ngẩn, thiên tiêu liên tục xuất hiện. Tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này, hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi. Chương 67, hạ xuống tai họa. Chương 67, hạ xuống tai họa. Lúc này, có người bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lớn tiếng nói, các ngươi nói, có phải hay không 100 năm trước, Hiên Viên tộc Tần Thần đắc tội thái thượng thánh nhân, mới đưa đến thánh nhân hạ xuống tai họa. Tần Thần cái tên này, bởi vì quá khứ đủ loại nguyên nhân, tại Cửu Di bộ lạc trong lòng, sớm đã cùng ác ma không khác. Thậm chí liền phụ mẫu đang kể chuyện cũ lúc, đều sẽ đem các loại tai nạn quy tội hắn. Bởi vậy, lúc có người nhắc lên việc này, Cửu Di tộc người nhất thời chỉ hướng Hiên Viên bộ lạc phương hướng, bắt đầu lớn tiếng chửi mắng. Tần Thần, ngươi cái này đáng chết Tần Thần, đều là ngươi làm hại chúng ta Cửu Di bộ lạc bị đại nạn này. Tần Thần, ngươi xuất sinh này, ta nguyện rủa ngươi chết không yên lành. Ngươi chọc giận thái thượng thánh nhân, để chúng ta chỉ có thể trơ mắt chờ chết. Tần Thần, ngươi đi chết a, là ngươi làm hại chúng ta Cửu Di bộ lạc biến thành dạng này. Các loại khó nghe lời nói tại Cửu Di bộ lạc bên trong liên tiếp không ngừng, dường như giờ phút này ngay tại đồ sát bọn hắn cũng không phải là yêu tộc, mà là Tần Thần bản nhân. Tại thống mạ xong Tần Thần sau, những người này lần nữa quỳ xuống đất, tiếp tục hướng lao tử pho tượng khẩn cầu phù hộ. Kết quả y nguyên, pho tượng vẫn như cũng là pho tượng. Yêu tộc đồ sát còn tại duy trì liên tục. Ngày kế tiếp, 30 tỷ nhân tộc đã sớm bị yêu tộc răng nhọn xé rách tính mệnh. Ở đằng kia chút bị yêu tộc trà đạp qua thổ địa bên trên, chân chính cảnh tượng là máu chảy thành sông, thi cốt chồng chất như núi. Cổ tay của chân tùy ý tản mát ở trong vùng hoang dã. Vô số song trận tròn mắt ánh mắt, giống đắp lên gò núi giống như đang nằm. Càng làm cho người ta hoán giận là, lão tử thánh nhân pho tượng cách đó không xa, cũng đầy là cựu di tộc thi thể. Có người tại bị yêu tộc coi như đồ ăn trước đó, còn đại đối với lão tử pho tượng dập đầu cầu nguyện. Nhưng cuối cùng, vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Dù vậy, vẫn có cựu di tộc người, liều mạng hướng lão tử khẩn cầu, hy vọng hắn có thể hiển linh, cứu vớt bọn họ cái này sắp diệt tuyệt tộc đàn. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, yêu tộc đối cựu di bộ lạc đồ sát còn đang tiếp tục. Mà cựu di tộc nhân số đã giảm mất tới 60 tỷ. Bất quá 3 ngày thời gian, đã có 4 thành tộc nhân biến thành yêu tộc trong bụng chi vật. Đối mặt thảm liệt như vậy tổn thất, rốt cục có người bắt đầu lung lay. Kia là một thiếu niên. Hắn theo lão tử pho tượng trước đứng dậy, trước mắt nhìn tôn này không chút biểu tình tượng đá, lại quay đầu nhìn về phía chung quanh còn tại quỳ lệ lao tộc nhân. Hắn vùng lên rũ khí, đối với mấy cái này thần sắc đờ đẫn tộc nhân hô, thái thượng thánh nhân, căn bản sẽ không tới cứu chúng ta. Bái hắn không có chút ý nghĩa nào. Muốn sống, chỉ có thể dựa vào chính mình. 40 tỷ tộc nhân đã chết. Không trốn nữa mệnh, chết chính là chính chúng ta. Vừa dứt lời, bốn phía một mảnh trầm mặc. Có người sử sốt, dường như lấy lại tinh thần. Có ít người thì ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập phẫn nộ, nhìn chằm chằm thiếu niên. Bởi vì thiếu niên lời nói, cơ hồ là tại khinh nhẫn thánh nhân. Mặc dù không có nói thẳng, nhưng ở những này lão tử tín đồ cùng nhiệt xem ra, chất vấn lão tử sẽ cứu bọn họ, chính là đối thái thượng thánh nhân bất kính. Mà thái thượng thánh nhân là chí cao vô thượng. Sau một lát, liền có một ít tín đồ mong muốn đem gã thiếu niên này tại chỗ xử quyết. Nhưng lại tại bọn hắn chuẩn bị động thủ lúc, tin tức mới nhất truyền đến, lại có mấy chục tỷ tộc nhân bị yêu tộc giết chết. Hơn nữa, yêu tộc chẳng mấy chốc sẽ giết tới nơi này. Tin tức này giống như sấm sét giữa trời quang, nhưng tất cả cựu di tộc người hoảng sợ không thôi, người người cảm thấy bất an. Đồng thời, cũng hoàn toàn đánh nát bọn hắn tại lao tử pho tượng trước nhiều năm kiên thủ tín niệm. Chính như tần thần lúc trước dự đoán như thế, chỉ có kinh nghiệm máu cùng tử vong tẩy lễ mới có thể để cho cựu di tộc cực đoan tín đồ thấy rõ hiện thực. Hiện thực là, bọn hắn dốc hết toàn tộc chi lực cung phụng, cúng bái thánh nhân lão tử, chưa hề chân chính quan tâm tới bọn hắn. Ngươi nói đúng, thánh nhân đã sớm không thèm để ý chúng ta. Chúng ta bất quá là một bầy kiến hôi mà thôi. Tộc nhân đã chết hơn phân nửa. Như thánh nhân thật muốn cứu chúng ta, làm gì đợi đến bây giờ? Chạy, mau trốn. Thánh nhân căn bản sẽ không để ý tới chúng ta, chỉ có dựa vào chính mình mới có thể sống sót. Trong lúc nhất thời, như vậy lời nói, giống hỏa chủng như thế cấp tốc lan tràn, đốt lên cựu di bộ lạc mỗi một cái nơi hẻo lánh. Còn lại chục tỷ cựu di bộ hạ, không còn quỳ lạy vị kia thánh nhân, cũng không còn đối với hắn trong lòng còn có bất cứ hy vọng nào cùng chờ mong. Cùng lúc đó, những cái kia ngoan cố tín đồ đứng dậy, giống giận trách cứ đào vào người, các ngươi những người phản bội này, đồ hèn nhát, dám ruồn bỏ lão tử, các ngươi sẽ làm tức giận thánh nhân. Hắn nổi giận lúc, tất cả mọi người phải tao ương. Chúng ta không đi, chúng ta tiếp tục khẩn cầu thánh nhân. Không chỉ là bọn hắn, cựu di tộc cao tầng biết được việc này sau, vậy mà phái người ngăn cản những cái kia muốn chạy trốn người. Cựu di tộc cao tầng đều là cùng nhiệt nhất lao tử tín đồ, bọn hắn tự nhiên không muốn nhìn thấy cục diện như vậy. Nhưng hiện thực là, bọn hắn không cách nào ngăn cản. Gần chục tỷ cựu di tộc người đem những cao tầng này toàn bộ tiêu diệt. Sau đó, một trận trước nay chưa từng có đảo vong bắt đầu. Về phần mục đích, tuy không người nói rõ, nhưng mọi người trong lòng đều tin tưởng, cái kia chính là lấy tần thần cầm đầu hiên viên bộ lạc một vùng. Tại yêu tộc đối bọn hắn vô tình tàn sát phía dưới, tại vô số lần hướng thánh nhân xin giúp đỡ lại không có chút nào đáp lại về sau, cựu di tộc trong lòng người tất cả tín ngưỡng hoàn toàn vỡ vụn. Bây giờ trong mắt bọn họ duy nhất có thể cho bọn hắn mang đến hy vọng chỉ còn lại tần thần. Ta nghe nói nhân vương tần thần liền huyền đô có thể chém giết, thực lực đã tới đại la kim tiên. Hiện tại chỉ có hắn có thể cứu chúng ta. Cho dù 10 vạn yêu binh cường đại cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Chỉ cần chạy trốn tới hiên viên bộ lạc, nhất định có thể cứu. Còn lại chục tỷ cựu di tộc người đã sớm đem tần thần coi là chỗ dựa cuối cùng. Mà lúc này, yêu tộc trong quân, Trư Hoài, ngươi chẳng lẽ bỏ mặc cái này chục tỷ nhân tộc chạy trốn? Mã Phúc ngữ khí lạnh như băng chất vấn. Nếu là chúng ta không thể giết đủ 100 tỷ nhân tộc, sau khi trở về yêu sư nhất định sẽ trừng phạt chúng ta. Nhiệm vụ chưa hoàn thành, thậm chí khả năng bỏ mệnh. Ha ha ha. Trư Hoài đầu tiên là một hồi cười to, mới mở miệng nói, Mã Phúc, ngươi quá khẩn trương. Mục tiêu của chúng ta bất quá là chút tu vi bất quá luyện khí hóa thần nhân tộc, đối mặt chúng ta những này huyền tiên cảnh chiến sĩ, bọn hắn coi như chạy, lại có thể chạy đi nơi đâu? Cái này Mã Phúc nhất thời không nói gì. Xác thực, yêu tộc binh sĩ cảnh giới phần lớn đều tại huyền tiên cảnh trở lên, hơn xa tại những này nhân tộc. Đuổi kịp bọn hắn, dễ như trở bàn tay. Ngươi chính là không hiểu được hưởng thụ. Trư Hoài khoe miệng giơ lên một vệt lánh khốc ý cười, tiếp tục nói, giết người không ở chỗ số lượng nhiều thiếu, mà đang nhìn bọn hắn trước khi chết, sự sợ hãi ấy cùng bất lực biểu hiện. Điểm này, nhân tộc làm được rất tốt. Không giống mu tộc, sắp chết đến nơi còn chừng trong mắt, thật để cho người buồn nôn. Cho nên chúng ta mới muốn chậm rãi truy, chậm rãi giết, cho bọn họ một tia hy vọng, nhưng lại tại cuối cùng đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Đây mới thật sự là tra tấn. Ngươi nói đúng. Trư Hoài liếm môi một cái, phía trên lưu lại cựu di bộ hạ huyết đủ. Hắn nói tiếp đi, Mã Phúc, ngươi có chú ý đến hay không, bọn hắn trốn phương hướng. Phương hướng nào? Mã Phúc đối với cái này không thèm để ý chút nào, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đề cử chuyện hot, thả câu chi thần đang ra hơn 2k chương toàn bộ tinh cầu bị đại dương bao trùm, nhân loại huyền không mà sống. Mỗi khi đến thiếu niên lễ, vạn chúng hải tử phải tham gia thả câu khảo nghiệm. Kẻ căn cốt kỳ giai mới có tư cách trở thành vĩ đại câu sư. Tại vô tận hải vực, mỗi sinh mệnh đều mang thần thánh sứ mệnh, nơi này có phi thiên độn địa chi ngư, có hấp thụ thiên địa tinh hoa chi quy, còn có miệng thôn thiên địa chi kình. Thả câu là một môn kỹ thuật. Nơi này lưu truyền một câu châm ngôn, nếu như ngươi không phải tại thả câu, cũng là tại đi thả câu trên đường. Chương 68, theo thiên đường rơi vào địa ngục chương 68, theo thiên đường rơi vào địa ngục ha ha, để cho ta nói cho ngươi. Chư Hoài cười lạnh một tiếng, chỉ hướng phương xa, nói, bọn hắn trốn hướng chính là nhân tộc bộ lạc giải đất trung tâm. Nghe nói nơi đó có mười mấy vạn ức nhân loại tụ cư. Mười mấy vạn ức? Mã Phúc nghe vậy, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Không sai, chính là mười mấy vạn ức. Chư Hoài âm trầm cười cười, nói, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như tiện đường đi kia phiến địa phương, đừng nói 1000 ức, muốn giết nhiều ít liền giết nhiều ít. Đến lúc đó yêu sư còn có thể trách chúng ta sao? Nói không chừng sẽ còn ban thưởng chúng ta. Xác thực như thế. Bị Chư Hoài một phen khích lệ sau, Mã Phúc không do dự nữa. Hắn hiện tại chỉ muốn cùng Chư Hoài cùng một chỗ, chậm rãi truy sát những này nhân tộc. Sau đó, một đường giết tiến nhân tộc chỗ sâu. Khi đó, chính là long nhập bầy cá, tùy ý tàn sát. Cứ như vậy, phía trước chục tỷ cựu di bộ hạ, liều mạng hướng hiên viên bộ lạc phụ cận chạy trốn. Phía sau 10 vạn yêu binh thì là nhàn nhã theo đuôi phía sau. Một trước một sau, tại Hồng Hoang đại địa bên trên duy trì liên tục truy đuổi hồi lâu. Trên đường, yêu tộc đối nhân tộc đồ sát mặc dù so trước đó ít một chút, nhưng cựu di bộ hạ vẫn như cũ không dám có chút thư giãn. Rốt cục, trải qua một đoạn dài rằng giặc lại dày vào đảo vòng sau, một tòa nhân tộc đại thành chậm rãi xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Vừa nhìn thấy tòa thành này, trên trăm ức cựu di bộ hạ đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn thậm chí hoài nghi mình có phải hay không bị hoa mắt, sinh ra ảo giác. Kinh nghiệm dài như vậy đảo vòng, trong lòng bọn họ duy nhất chờ đợi chính là có thể lần nữa nhìn thấy tần thần hiên viên bộ lạc. Bởi vì hai chữ kia đại biểu cho hy vọng sống sót. Tới bên kia hẳn là nhân tộc thành, hẳn là hữu hùng bộ lạc. Chúng ta được cứu rồi. Cựu di bộ lạc bên trong có người kích động hô hào, hốc mắt phím hồng, âm thanh run rẩy. Giờ phút này bọn hắn rốt cục thấy được hy vọng. Cái gì thần minh, cái gì lời thề, tất cả đều thành hư vô. Chỉ có còn sống mới là chân lý. Thế là những cái kia còn sót lại xuống tới chục tỷ cựu di tộc người phản phất muốn đem một điểm cuối cùng khí lực đều dùng hết, liều mạng hướng phía tòa thành kia chạy đi. Trong lòng bọn họ chỉ cần có thể đến dưới thành, chẳng khác nào sống tiếp được. Nhưng mà sự tình phát triển xa so với bọn hắn tưởng tượng muốn phức tạp hơn nhiều. Khi bọn hắn mang theo một tia hy vọng cuối cùng phi nước đại hướng tòa thành lớn kia sau đó không lâu, liền có người đã nhận ra dị dạng. Vấn đề xuất hiện ở cửa thành phía trên. Đám người ngựa đầu cẩn thận quan sát, phát hiện kia cao lớn trên cửa thành chính giữa khắc lấy hai chữ. Bình thường mà nói, hai chữ này là ghi rõ thành trì sở thuộc bộ lạc tên. Nhưng thành này trên cửa chữ lại không phải bọn hắn ngày đêm chờ đợi hiên viên, mà là có gấu. Là cái kia tộc trưởng là thiếu điện bộ là sao? Cựu di bên trong có người thấp giọng hỏi, trong giọng nói tràn đầy thất lạc. Khi bọn hắn ý thức được tòa thành này là thuộc về hữu hùng bộ lạc, mà không phải tần thần thống lĩnh hiên viên bộ lạc lúc, trăm mấy tỷ cựu di tộc người cảm xúc trong nháy mắt ngã vào đáy cốc. Theo thiên đường rơi vào địa ngục, hữu hùng bộ lạc, tộc trưởng thiếu điện, đối bọn hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào. Bọn hắn khát vọng là hiên viên bộ lạc, bởi vì nơi đó tộc trưởng tần thần nắm giữ chém giết đại la lực lượng cường đại, chỉ có hắn mới có thể ngăn ở kia 10 vạn yêu binh, mới có thể cứu hạ bọn hắn những này trải qua kiếp nạn mới thoát ra tới tộc nhân. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tất cả huyễn tưởng đều tan thành bọt nước, không có hiên viên, cũng không có tần thần, bay ở trước mắt chỉ còn lại một con đường chết. Toàn bộ cựu di bộ hạ lập tức lâm vào tuyệt vọng, không ít ân nghĩa tự sụp đổ, gần như điên cuồng. Như vậy to lớn chênh lệch thực sự khó có thể chịu đựng. Bất quá ngay lúc này, một chút cựu di lão giả đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt của bọn hắn biến ngưng trọng dị thường. Có lao nhân ngây người nguyên địa, thấp giọng nói rằng, cái này hữu hùng bộ lạc giống như chúng ta đều là nhân tộc, cũng giống vậy nhỏ yếu, mà chúng ta một đường đào vong lại đem kia 10 vạn hung ác yêu tộc cũng dẫn đi qua. Nếu thật là dạng này, kia hữu hùng bộ lạc chẳng phải là sẽ bị chúng ta liên lụy, cũng biết bị yêu tộc đổ diệt. Những cái kia cựu di bộ lạc trưởng giả trong nháy mắt cảm thấy lưng dùng cả mình. Không được, tuyệt đối không thể khiến cái này bộ tộc bởi vì chúng ta mà lâm vào đám kia yêu vật sát kiếp. Đến tranh thủ thời gian thông báo cho bọn hắn, để bọn hắn lập tức đảm mệnh. Những trưởng giả này cũng không phải là người vô tình, không muốn đem cái loại này tai nạn bởi vì bọn hắn nguyên nhân liên lụy đến bộ tộc khác. Bởi vậy, những trưởng giả này dự định thừa dịp yêu tộc chưa toàn diện tiến công lúc, lập tức hướng hữu hùng bộ lạc nhân tộc phát ra cảnh cáo, để cho bọn hắn ít ra có thể có phản ứng thời gian, có thể tránh đi trường hạo kiếp này, mà không phải như cựu di bộ lạc đồng dạng, tại không có chút nào chuẩn bị phía dưới, bị đột nhiên xuất hiện yêu vật tùy ý đồ sát. Cùng lúc đó, hữu hùng bộ lạc thiếu điện đã đột phá tới tiên đài lục trọng thiên, bước vào cái thứ hai bậc thang nhỏ. Hắn đứng ở trên tường thành, sau lưng mấy chục vạn đã đột phá tiên tam trạm đạo nhân tộc tu sĩ sắp hàng chỉnh tề, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn hắn sở dĩ như thế đề phòng, đều bởi vì nhân vương tần thần trước đây ra lệnh, phàm đóng tại nhân tộc biên giới bộ lạc, mấy chục năm qua nhất định phải tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Cứ việc thiếu điện, thiếu hạ mấy đại bộ lạc thủ lĩnh, cùng đông đảo tu sĩ cũng không tin tưởng, vì sao nhân vương sẽ đưa ra yêu cầu này. Nhưng thần thần trong lòng bọn họ, cơ hồ như là thần minh giống như tồn tại. Bởi vậy, hắn nói tới tất cả, bọn hắn đều sẽ không chút do dự tuân theo cùng chấp hành. Bởi vì mỗi một lần, chỉ cần nghe theo sắp xếp của hắn, đều sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Tựa như, giờ phút này, tộc trưởng, mau nhìn. Thiếu điện bên cạnh một vị tiên đài ngũ trọng tiên đại năng, chỉ vào phương xa hoảng sợ nói, bên kia có nhân tộc hướng bên này chạy đến. Hơn nữa quy mô, cực lớn. Thiếu điện nghe vậy, lập tức nhìn về phía phương xa. Mặc dù chỗ hắn ở khoảng cách Cửu Di bộ lạc rất xa, nhưng thân làm tiên đài lục trọng thiên cường giả tuyệt đỉnh, chiến lực có thể so với Hồng Hoang đại la. Cho dù bên ngoài mấy vạn dặm, cũng có thể rõ ràng nhìn rõ tất cả chi tiết. Khi hắn thấy rõ nơi xa chi kia quy mô khổng lồ nhân tộc đội ngũ sau, cơ hồ lập tức xác nhận, đối phương chính là Cửu Di bộ hạ. Bởi vì lúc này Hồng Hoang, ngoại trừ Cửu Di bên ngoài, còn lại nhân tộc đều tụ cư tại lấy Hiên Viên làm trung tâm khu vực. Không có khả năng xuất hiện lớn như thế quy mô bộ tộc khác xuất hiện tại biên cảnh bên ngoài. Ngay tại xác nhận người đến thân phận sát na, Thiếu Điện trong đầu đột nhiên hiện Tần Thần từng nói qua một câu, như Cửu Di bộ hạ tìm tới, có thể cứu. Thiếu Điện nội tâm lập tức rung động. Mọi người đều biết, Cửu Di bộ lạc luôn luôn ngoan cố không thay đổi. Khi cái khác tất cả bộ tộc đều thuộc về phụ Tần Thần lúc, chỉ có Cửu Di từ đầu đến cuối cự tuyệt tiếp nhận. Lúc ấy, Thiếu Điện cùng Thiếu Hạo đang nghe Tần Thần bàn giao sau, đều là cảm thấy hoang mang không thôi. Nhưng giờ phút này, mắt thấy chi này quy mô khổng lồ nhân tộc đội ngũ lúc, Thiếu Điện trong lòng ngoại trừ yên lặng tán thưởng Tần Thần thật là có bản lĩnh bên ngoài, thực sự nghĩ không ra cái khác càng chuẩn xác từ ngữ. Đại vương thật sự là tính toán không bỏ sót. Liên như vậy sự tình, lại sớm tại nhiều năm trước đó liền đã đoán được. Thiếu Điện nhịn không được phát ra một tiếng cảm khái. Bất quá rất nhanh, thần sắc của hắn cũng ngưng trọng lên, bởi vì hắn phát giác được, đến đây quy thuận Cửu Di bộ lạc, tình huống cũng không đơn giản. Điểm thứ nhất chính là nhân số quá ít. Cửu Di luôn luôn danh xưng nhân tộc mạnh nhất, nhân khẩu nhiều đến trăm tỷ. Nhưng hôm nay, tới không hơn trăm ức tả hữu. Đề cử chuyển hot, thi đại học kết thúc thành chục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoài ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch chục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 69, đại đế trận văn chương 69, đại đế trận văn vẹn vẹn chiếm tổng số 1/10. Còn lại 90 tỷ đi nơi nào? Điểm thứ hai thì là những này Cửu Di tộc người trạng thái cực kém. Sắc mặt trắng bệnh, khí tức yếu ớt, có người thương thế nghiêm trọng, có người cực kỳ suy yếu. Cái này hiển nhiên không phù hợp lẽ thường. Trước kia cho dù đường xa mà đến, cũng sẽ không chật vật đến tận đây. Đây là vì sao? Thiếu Điện trăm mối vẫn không có cách giải, rơi vào trầm tư. Ngay tại hắn suy tư lúc, một đạo từ phương xa cuốn tới mạnh mẽ yêu khí, làm hắn đột nhiên bừng tỉnh. Có yêu vật. Thiếu Điện lập tức điều động linh lực, hai mắt sắc bén như điện, theo yêu khí nơi phát ra nhìn lại. Sau một khắc, sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến khó coi. Yêu tộc, cho vẹn 10 vạn, còn có 2 tôn thái ớt cảnh tướng lĩnh. Xác nhận địch tình sau, Thiếu Điện trong nháy mắt minh bạch nguyên nhân. Vì sao Cửu Di chỉ một thành? Vì sao bọn hắn thê thảm như thế? Đáp án đã vô cùng rõ ràng. Bọn hắn là bị cái này 10 vạn yêu binh theo tổ địa một đường truy sát đến đây. Các ngươi rốt cuộc đã đến. Thiếu Điện trong mắt chiến ý bỗng nhiên bộc phát. Đại vương quả nhiên anh minh. Hắn nắm chặt song quyền, toàn thân thần lực phun trào. Đại vương sớm bảo chúng ta chờ đợi ở đây, chính là vì hôm nay. Yêu tộc, hôm nay một cái cũng đừng hòng còn sống trở về. Nói xong, Thiếu Điện không chút do dự ra lệnh, chuyển ta hiệu lệnh. Tiên tam tu sĩ chuẩn bị lên chiến. Tiên tứ tu sĩ bố trí xuống đại đế sát trận. Tiên ngũ tu sĩ tỉnh lại đế binh. Hôm nay, chúng ta đổ yêu. Có gấu bộ phía trên tòa thành lớn. Thiếu Điện đứng ở tiên đài lục trọng tiên cảnh giới, khí thế trùng thiên, sau lưng 10 vạn tiên tam cảnh giới nhân tộc tu sĩ cùng nhau đứng lặng. Mà tại thành lớn phía trước, chục tỷ theo Cửu Di tổ địa đảo vong mà đến tộc nhân, đang đem hết toàn lực chạy về phía có gấu bộ thành lớn. Sau lưng của bọn hắn, yêu ảnh trùng điệp. 10 vạn yêu binh, 2 vị thái ớt cảnh giới yêu tướng, toàn thân tản ra quỷ dị khí tức, dường như một đám cuồng bạo ác linh. Tùy thời chuẩn bị xông lên phía trước, đem chút ít này không đáng nói đến nhân tộc, toàn bộ nghiền nát. Ha ha. Mã Phúc ngươi nhìn, phía trước chỗ kia chính là nhân tộc làng xóm. Chư Hoài chỉ vào phương xa hữu hùng thành của tiểu, ta đã nói rồi, chỉ cần đi theo những người này đi, liền có thể ăn vào càng nhiều thịt tươi. Nói đúng. Mã Phúc trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, không tự chủ được liếm liếm răng nanh, vậy còn chờ gì? Lập tức đi, đem bọn hắn tất cả đều ăn sạch sẽ. Hữu hùng thành trước, một đám theo kiểu di tộc chạy nạn mà đến bộ hạ, hao hết toàn lực, rốt cục đến dưới thành. Dẫn đầu mấy ông lão đã vô lực lại ngoảnh đầu gần người mặt, trực tiếp đối với cửa thành lớn tiếng la lên, có gấu bộ người. Chúng ta là Cửu Di bộ lạc. Phía sau có yêu tộc, bọn hắn lập tức liền muốn tới. Các ngươi mau chạy đi. Bọn hắn mặc dù bởi vì lặn lội đường xa, thân thể cực kỳ suy yếu, lại vẫn kiệt lực gào thét, không muốn bởi vì mình duyên cớ, nhường trước mắt có hùng thị cũng lâm vào nguy nan, như là Cửu Di bộ lạc như vậy bị yêu tộc đổ diện. Có thể, Cửu Di bộ lạc các lao nhân đang kêu xong, lại phát hiện, đứng tại đầu tường những người kia cũng không phản ứng. Bọn hắn không sợ hãi không sợ, thậm chí ánh mắt yên tĩnh, càng nhiều người trong ánh mắt lộ ra chờ mong, đang ma quyền sát trưởng. Nhìn thấy tình hình như vậy, Cửu Di tộc mọi người nhất thời mộng. Đây là có chuyện gì? Bọn hắn thế nào không có chút nào sợ hãi? Đằng sau thật là yêu tộc a. Những cái kia chu diệt Cửu Di bộ lạc 90 tỷ người kinh khủng yêu tộc. Có phải hay không ta vừa rồi không có nói rõ? Cửu Di tộc các lão nhân trong lòng lo lắng, không rõ vì sao hữu hùng bộ lạc người chấn định như thế. Bọn hắn có thể cảm nhận được, sau lưng nồng đậm sát khí cùng yêu khí đang nhanh chóng tới gần. Như tái không hành động, mọi thứ đều tương lai không kịp. Đằng sau
có yêu tộc, bọn hắn sẽ đem toàn bộ các ngươi giết chết. Mau trốn a!
Cựu di tộc lão nhân lần nữa gầm thét, chờ đợi Hữu Hùng bộ lạc có thể có chỗ đáp lại. Lần này, Hữu Hùng thành rốt cục có động tác. Chỉ nghe kẹt kẹt một tiếng vang thật lớn, cao ngất mấy chục trượng nặng nề cửa thành đột nhiên mở ra. Tiếp lấy, một gã tuổi tác bất quá 17-18 tuổi thiếu niên, một mình đi ra cửa thành, hướng kia chục tỷ nhân tộc nên đón. Các vị chính là Cựu Di bộ lạc đồng bào sao? Thiếu niên khuôn mặt tuấn lãng, tinh thần phấn chấn, bị vội hướng đám người chắp tay hỏi, ta phụ mệnh gia phụ, nên đón chư vị Cựu Di đồng bào vào thành. Nhưng mà, Cựu Di tộc các trưởng giả nghe nói như thế, gấp đến độ cơ hồ muốn dậm chân. Các ngươi cái này Hữu Hùng bộ lạc, đến cùng chuyện gì xảy ra? Rõ ràng nghe không hiểu, lời của chúng ta sao? Ta nói chính là, đằng sau có yêu tộc. Giết mắt đỏ yêu tộc a. Ta tới là để các ngươi chạy trối chết, không phải xin các ngươi mở cửa nên đón chúng ta. Bất quá những lời này, các lao nhân chỉ là giấu ở đáy lòng không nói. Thời gian quá gấp, nào có thời gian ở chỗ này giải thích. Tiểu Hữu, cảm tạ ngươi để chúng ta vào bên trong. Một vị lao nhân chủ động tiến lên, đối với thiếu niên hành lễ, giọng nói vô cùng nghiêm túc nói rằng, nhưng bây giờ, chúng ta phía sau không xa, chính là yêu tộc đại quân. Bọn hắn lập tức liền muốn vọt qua tới, nhất định phải lập tức rút lui. Nếu là lại kéo, liền đến đã không kịp. Đa tạ nhắc nhở, bất quá các vị vẫn là tiên tiến thành tránh một chút a. Thiếu niên vẫn như cũ trên mặt ý cười, thần sắc không có chút nào bối rối, yêu tộc sự tình, các ngươi không cần phải lo lắng, chúng ta tự có biện pháp xử lý. Thiếu niên vừa dứt tiếng, Cựu Di tộc mấy vị trưởng lão lập tức cứng miệng không trả lời được. Cái gì gọi là không cần phải lo lắng? Lại là cái gì tự có biện pháp? Đối phương thật là bình quân tu vi đều tại huyền tiên chi cảnh yêu binh, càng có hai tên thái ớt kim tiên cảnh giới yêu tướng dẫn đầu. Các ngươi một cái bình quân tu vi chỉ có luyện khí hóa thần Hữu Hùng bộ lạc, dựa vào cái gì không cần phải lo lắng? Lại dùng cái gì xử lý? Là các ngươi lỗ tai có vấn đề, vẫn là ta giảng được không đủ minh bạch? Những lão nhân này nếu không phải tuổi tác đã cao, chỉ sợ giờ phút này sớm đã gấp đến độ giơ chân. Tiểu Hữu, nghe rõ ràng, đằng sau là yêu tộc, là muốn đem chúng ta coi như đồ ăn ăn yêu tộc. Các ngươi đến chạy, nhất định phải chạy. Lão nhân âm thanh run rẩy, thậm chí khiến người ta cảm thấy hắn một giây sau liền phải ngã xuống. Lão nhân gia, ta biết, nhưng các ngươi tiên tiến thành tránh một chút. Đừng lo lắng ta thật có thể ứng phó. Thiếu niên thấy thế, thu hồi nụ cười, vẻ mặt biến phá lệ ngưng trọng, mời chư vị yên tâm. Hiện tại các ngươi ở ngoài thành, không có đại đế trận văn bảo hộ, mới là nguy hiểm nhất. Cái gì? Đại đế trận văn? Thiếu niên nói ra cái từ này, nhường Cựu Di tộc lão nhân vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không rõ ý nghĩa. Đại đế trận văn có làm được cái gì? Chẳng lẽ còn có thể ngăn cản 10 vạn yêu binh? Trong lòng bọn họ tràn đầy nghi vấn, đang muốn tiếp tục truy vấn lúc, trên tường thành, một đạo hùng hậu hữu lực thanh âm đống nhiên vang lên, "Hiên Viên, còn không mau đem người tiếp tiến đến." "Là phụ thân." Thiếu niên nghe vậy, không do dự nữa, hắn đối trước người lão nhân nói, "Phụ thân có lệnh, trước đưa chư vị vào thành, lại chặn giết quân địch. Thời gian cấp bách, ta lấy trận đài đưa chư vị đi vào, đại gia chớ có bối rối." Nói xong, hắn phất tay ra hiệu, sai người khởi động ngoài cửa thành to lớn trận đài. Những này pháp đài là tại mấy năm trước, Thiếu Điển ý theo Tần Thần chỉ thị kiến tạo. Bởi vì Cựu Di bộ lạc nhân khẩu đông đảo, như toàn theo cửa thành tiến vào, thế tất hao phí đại lượng thời gian. Mà cùng loại dạng này pháp đài, tại Thiếu Hạo quản lý Cựu Lê bộ tộc bên trong cũng có phân bố. Đề cử chuyện hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tạm dừng tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt. Ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nhỏ nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, Côn Luân tiên tử, Thanh đế, Đại ma vương. Tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hôm này, lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 70, một mình tiêu diệt đối phương. Chương 70, một mình tiêu diệt đối phương. Giờ phút này, Hữu Hùng thành ngoài cửa tòa kia khổng lồ pháp đài phía trên, dây đặc phù văn sen lẫn tung hành, ngàn vạn sắc thái khác nhau quang lưu, bắt đầu lưu chuyển không thôi. Lập tức, phụ trách truyền tống pháp đài đột nhiên phóng xuất ra một màn ánh sáng, đem kia chục tỷ Cựu Di tộc người vây kín mít trong đó. Thoáng qua ở giữa, màn sáng tiêu tán. Những cái kia nguyên bản tụ tập tại Hữu Hùng thành trước chục tỷ tộc nhân, cũng theo màn sáng cùng nhau biến mất không còn tăm tích. Sau một khắc, thân ảnh của bọn hắn xuất hiện lần nữa, không ngờ đưa thân vào Hữu Hùng thành bên trong. Như vậy đột ngột biến hóa, khiến Cựu Di tộc người đầu tiên là vạn phần hoảng sợ. Bọn hắn chưa hề thể nghiệm qua như thế chuyện kỳ dị. Trong chớp mắt, trăm vạn người liền từ nguyên địa biến mất không còn tăm hơi, xuất hiện tại một cái địa phương hoàn toàn xa lạ. Đây quả thật là làm cho người sợ hãi. Nhưng mà, khi bọn hắn thấy rõ chung quanh đều là nhân tộc, mà không phải chủng tộc khác lúc, mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Cứ việc sợ hãi cũng không hoàn toàn tiêu tán, nhưng mọi người vẫn có thể cảm nhận được ngoại giới kia cố nồng đậm yêu khí. Chúng ta đây là tới nơi nào? Yêu tộc còn tại phụ cận sao? Có mặt người sắc trắng bệnh dò hỏi. Có thể như vậy nghi vấn, lại có ai có thể giải đáp? Trong lòng mọi người giống nhau tràn ngập lo nghĩ. Nhưng vào lúc này, một gã ngoại tộc người chậm rãi đi tới, mặt mỉm cười nói với mọi người nói, chư vị không cần lo lắng. Nơi đây chính là Hữu Hùng thành bên trong, chúng ta tộc trưởng Thiếu Điện, cùng thiếu tộc trưởng Cơ Hiên Viên, đã xuất lĩnh 10 vạn tộc ta tu sĩ nên chiến địch nhân, là chư vị lấy lại công đạo. Nơi này quả thật đã là trong thành sao? Một vị lão giả chấn động trong lòng, khó có thể tin nhìn qua hết thảy trước mắt. đối với một cái bình thường nhân tộc bộ tộc mà nói, có thể ở rất ngắn thời gian bên trong đem chục tỷ tộc nhân chuyển di đến thành nội, gần như không có khả năng làm được. Phần này rung động cũng không duy trì liên tục quá lâu, bởi vì lão nhân rất nhanh chú ý tới một chuyện khác, bọn hắn vẫn thân ở kia 10 vạn yêu binh phụ cận. Nói cách khác, tuy bị truyền tống tới thành nội, nhưng nguy hiểm vẫn như cũ chưa giải. Tại nhân tộc trong mắt, Hữu Hùng Thành có lẽ kiên cố vô cùng, nhưng ở yêu tộc trước mặt, bất quá là phô trương thanh thế mà thôi. Nghĩ đến đây, cửu di tộc người sắc mặt lại lần nữa biến tái nhợt. Bọn hắn tin tưởng, không bao lâu, chính mình liền sẽ trở thành tàn sát mục tiêu. Thấy cửu di tộc nhân thần tình sa sút, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, Hữu Hùng bộ lạc các tu sĩ cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài, nói khẽ, các ngươi không cần bối rối. Tộc ta có gấu, đã đi theo Ngô Vương mấy trăm năm, bây giờ thực lực sớm đã không giống ngày xưa. Chỉ là yêu tộc, bất quá là không có ý nghĩa sâu kiến. Tộc ta thiếu chủ, chỉ dựa vào một người liền có thể đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Ngươi mới vừa nói cái gì? Lời vừa nói ra, cửu di bộ lạc mọi người đều là khiếp sợ không thôi. Một người lại muốn một mình tiêu diệt đối phương, cái này sao có thể? Đây chính là chu diệt bọn hắn 90 tỷ tộc nhân 10 vạn yêu binh a, há lại một phàm nhân có thể chống lại? Cho nên đám người mặc dù sinh lòng rung động, lại nhao nhao ở trong lòng phủ định, cho rằng người này ngôn ngữ hoang đường, không có chút nào căn cứ. Trước đây bọn hắn từng quan sát tỉ mỉ qua Cơ Hiên Viên tu vi, phát hiện hắn liền luyện khí hóa tinh cảnh giới cũng không từng đạt tới. Nói một cách khác, bất quá là người bình thường mà thôi, làm sao có thể một mình đối kháng 10 vạn yêu binh? Vị kia có hùng tộc tu sĩ phát giác được đám người lo nghĩ, biết được bọn hắn tất nhiên không tin. Dù sao, bọn hắn chưa hề tiếp xúc qua giả thiên pháp, tự nhiên không hiểu rõ uy lực của nó mạnh. Thế là, tên tu sĩ này mở miệng nói ra, như chư vị không muốn tin tưởng, không bằng theo ta tiến đến đầu tường, tận mắt nhìn tình hình chiến đấu. Đến lúc đó chân tướng tự sẽ hiện hiện. Cửu Di bộ lạc các lao giả mặc dù cảm giác cử động lần này không có chút ý nghĩa nào, nhưng cũng không tiện trực tiếp cự tuyệt. Ngược lại bất quá là chờ đợi tử vong, sao không nhờ vào đó cho hết thời gian. Thế là, không ít nhân vật trọng yếu hộ tống có hùng tộc tu sĩ tiến về đầu tường, chuẩn bị quan chiến. Trên đường, tên tu sĩ kia cũng hướng đám người giảng thuật một phen Cơ Hiên Viên bối cảnh. Thiếu chủ của chúng ta lúc mới sinh ra liền nắm giữ hoang cổ thánh thể, cùng tộc ta nhân vương cực kỳ tương tự. Ngoài ra, chúng ta thiếu điện tộc trưởng cùng Ngô Vương giao hảo, bởi vậy thiếu chủ đến nhân vương ban tên, xưng là Cơ Hiên Viên. Càng khó hơn chính là thiếu chủ từng chịu Ngô Vương tự mình chỉ điểm. Chớ nhìn hắn tuổi tác còn nhẹ, thực lực đã tới tiên ngũ đỉnh phong, chiến lược phi phàm, đơn đấu những cái kia yêu mình, căn bản không đáng kể. Nói lời này lúc, có hùng tộc tu sĩ trong mắt tràn đầy tự hào chi ý, có thể cửu di tộc đám người nghe xong lại vẻ mặt mờ mịt. Như thế nào hoang cổ thánh thể, như thế nào tiên vũ, những từ ngữ này bọn hắn chưa từng nghe thấy, hoàn toàn không hiểu. Thông hướng thành lâu con đường cũng không dài dằng dặc, trong chốc lát cửu di các bộ trưởng giả đã đến chỗ cao. Đám người dương mắt trông về phía xa, nhưng trong lòng đống nhiên trầm xuống, ngóng nhìn chỗ nặng nghề yêu khí tràn ngập, 10 vạn yêu quân thân ảnh đang chậm rãi hiện hình. Lấy tốc độ như vậy, không ra mấy chục giây, quân địch liền binh tướng lâm dưới thành. Mà phe mình đâu, chỉ có Cơ Hiên Viên một người, không có chút nào tu vi có thể nói. Trên lệch quá mức rõ ràng, làm cho người khó có thể tin. Cửu Di mọi người cũng chưa nhiều lời. Có lẽ, Hữu Hùng bộ lạc tộc trưởng Tiếu Điển không đến mức như thế lỗ mãng, cầm nhà mình ấu tử đi mạo hiểm. Lại hoặc là, Hữu Hùng bộ lạc xác thực có dấu cách đối phó. Không người biết được chân tướng. Đám người giữ im lặng, nỗi lòng khó có thể bình an, chậm đợi đại chiến tiến đến. Tại bọn hắn ánh mắt bên ngoài, tộc trưởng, ngài nhường thiếu chủ một mình nên chiến, thật có thể được không? Một gã đã đạt tiên ngũ cảnh giới tu sĩ, thần sắc ngưng trọng hỏi thăm Tiếu Điển. Không sao. Thiếu Điển vẻ mặt như thường, Nô Vương từng nói, Hiên Viên chính là thánh thể, trời sinh là chiến mà sinh. Chỉ có kinh nghiệm đại kiếp mới có thể rèn luyện tâm trí, thành tựu phi phàm. Đối với hắn mà nói, đây là một lần khó được lịch luyện. Thiếu Điển chi tử chính là toàn bộ Hữu Hùng bộ lạc, tại thu hoạch được Nhân Vương Tần Thần ban cho Thái Hư đoán thể các sau, tạo ra tối cường thể chất. Càng thêm mấu chốt chính là, kẻ này lại cùng Nhân Vương Tần Thần Hồng Mông thánh thể cực kỳ tương tự. Cái này khiến Thiếu Điển mừng rỡ không thôi. Hắn tự mình tiến về bái kiến Tần Thần, khẩn cầu ban tên. Tần Thần cùng Thiếu Điển quan hệ thâm hậu, liền vì con trai đặt tên Hiên Viên cũng truyền thụ công pháp. Như hỏi bây giờ nhân tộc bên trong ai nhất giống Nhân Vương, mọi người đều sẽ nói là Thiếu Điển chi tử. Sau đó, Thiếu Điển đem hết toàn lực vun trồng đứa bé này, kỳ vọng nó trưởng thành là một mình đảm đương một phía nhân vật kiệt xuất. Cơ Hiên Viên không phụ kỳ vọng, thiên phú chắc tuyệt, con đường tu hành thuận buồm xuôi gió. Bất quá mấy chục năm, liền bước vào tiên võ chi cảnh, thực lực có thể so với Hồng Hoang Thái Ất. Bằng vào thánh thể gia trì, cơ hồ cùng giai vô địch. Nhưng mà, hắn quá trình trưởng thành chưa từng kinh nghiệm chân chính đại chiến, tâm tính lộ vẻ non nớt. Đạo tâm chưa kiên, cùng tu vi không cùng nhau xứng đôi, vẫn có thai hoàng ẩm. Bây giờ, yêu tộc xâm phạm, số lượng tuy nhiều, nhưng cảnh giới không cao. Đang nhưng làm ma luyện chi thạch, giúp đỡ trưởng thành. Mặc dù như thế, Thiếu Điện trong lòng vẫn còn sầu lo, vội vàng hướng bên cạnh thân tín hỏi, "Đế binh, đại đế trận văn phải chăng đã bố trí thỏa đáng? Nếu ta nhi gặp nạn, cần phải lập tức xuất thủ cứu giúp." Vị kia đứng tại Thiếu Điện bên cạnh tiên đạo đại năng, thần sắc nhất thời không động, hơi ngưng lại sau mới ứng thanh đáp, "Bẩm tộc trưởng, tất cả đã chuẩn bị thỏa." Trong lòng của hắn cảm thấy kinh ngạc, lúc trước nghe Thiếu Điện một phen ngôn ngữ, khí thế phi phàm, không nghĩ tới trong nháy mắt liền. Ngay tại hai người trò chuyện lúc, 10 vạn yêu quân đã toàn diện xuất động, yêu khí ngập trời, tựa như sóng dữ cuồn cuộn, cơ hồ muốn đem thiên địa nuốt hết. Đề cử chuyến hót, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, ăn hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ. Từ yếu biến mạnh, một tay trấn áp bạc cổ. Người là tàn nhẫn nhất ngâm nhân. Hồn, vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn. Chương 71, bị cơ hiên viên chọc giận. Chương 71, bị cơ hiên viên chọc giận a. Chư Hoài, ngươi vừa rồi có thể từng nhìn thấy. Lúc trước ở đây nhân tộc, thế nào đống nhiên không thấy? Mã Phúc xuất lĩnh 10 vạn yêu binh, giờ phút này ngừng chân tại Hữu Hùng thành bên ngoài không xa, cao mày, chỉ về đằng trước đất chống đặt câu hỏi. Hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ Côn Bằng phân phó, như chưa thể chém giết 100 tỷ nhân tộc, chắc chắn tiếp nhận trọng trách. Bây giờ chỉ kém chục tỷ đô la, liền có thể hoàn thành sứ mệnh. Hết lần này tới lần khác một đường đuổi theo, những cái kia vốn nên bị giết sạch chục tỷ nhân tộc, lại bọn hắn trước mắt biến mất không còn tăm hơi, cái này khiến tâm hắn sinh nghi lo. Cái này, ta cũng không biết. Chư Hoài lắc đầu không nói, nhưng lại chưa như Mã Phúc như vậy lo nghĩ, ngược lại khẽ cười một tiếng, ngươi sợ cái gì? Chẳng lẽ không có phát giác được, trong thành này nhân tộc khí tức cực nồng sao? Nếu ta không có đoán sai, bọn hắn tất nhiên giấu tại trong đó. A, xác thực như thế. Mã Phúc cẩn thận hít hà, lông mày lập tức giãn ra, những này nhân tộc quả nhiên đều ở bên trong. Nếu là như vậy, chúng ta còn chờ cái gì? Trực tiếp đánh vào trong thành chính là. Mã Phúc đội vã không nhịn nổi, chỉ muốn mau chóng hoàn thành yêu sư lời nhắn nhủ nhiệm vụ, về phần cái khác, chờ hắn giết 100 tỷ nhân tộc lại nói. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, liền bị bên cạnh Chư Hoài cắt ngang. Hắn dường như phát hiện gì rồi, ngón tay hướng Hữu Hùng thành phía dưới, nói rằng, nhìn, nơi đó có người. Mã Phúc nghe vậy cũng nhìn qua. Quả thật, tại cách đó không xa, đứng đấy một thân ảnh. Nhân tộc, lại là không có chút nào tu vi người. Mã Phúc cười lạnh nói, đối với trước mắt cái này liền hắn ngáp một cái đều có thể hóa thành cho tàn tồn tại, hắn không có chút nào hứng thú. Trong mắt hắn, nhân tộc bất quá sâu kiến. Nhưng giờ phút này, trước mắt con kiến cỏ này tự động, lại làm hắn sinh ra một tia nghi hoặc. Bình thường mà nói, như vậy nhỏ yếu, không có chút nào tu vi nhân tộc, nhìn thấy yêu tộc lúc, đều sẽ liều mạng chạy trốn. Mà người này vẫn đứng ở nơi này, trên mặt chưa từng lộ ra mảy may vẻ sợ hãi. Nhân tộc, ngươi đứng ở chỗ này, ý muốn như thế nào? Mã Phúc lộ ra răng nanh, ngữ khí lạnh lẽo. Thiếu niên động thân mà đứng, thần sắc bình tĩnh, nhìn thẳng vị này hổ đầu nhân thân đại yêu, chậm rãi nói, giết ngươi. Vừa dứt tiếng, lập tức dẫn phát vô số yêu binh cười vang. Trong đó cười đến nhất vui mừng, chính là Mã Phúc. Giết ta. Nhân tộc, ngươi có biết chính mình đang nói chuyện với ai? Mã Phúc giữ tợn cười một tiếng. Bàn tay hắn khép mở, sắc bén thú trảo hiện ra hàn quang, dường như lợi khí giống như trên không trung sẽ qua. Dường như sau một khắc liền sẽ vung ra, đem thiếu niên này sẽ rách thành hai nửa. Ai đang nói chuyện? Cơ hiên viên khỏe miệng khẽ nhếch, ta không biết ngươi. Nhưng ta biết, ngươi rất nhanh liền sẽ trở thành một cỗ thi thể. Cơ hiên viên sau khi nói xong, không hề nghi ngờ, yêu tộc bên trong lại là một mảnh cười vang. Mà lúc này, đứng tại trên tường thành Cửu Di bộ lạc các trưởng giả, thì là trong lòng kinh ngạc không thôi, tim đập rộn lên. Cái này có gấu bộ thiếu chủ, có phải điên rồi hay không? Cũng dám dạng này đối cái kia thái ớt cảnh đại yêu nói chuyện. Đối phương tùy tiện một cọng lông, liền có thể nghiền nát hắn. Vì sao có hùng tộc lâu một chút đều không nóng nảy? Bọn hắn cũng không hiểu biết cơ hiên viên chân thực lực. Trong mắt bọn hắn, cơ hiên viên hành vi tựa như một cái không có chút nào phòng bị hài tử, tại mãnh hổ trước mặt cao giọng khiêu khích đồng dạng. Quả thực chính là đang tự tìm đường chết. Mặc dù kia hổ đầu nhân thân đại yêu chưa động thủ, nhưng không khó tưởng tượng, đối phương tuyệt sẽ không tùy tiện buông tha hắn. Ngay tại những cái kia Cửu Di lão giả lo lắng lúc, dưới thành, để bọn hắn lo lắng chuyện rốt cục đã xảy ra. Mã Phúc nụ cười trên mặt dần dần biến mất, hiển nhiên bị cơ hiên viên chọc giận. Từ khi hắn tiếp xúc nhân tộc đến nay, còn chưa bao giờ thấy qua có người như thế cả gan làm loạn. Bất quá, Mã Phúc cũng không tự mình ra tay, ánh mắt của hắn như lao, nhìn chằm chằm cơ hiên viên nói rằng, nho nhỏ nhân tộc, dám như thế cuồng vọng. Ta thật là thái ớt cảnh cường giả. Coi như đứng ở chỗ này bất động, ngươi đánh lên ngàn năm, cũng không làm gì được ta. Vậy sao? Kia có muốn thử một chút hay không? Cơ hiên viên thần sắc bình tĩnh đáp lại. A, ngươi thật đúng là cảm tưởng. Mã Phúc nhãn tình sáng lên. Người trước mắt biểu hiện khác thường, nhưng hắn đã phẫn nộ lại cảm thấy thú vị. Có ý tứ. Rõ ràng như vậy nhỏ yếu, lại dám như thế tự tin. Mã Phúc giờ phút này cũng bị khơi dậy hứng thú. Hắn cất bước hướng về phía trước, khổng lồ yêu thân thể như núi lớn đặt ở cơ hiên viên trước mặt, cười nói, tốt, vậy ngươi tới thử một lần. Nếu là thất bại, ta liền trực tiếp ăn ngươi. Có thể. Cơ hiên viên lộ ra một vệt nụ cười vô hại, nếu là ta một quyền đem ngươi đánh chết, ngươi cũng đừng trách ta. Ha ha ha. Yêu tộc đám người nghe vậy, nhao nhao cười to. Mã Phúc càng là cười đến ngựa tới ngựa lui, tốt. Vậy theo ý ngươi. Vừa dứt tiếng, hắn liếm liếm bén nhọn răng, dường như đã đem cơ hiên viên nuốt vào trong bụng. Một màn này cũng làm cho đầu tường Cửu Di lão giả không đành lòng nhìn thẳng. Theo bọn hắn nghĩ, trận này cái gọi là đọ sức không có chút ý nghĩa nào. Phạm nhân cùng thái ớt cảnh đại yêu đối kháng, cho dù là tiên điên cũng không dám đưa ra yêu cầu như vậy. Á, trận này đấu kết cục sớm tại lúc đầu liền đã bị đoán được. Không cần nhiều lời, cơ hiên viên đã định trước khó thoát một kiếp, căn bản không có bất kỳ còn sống cơ hội. Có thể Cửu Di bộ lạc các trưởng giả đến nay vẫn đối một chuyện cảm thấy hoang mang. Cái này cơ hiên viên bất quá là hài đồng, tâm hắn chí có thiếu còn có thể lý giải, vì sao toàn bộ có gấu bộ tộc đều đứng này thờ ơ. Khó giải, thực sự không thể nào hiểu được. Mấy vị trưởng giả giờ phút này nhao nhao quay đầu đi, không muốn lại nhìn tiếp xuống thảm kịch. Mà dưới thành, 10 vạn yêu binh đều lộ ra mỉa mai thần sắc. đối bọn hắn mà nói, kết quả sớm đã ván đã đóng thuyền. Chỉ là, bọn hắn vẫn như cũ trong lòng còn có chờ mong. Chờ mong kia nhân tộc đang bị nuốt vẹn một cái trước mắt, sẽ lộ ra như thế nào vẻ mặt. Thế là, tại vô số yêu binh cùng nhân tộc trong ánh mắt, cơ hiên biến động. Hoang cổ thánh thể đặc hữu kim sắc khí huyết, trong phút chốc hoàn toàn phóng thích. Trong mấy mắt, nhìn như không có chút nào tu vi cơ hiên biên. Toàn thân bị lóa mắt đến cực điểm kim quang bao khỏa. Hạo đãng như biển lực lượng, toàn bộ hội tụ ở quyền của hắn phong phía trên. Khiến cho nắm đấm của hắn, sáng chói như thiên hỏa. Tiên ngũ thánh thể kinh khủng chiến lực, giờ phút này bị hắn phát huy đến đỉnh phong. Mà cơ hiên biên cũng không cho hắn bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Ngưng tụ đáng sợ thần lực nắm đấm, tại kim mang vờn quanh phía dưới, thẳng đến Mã Phúc mà đi. Trước một khắc, Mã Phúc như cũ mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm, trong đầu còn tại tính toán, cái này nhân tộc đến cùng là tư vị gì. Vậy mà lúc này, hắn bản năng lại tại cảnh cáo hắn, như bị một quyền này đánh trúng, hắn chắc chắn chết không có chỗ chôn. Trong chốc lát, sợ hãi thật sâu từ hắn thể nội lan tràn ra. Hắn thế nào cũng không ngờ tới, một cái nhìn như không có chút nào tu vi nhân tộc, lại dám đánh ra như thế kinh thế hãi tục một quyền. Hắn muốn né tránh, nhưng đã mất khả năng. Thánh thể tốc độ quá nhanh, làm hắn không cách nào tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia phô thiên cái địa kim quang, cùng kia đủ để xé rách thiên địa lực lượng, hướng chính mình đánh tới. Giờ phút này, không chỉ có là Mã Phúc, yêu tướng Trư Hoài, phía sau hắn 10 vạn yêu binh, còn có trên tường thành quan chiến cựu di các trưởng lão, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Theo cơ hiên viên trên người tán phát ra kia cố minh ngông, cương mãnh vô cùng thần lực, quả thực làm cho người khó có thể tin. Và anh, đề cử chuyến hot, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, an hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ, từ yếu biến mạnh, một tay chấn áp vạn cổ. Người là tàn nhẫn nhất ngon nhân, hồn vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn. Chương 72, tại sao lại cường đại như thế? Chương 72, tại sao lại cường đại như thế? Một quyền này rơi ầm ầm Mã Phúc trên thân. Trong chốc lát, ngàn vạn kim quang phóng lên tận trời, vang bạc thần lực cuồn cuộn, đại địa băng liệt, thiên cung rung động, đủ loại dị tượng đồng thời xuất hiện, làm cho người sợ hãi. Rốt cục, sau một lát, ánh sáng màu vàng nóng dần dần tiêu tán, ánh sáng chói mắt chậm rãi rút đi. Vây xem đám người, rốt cục có thể thấy rõ chiến trường bộ dáng. Nhưng mà, khi bọn hắn chân chính nhìn về phía chiến trường lúc, ánh mắt mọi người đều trong khoảnh khắc đó đông lại. Bên trong chiến trường, một gã thần sắc lạnh lùng thiếu niên đứng yên tại nguyên địa. Phía trước hắn, vốn nên cho là yêu tộc thủ lĩnh Mã Phúc hiện thân vị trí, giờ phút này chỉ còn lại một ngụm sâu không thấy đáy hang lớn, không còn gì khác vết tích. Cùng lúc đó, vị này thái ớt cảnh giới đại yêu khí tức cũng hoàn toàn biến mất, bất luận ai cũng không thể nhận ra cảm giác mảy may. Có thể khẳng định, thực lực này dọa người, chu diệt vô số nhân tộc hung ác đại yêu, lại bị một cái nhìn như không có chút nào tu vi phàm nhân một quyền oanh thành cho tàn. Một màn này phát sinh quá mức đột nhiên, đối với mọi người ở đây mà nói, sớm đã không phải chấn kinh, mà là sợ hãi. Trên tường thành, cựu di tộc mấy vị trưởng giả, tất cả đều ngây ra như phỗng, hai mắt thẳng vào nhìn qua phía trước. Trong lòng bọn họ bắt đầu hoài nghi, chính mình phải chăng nhìn thấy cái gì ảo giác? Bởi vì cái này thực sự khó có thể tin a, hoàn toàn không hợp với lẽ thường, quá mức không thể tưởng tượng. Đây hết thảy viễn siêu bọn hắn đối nhân tộc, đối cơ hiên viên tất cả nhận biết. Một quyền, vượt qua không biết nhiều ít cảnh giới, liền đem một cái thái ớt cảnh đại yêu đánh giết. Hắn thật là người bình thường sao? Chẳng lẽ không có nửa điểm tu vi? Một quyền này xuống dưới, liền đối phương xám đều nhìn không thấy. Không có khả năng, là tuyệt đối không thể, hắn là thế nào làm được? Giờ này phút này, những này cựu di tộc trưởng giả, từng cái vẻ mặt cứng ngắc, chấn kinh đến cơ hồ không cách nào động đậy. Đồng thời, bọn hắn hồi tưởng lại trước đó, đối cơ hiên viên cùng Hữu Hùng bộ lạc nói qua một ít lời, lập tức cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Còn tốt không có đem những lời kia nói ra miệng, nếu không hiện tại thật sự là mất mặt xấu hổ. Cũng có trách, trước đó Hữu Hùng bộ lạc người nguyên một đám chấn định tự nhiên, không hoảng hốt chút nào. Thì ra cũng không phải là bọn hắn có vấn đề, mà là bọn hắn đã sớm biết nhà mình thiếu chủ chân thực lực. Nói không chừng, thật sự có thể một quyền giết đi toàn bộ yêu tộc đại quân. Nghĩ tới đây, những lao giả này ngoại trừ rung động bên ngoài, trong lòng khối kia treo lấy tảng đá cũng chậm chậm rơi xuống. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, bọn hắn cửu di tộc 100 ức tộc nhân cùng Hữu Hùng bộ lạc tộc nhân đều đem miễn phải bị yêu tộc đổ sát vận mệnh. Trừ cái đó ra, những lao giả này cũng không khỏi tự chủ nghĩ đến một vấn đề khác, chính là cái này Hữu Hùng bộ lạc tại sao lại cường đại như thế, hơn nữa mạnh đến mức không hề tầm thường, căn bản cũng không phải là đồng dạng thế lực có thể so sánh. Cửu di tộc các trưởng giả trăm mối vẫn không có cách giải. Bọn hắn cùng có hùng tộc cùng là nhân tộc, đến cùng là bởi vì bất đồng nơi nào mới có thể xuất hiện như vậy chênh lệch lớn. Bọn hắn lặp đi lặp lại suy tư, cuối cùng được ra một cái kết luận, khác biệt duy nhất địa phương chính là có hùng tộc gia nhập tần thần trận doanh, mà bọn hắn cửu di tộc không có. Tần thần. Làm ý thức được điểm này lúc, tần thần hai chữ này nhìn như bình thường, lại tại trong lòng bọn họ khơi dậy thao thiên cự lãng. Tần thần, đến cùng là ai? Có thể đơn thương độc mã, đem nhân tộc bộ lạc đẩy tới tình cảnh như vậy. Hắn chính là nhân vương. Quả nhiên, dám cùng thánh nhân chống lại người, tuyệt không phải phàm tục có thể so sánh. Ai? Chúng ta lúc trước thật sự là ngu muội. Nếu sớm chút buông xuống thành kiến, gia nhập trong đó, có lẽ cũng sẽ không rơi vào bây giờ kết cục như thế. Cựu di tộc các lão giả suy nghĩ quần quật không ngừng, có người rung động, có người hối hận, mà tần thần trong lòng bọn họ địa vị cũng lặng yên phát sinh biến hóa. Mới đầu là căm hận, về sau là ký thác hy vọng, bây giờ thì là khó mà diễn tả bằng lời kính sợ. Dường như tần thần chính là hành tẩu ở nhân tộc bên trong thần linh. Lúc này dưới tường thành, yêu tộc binh sĩ lại hoàn toàn khác biệt, ánh mắt của bọn hắn ngưng kết, dường như bị như ngừng lại cái nào đó trong nháy mắt. Vừa mới phát sinh tất cả thực sự quá mức chấn kinh. Dù là hiện tại, bọn hắn vẫn không thể tin được chính mình trong tộc thái ớt cảnh đại tướng Mã Phúc lại bị một cái không có chút nào tu vi phàm nhân một quyền đánh cho tàn. Mã Phúc đại tướng, chẳng lẽ là đang lừa chúng ta, cố ý trốn đi? Một gã yêu binh thăm dò tình nói. Lời này vừa ra, lập tức dẫn tới không ít người phụ họa. Đây cũng không phải là cố tình gây sự, như đúng như nói tới, vậy bọn hắn tín ngưỡng, tín niệm đều sắp sụp sập. So với tiếp nhận sự thật này, bọn hắn càng nguyện tin tưởng kia là Mã Phúc đang trêu cợt bọn hắn. Mã Phúc tướng quân, Mã Phúc tướng quân, ngươi ở đâu? Một chút yêu binh đối với hư không la lên. Mã Phúc tướng quân, đừng nói giỡn, nhanh hiện thân a. Mã Phúc tướng quân, mau tới giết cái này nhân tộc, chúng ta xông vào trong thành, giết sạch bên trong tất cả mọi người. Những người khác cũng bắt đầu đi theo kêu to, bọn hắn mong mỏi đáp lại, hy vọng có thể làm dịu nội tâm sợ hãi. Dù sao một cái không có chút nào tu vi nhân tộc, vậy mà để bọn hắn như thế kinh hoàng, đây là trước nay chưa từng có sỉ nhục. Nhưng mà bất luận bọn hắn như thế nào la lên, cái kia sớm đã hồn phi phách tán Mã Phúc như thế nào lại đáp lại? Thấy cảnh này, Cơ Hiên Viên không chần chờ nữa, hắn tin tưởng những này 10 vạn yêu binh tội không thể tha, nhất định phải nhanh dọn dẹp sạch sẽ. Hắn không nói tiếng nào, mà là chậm rãi đi thẳng về phía trước. Lấy hắn thánh thể thân thể, lại thêm giả thiên pháp đạt tới tiên ngũ cảnh giới thực lực, cho dù là đối mặt đại la sơ kỳ cường giả, hắn cũng chưa chắc thất bại. Chỉ là 10 vạn huyền tiên cảnh yêu binh, đối với hắn mà nói bất quá là không có ý nghĩa tồn tại. Cơ Hiên Viên phóng ra một bước, toàn thân kim quang lưu chuyển, khí huyết giống như thủy triều cuồn cuộn, thần huy lần nữa lập lòe, đem hắn chiếu rọi đến tựa như thiên thần giáng lâm. Đối mặt thái độ như thế Cơ Hiên Viên, kia 10 vạn yêu binh trong lòng nổi lên thấy lạnh cả người. Loại cảm giác này, lúc trước chưa bao giờ có. Trong mắt bọn hắn, nhân tộc thủy chung là đê tiện sâu kiến. Hôm nay, bọn hắn lại bởi vì một con run rế, sinh lòng e ngại. Toàn thân bị kim sắc khí huyết bao khỏa tần thần, dường như một tôn vô địch chiến thần. Hắn chậm rãi đi thẳng về phía trước. 10 vạn yêu binh không tự chủ được lui lại. Cảnh tượng như vậy, như bị chủng tộc khác tu sĩ trông thấy, nhất định khiếp sợ không thôi. Một người lại bước lui 10 vạn quân địch, quả thực khó có thể tin. Thấy cảnh này, yêu tộc bên trong sau cùng tướng lĩnh Trư Hoài rốt cuộc kìm nén không được, giận dữ hét, tất cả mọi người dừng lại, không cho phép lại lui. Kẻ trái lệnh, lập tức xử tử. Trư Hoài sở dĩ như vậy mệnh lệnh, nguyên nhân cũng không phức tạp. Mặc dù, hắn cũng chính mắt thấy Cơ Hiên Viên một quyền đánh sát cùng hắn thực lực tương đương Mã Phúc. Đối Cơ Hiên Viên thực lực cảm thấy chân kinh. Nhưng, bọn hắn là hồng hoang cường đại nhất yêu tộc, có thể nào bị hèn mọn nhân tộc bước đến mức độ này? Cái này khiến hắn rất cảm thấy khuất đủ. Càng quan trọng hơn là, yêu sư Côn Bằng hạ đạt nhiệm vụ. Yêu sư quân lệnh là giết sạch 1000 nước nhân tộc. Bây giờ bọn hắn đã giết 90 tỷ, cơ hội hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng đối với yêu sư mà nói, trên lệnh một cái chính là vi phạm quân lệnh. Một khi trái với, bọn hắn đem tiếp nhận cực kỳ khủng bố trừng phạt, sống không bằng chết. Không thể lui, không thể lui. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành điều cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Linh xuyên biệt, trí tại ngập trong vàng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tổ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 73, duy nhân vương như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chương 73, duy nhân vương như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngày xưa lanh khốc vô tình, cao ngạo tự đại Trư Hoài, giờ phút này chỉ có thể cưỡng ép ổn định tâm thần, trong sự ngột ngạt tâm sợ hãi. Đối mặt trước mắt nhân tộc, hắn thậm chí không cách nào phán đoán mình cùng sau lưng 10 vạn yêu binh đến cùng có bao nhiêu phần thắng. Cho dù hy vọng xa vời, hắn cũng không muốn trở lại Côn Bằng trước mặt tiếp nhận trả tấn. Thế là Trư Hoài toàn lực thôi động yêu lực, thậm chí hiện ra chân thân, hóa thành một cái cao đến vạn dặm to lớn yêu thú, đáng sợ khí tức tựa như núi cao đè xuống, bao phủ toàn bộ chiến trường. Cái này không chỉ có là vì cho Cơ Hiên Biên tạo áp lực, càng là đối với sau lưng 10 vạn yêu binh chấn nhiếp. Im lặng truyền đạt tin tức, nếu có lâm trận bỏ chạy người, lập tức ép thành một miệng. Nhân tộc, ngươi thật sự cường đại, nhưng ta hôm nay cũng muốn đưa người chém giết. Hóa thành lớn yêu, Trư Hoài mở ra miệng lớn, đối với nhỏ bé như ở trước mắt Cơ Hiên Viên gào thét. Hắn phun ra khí tức, nhấc lên trận trận cuồng phong. Nhưng mà Cơ Hiên Viên đối với cái này không phản ứng chút nào. Nô vương từng nói với ta. Cơ Hiên Viên thấp giọng nỉ non, nhớ lại tần thần đã từng nói với hắn lời nói. Muốn đăng lâm đế vị, liền cần ma luyện ra vô kiên bất tồi đạo tâm. Bất luận đối mặt như thế nào cường địch, đều muốn tin tưởng vững chắc chính mình chắc chắn thắng được. Cho dù đứng trước tử vong, cũng muốn không có chút nào ý sợ hãi. Quanh người hắn quấn quanh lấy kim sắc thần quang, trang nghiêm mà không thể xâm phạm. Thể nội chiến ý mãnh liệt, dường như mênh mông vô biên. Tới đi, yêu tộc. Hôm nay ta đem các ngươi toàn bộ chu diệt. Cơ Hiên Viên lệ thanh nổ hống, lập tức dậm chân hướng về phía trước, hóa thành một vệt kim quang, lao thẳng tới 10 vạn trong quân địch. Vốn nên là trận kinh thiên động địa huyết chiến, bây giờ lại thành tàn sát chi cảnh. Cơ Hiên Viên quá mức cường đại, lấy có thể so sánh đại la kim tiên thực lực đối phó những này huyền tiên, thái ất huyền tiên cảnh giới yêu binh. quả thực như là cắt cỏ giống như tùy tiện. Một quyền rơi xuống, thần mang lóe lên, vô số yêu binh ngã xuống đất, huyết vụ tràn ngập, tựa như trong cuồng phong tàn lùi lá rụng. Cơ Hiên Viên quét ngang chiến trường, bất quá trong chốc lát, địch nhân toàn bộ tan tác, 10 vạn yêu binh tất cả đều vẫn lạc, không người còn sống. Cơ Hiên Viên mặc dù toàn thân nhuốm máu, lộ ra dọa người, nhưng này chút vết máu, toàn không phải xuất từ hắn thân. Hắn đứng ở 10 vạn yêu tộc thi cốt phía trên, tựa như sát phạt quá trường thần linh. Mắt thấy cảnh này, đứng tại đầu tường thiếu điện không khỏi lộ ra đắc ý vẻ mặt, quay người đối bên cạnh Tâm Phúc nói rằng, nhìn, đây chính là con trai của ta, thật là lợi hại. Giết những yêu tộc này, liền như là làm thịt heo đồng dạng. Chuyện này, ta nhất định phải hướng Ngô Vương thật tốt phô trương một phen, con ta không có bôi nhỏ thánh thể chi danh. Vừa dứt lời, thiếu điện chợt nhớ tới một chuyện, lập tức hạ lệnh, đại đế sát trận, đế binh tạm thời thu hồi, chờ lần sau mạnh hơn đại yêu xuất hiện lại dùng. Một bên khác, Cửu Di bộ lạc các trưởng giả, trong mắt đã tràn đầy nước mắt. Bọn hắn ngoại trừ chấn kinh tại Cơ Hiên Viên cùng Tần Thần kinh khủng chiến lược bên ngoài, càng cảm giác vui mừng là Cơ Hiên Viên là chết đi 90 tỷ tộc nhân báo thù. Làm Cơ Hiên Viên theo ngoài thành trở về lúc, những lão nhân này không để ý tuổi tác cùng bối phận, cùng nhau quỳ xuống, mong muốn cảm tạ ân tình của hắn, lại bị Cơ Hiên Viên đưa tay ngăn lại, chư vị không cần cảm ơn ta. Ta có thể tới cứu các ngươi là dâng Ngô Vương mệnh lệnh, mà ta có thực lực này cũng là bởi vì Ngô Vương dạy bảo. Nếu muốn gửi tới lời cảm ơn, vẫn là đi tạ Ngô Vương a. Sau khi nghe xong, đám người gật đầu nói phải. Bọn hắn cũng chưa chối từ, kéo lấy cao tuổi thân thể, một đường trở lại tộc nhân nơi tụ tập, đem vừa mới phát sinh tất cả cáo chi đám người. Những này từ đầu đến cuối ở vào cực độ tình trạng khẩn trương bên trong Cửu Di tộc người, nghe xong việc này, lập tức mừng rỡ như điên. Bọn hắn một đường đảo vòng, cửu tử nhất sinh. Bây giờ chân chính thoát hiểm, trong lòng cảm thấy trước nay chưa từng có nhẹ nhõm cùng vui sướng. Đồng thời, cũng đúng Cơ Hiên Viên thực lực, cùng tại Tần Thần dẫn đầu hạ, toàn bộ Hữu Hùng bộ lạc chỗ hiện ra cường đại, cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Ta Cửu Di tộc bộ hạ. Lúc này, một vị đức cao vọng trọng trưởng giả, dốc hết toàn lực la lớn, ta Cửu Di tộc bị yêu tộc vô tình tàn sát đến tận đây. May mắn được nhân vương cứu giúp, mới có thể kéo dài hơi tàn. Chúng ta làm cấu tạ nhân vương ân đức. Từ nay về sau, ta Cửu Di bộ hạ, duy nhân vương như thiên lôi sai đầu đánh đó. Vừa dứt tiếng, hắn liền hướng phía Hiên Viên bộ lạc phương hướng, thật sâu quỳ gối. Còn lại chục tỷ Cửu Di tộc người, cũng không chút do dự, nhao nhao đi theo quỳ xuống. Đám người cùng kêu lên la lên, chúng ta khấu tạ nhân vương đại ân. Từ đó về sau, chúng ta độc tôn nhân vương. Tiếng gầm phóng lên tận trời, chấn động tam giới. Cùng lúc đó, tại Hiên Viên tộc bên trong, đang lật xem hệ thống cửa hàng, muốn tìm hàng mới Tần Thần. Trong đầu đống nhiên vang lên một tiếng thanh thúy thanh âm, đốt. Hệ thống nhắc nhở. Cửu Di bộ lạc khóa lại. Đến tận đây, tốc chủ đã khóa lại toàn bộ nhân tộc. Phát động ban thưởng, tứ long nhân vương ấn, thăng cấp làm cửu long nhân hoàng ấn. Tin tức này tới quá mức đống nhiên. Tần Thần chưa hoàn hồn, hệ thống trong kho hàng, phương kia chiếm cứ 4 đầu kim long nhân vương bảo ấn, đã phát sinh dị biến. Lại có 5 đầu kim sắc tiểu long chậm rãi hiện hiện trên đó. Bảo ấn bên trên nhân vương hai chữ, cũng lặng yên đổi thành nhân hoàng. Ta đi, cái này thành hoàng. Tần Thần nhất thời ngơ ngẩn. Vui duyệt lai quá nhanh, làm hắn có chút hoảng hốt. Nhân hoàng cùng nhân vương tuy chỉ kém một chữ, kỳ thực thiên địa có khác. Đầu tiên, một khi trở thành nhân hoàng, chính là thống ngự toàn bộ nhân tộc khí vận. So sánh lẫn nhau nhân vương, khí vận gấp bội. Khổng lồ như thế khí vận gia trì, thánh nhân cấp bậc tồn tại, không dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ. Chính mình đối kháng thánh nhân vô liếng, lại thêm nhất trọng bảo hộ. Tiếp theo, vị cách tăng lên. Nhân vương vị cách còn không cao lắm, mà một khi đăng cơ làm hoàng, cơ hồ có thể sánh vai thánh nhân. Đương nhiên, tiền đề ở chỗ nhân tộc chính đạo quật khởi, trở thành thiên địa nhân vật chính. Dưới mắt, hắn bất quá là chỉ có danh hào nhân hoàng. Nhưng bất kể như thế nào, hắn đã ở thông hướng vạn long nhân đạo thánh nhân nhân đạo đạo tôn con đường bên trên, phóng ra mấu chốt một bước. Nhân vương, nhân hoàng, có lẽ chỉ là hư danh, không bằng cảnh giới thực sự. Nhưng nếu thật sự thành đạo tôn, chính là bay vọt về chất. Cùng đạo tổ sánh vai, cũng không còn là hy vọng xa vời. Thích thú sau khi, Tần Thần cấp tốc hồi tâm. Cửu Di quy thuận phía sau, tất có sự kiện trọng đại xảy ra. Hắn tâm tư nhanh quay ngược trở lại, cấp tốc thôi diễn. Mượn nhờ thần niệm dò xét, thôi diễn thiên cơ. Sau đó không lâu, hắn liền biết được mọi nguồn. Sắc mặt hơi trầm xuống, trong mắt hàn quang lóe lên. Yêu tộc rốt cục xuất thủ. Đang suy tính việc này sau, Tần Thần lập tức theo Hiên Viên bộ lạc xuất phát, tiến về Hữu Hùng bộ lạc. Kiếp nổ đã nhóm lửa, đại chiến lúc nào cũng có thể bộc phát, mà xem như yêu tộc hủy diệt chi địa Hữu Hùng thành, nhất định là yêu tộc trọng điểm tiến công mục tiêu. Tần Thần trong lòng đã có lập kế hoạch, ta nhất định phải tiến đến trấn thủ, vững chắc nhân tộc phòng tuyến. Cứ việc, trước mắt nhân tộc thực lực tổng hợp có tăng trưởng rõ rệt, nhưng ở yêu tộc trước mặt, vẫn như cũ lộ ra không có ý nghĩa. Không nói bình quân chiến lực, đơn thuần số lượng, yêu tộc liền đủ để đem nhân tộc bao phủ. Bởi vậy, đối mặt sắp đến người, yêu hai tộc đại chiến, Tần Thần sách lược cực kỳ đơn giản, giữ vững liền có thể. Chỉ cần có thể tại lần này đại chiến bên trong ngăn cản được yêu tộc thế công. Nguyên bản ngay tại Vu Yêu kiếp nạn bên trong nguyên khí đại thương yêu tộc, đem bất lực lại đối nhân tộc phát động công kích. Ý vị này, nhân tộc liền có thể thắng được một đoạn cực kỳ mấu chốt phát triển thời gian. Mà về sau, nhân tộc quật khởi mới chính thức không thể ngăn cản. Đề cử chuyện hot, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân? Làm sao tại tu tiên giới tàn khốc nghịch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới? Chương 74, trở thành hồng hoang mạnh nhất nhất tộc. Chương 74, trở thành hồng hoang mạnh nhất nhất tộc. Đến lúc đó, Tần Thần đem xuất lĩnh toàn thể nhân tộc, phản kích yêu tộc, trở thành hồng hoang mạnh nhất nhất tộc. Yêu đỉnh, lâu như vậy cũng chưa trở lại, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Sắc mặt trắng bệnh Côn Bằng, cố nén thương thế thống khổ, lo lắng chờ đợi Mã Phúc cùng Trư Hoài. Hắn kế hoạch dùng nhân tộc tinh khí, luyện chế một cái có thể khắc chế yêu tộc thần khí. Dùng cái này trợ yêu tộc ở sau đó Vu Yêu đại chiến bên trong chiếm thượng phong. Trước đó, hắn điều động Mã Phúc, Trư Hoài hai người tiến vào hồng hoang, ra lệnh cho bọn họ giết sạch 100 tỷ nhân tộc, thu thập đầy đủ tinh khí. Nhưng, nhường Côn Bằng bất ngờ chính là, thời gian viễn siêu mong muốn. 10 vạn yêu binh, đồ sát 100 tỷ nhân tộc, vốn không nên hao phí lâu như thế. Hai người này, thật sự là vô dụng. Côn Bằng trong mắt hàn quang lấp lóe, sát ý bỗng nhiên bốc lên. Hắn meo cặp mắt lại, thấp giọng tự nói, chờ các ngươi trở về, hết thảy xử tử, đánh vào thiên lao. Chậm trễ đại sự của ta, phải làm tội chết. Vừa dứt tiếng, Côn Bằng không lại chờ. Hắn thi triển chuẩn thánh thần thông, xuyên thấu tầng tầng mây mù, nhìn về phía Hồng Hoang đại địa. Kia phiến hắn từng tuyển định bộ lạc, đập vào mi mắt. Đầy đất thi cốt chồng chất như núi, oán khí bay thẳng cửu tiêu. Duy chỉ có không thấy Mã Phúc, Trư Hoài cùng kia 10 vạn yêu binh. Đây là có chuyện gì? Người đã bị giết sạch, vì sao không nhìn thấy bóng dáng của bọn hắn? Côn Bằng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Thế là, hắn bắt đầu thôi diễn thiên cơ, ý đồ tra ra Mã Phúc, Trư Hoài cùng 10 vạn yêu binh hạ lạc. Sau đó không lâu, thiên cơ truyền đến một chút tin tức. Mơ hồ trong đó, Côn Bằng nhìn thấy Mã Phúc cùng Trư Hoài đuổi theo còn lại chục tỷ nhân tộc, một đường chậm chạp tiến lên. Trên đường, lại chưa đem những này nhân tộc toàn bộ giết chết. Phế vật, phế vật, ta muốn đem toàn bộ các ngươi giết. Hình tượng này, nhường Côn Bằng lửa giận trong lòng cuộn cuộn, trong giọng nói tràn đầy phẫn hận. Côn Bằng người này, thiên tính vốn là tàn nhẫn vô cùng, nhưng đối mặt Đế Tuấn cùng Thái Nhất bọn người lúc, tiểu gì cũng sẽ tận lực thu liễm. Có thể đối những cái kia so ra kém hắn người, lại là hung tàn đến cực điểm, như là bạo quân đồng dạng. Hắn đối thuộc hạ yêu cầu cực kỳ hà khắc, gần như trách móc nặng nề. Bất cứ chuyện gì, bất luận kẻ nào, đều phải dựa theo mệnh lệnh của hắn làm việc. Có chút sai lầm, liền sẽ đưa tới đáng sợ trừng phạt. Đây cũng là vì sao, Trư Hoài tại đối mặt Cơ Hiên Viên lúc, biết rõ thất bại, cũng không dám rút lui nguyên nhân. Theo Côn Bằng tiếp tục thôi diễn, hắn rốt cục tại một chỗ nhân tộc làng xóm phụ cận, phát hiện Mã Phúc một đoàn người cuối cùng tung tích. Nhưng mà, lúc này Côn Bằng tâm tình, cùng lúc trước đã hoàn toàn khác biệt. Lúc trước, hắn một mực tại tính toán, chờ Mã Phúc cùng Trư Hoài trở về sau, nên xử trí như thế nào bọn hắn. Giờ phút này, lông mày của hắn quá chặt, lộ ra chấn kinh chi sắc. Mã Phúc, Trư Hoài, còn có 10 vạn yêu binh, như thế nào? Biến mất không còn tăm hơi. Côn Bằng nội tâm chấn động không thôi. Chuyện như vậy, thực sự khó mà giải thích, ngay cả hắn vị này yêu sư cũng không có chỗ xuống tay. Bởi vì hắn cũng không phải là thánh nhân, không cách nào nhìn trộm bên trong dòng sông thời gian chi tiết, chỉ có thể dựa vào thiên đạo mơ hồ cảm ứng, thu hoạch được một chút mơ hồ không rõ tin tức. Trước mắt, hắn chỉ biết Mã Phúc, Trư Hoài cùng 10 vạn yêu binh đi vào nhân tộc làng xóm phụ cận, về sau liền không có chút nào tin tức. Vì sao lại dạng này? Côn Bằng suy tư hồi lâu, vẫn tìm không thấy hợp lý đáp án. Chẳng lẽ là bị nhân loại diệt sát? Ý nghĩ này tại trong đầu hắn chợt lóe lên, rất nhanh lại bị phủ định. Quả thực hoang đường. 10 vạn yêu binh, tàn sát 100 tỷ nhân loại chưa từng bị ngăn trở. Như thế nào đống nhiên tại nhân tộc trước mặt xảy ra chuyện? So với tin tưởng Mã Phúc cùng Trư Hoài phản bội chạy trốn, hắn càng không muốn tin tưởng hai cái thái ớt cảnh tướng lĩnh sẽ bị nhân loại yếu đuối tiêu diệt. Mặc kệ như thế nào, vẫn là phái người đi thăm dò xem đi. Côn Bằng nhất thời không cách nào nghĩ thông suốt, chỉ có thể tìm phương pháp khác. Nếu như tìm không thấy, liền từ nơi này nhân tộc bộ lạc bắt đầu giết 1000 nữa người. Làm ra quyết định sau, hắn không chần chờ nữa, trực tiếp triệu kiến yêu thánh Kế Mông, mệnh phái ra 4 vị thái ớt cảnh tướng lĩnh cùng 100 vạn yêu binh tiến về Mã Phúc cùng Trư Hoài biến mất chi địa. Nếu tìm được hai người, tại chỗ xử quyết. Như không tìm được, liền trực tiếp tiến vào nhân tộc đại thành, triển khai đổ sát. Nhân tộc, hữu hùng bộ lạc. Xem ra, ta tới coi như kịp thời. Tần Thần mới vừa từ Hiên Viên bộ lạc phi tốc chạy đến, nhìn thấy hữu hùng bộ lạc bên ngoài cũng không yêu binh đóng giữ, không khỏi gật đầu nói. Hiện tại, chỉ chờ yêu tộc đợt thứ 2 đại quân đến. Đến lúc đó, ai cũng đừng muốn tách rời khỏi. Tần Thần bước vào hữu hùng thành một phút này, liền cảm nhận được toàn bộ lạc trên dưới đối với hắn nhiệt liệt nên đón. Từ đó về sau, Tần Thần tại nhân tộc trong lòng địa vị, cơ hồ đồng đẳng với thần linh. Chúng tộc khác có lẽ không rõ ràng nhân tộc những năm này kinh nghiệm cái gì, nhưng nhân tộc trong lòng mình hiểu rõ. Cái này 100 năm ở giữa, nhân tộc đến tột cùng đã xảy ra bao lớn biến hóa. Ngắn ngủi hơn 100 trở, nhân tộc theo hồng hoang bên trong nhỏ yếu nhất tộc đàn, lại nhảy lên trở thành không thể coi thường tồn tại. Thực lực tăng trưởng tốc độ, có thể xưng hồng hoang hiếm thấy. Không chỉ có thoát khỏi bị ngoại tộc nô dịch vận mệnh, hơn nữa phát triển tình thế vẫn như cũ tấn mãnh. Bây giờ, mấy 100 triệu thậm chí 10 vạn ước nhân tộc, mỗi người trong mắt đều thiêu đốt lên một đoàn ngọn lửa nóng bỏng. Bọn hắn có một loại trực giác mãnh liệt, nhân tộc như tiếp tục như vậy phát triển tiếp, tương lai có lẽ thật có thể siêu việt yêu tộc cùng vũ tộc, trở thành hồng hoang mạnh nhất chủng tộc. Mà hết thể này điểm xuất phát, cơ hội đều bắt nguồn từ Tần Thần. Nếu không phải hắn dẫn đầu nhân tộc đi ra thung lũng, những này nhân tộc chỉ sợ liền dạng này mộng cũng không dám làm. Lão đệ, ngươi tới được cũng quá nhanh đi. Thiếu Điển vừa thấy được Tần Thần, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bọn hắn bên này tin tức vừa mới truyền đi không lâu. Theo Thiếu Điển phỏng đoán, Tần Thần ít ra còn muốn mấy ngày mới có thể đến. Bất quá, hắn biết Tần Thần nắm giữ rất nhiều thường nhân không thể nào hiểu được pháp môn, không thể dùng bình thường ăn khớp cân nhắc. Cho nên mặc dù kinh ngạc, hắn cũng không hỏi nhiều, nói tiếp, lão đệ, hiện tại Cửu Di bộ lạc đã quy thuận chúng ta. Toàn bộ Hồng Hoang nhân tộc rốt cục thống nhất. đã như vậy, lão ca có một thỉnh cầu.
Nói đi, có chuyện gì?
Tần Thần cười cười. Hắn cùng Thiếu Điện quan hệ thân mật, mặc dù đã thành trung chủ, nhưng chưa từng tự cao tự đại.
Vậy ta liền không khách khí.
Thiếu Điện cười cười, sau đó mở miệng nói, lão đệ, ngươi xem một chút, bây giờ nhân tộc tất cả đều tôn ngươi là chủ, thiên hạ quy tâm. Ta cảm thấy nhân vương xưng hô thế này đã không quá thích hợp. Ở trên bầu trời yêu tộc, thủ lĩnh của bọn hắn, một cái tên là Thiên Đế, một cái tên là Đông Hoàng. Tuy là địch nhân, nhưng cái danh hiệu này cũng là có mấy phần khí thế. Cho nên à, lão ca có một ý tưởng, không bằng về sau xưng ngươi là Nhân Đế hoặc là Nhân Hoàng như thế nào?
Thiếu Điện nói xong, trong ánh mắt mang theo chờ mong nhìn về phía Tần Thần.
Kỳ thật, ý nghĩ này tại hắn nhìn thấy Cửu Di Quy Thuận sau đã sinh ra. Lúc trước Tần Thần thống ngự một nửa nhân tộc, xưng là nhân vương còn có thể. Nhưng bây giờ, tất cả tộc nhân đều tại hắn thống lĩnh phía dưới, lại dùng vương chữ, tựa hồ có chút không đủ. Có lẽ, đế chữ hoặc là tôn mới càng phù hợp trước mắt chi thế. Nghe nói Thiếu Điện lời nói sau, Tần Thần trong lòng nổi lên gợn sóng, hắn không khỏi suy đoán, Thiếu Điện phải chăng thông qua bí pháp nào đó, nhìn trộm tới chính mình hệ thống tổn chữ. Nếu không như thế nào biết được chính mình nhân vương ấn đã hóa thành nhân hoàng ấn. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành viêu cao siêu phẩm đánh quái tật thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất.